Giang Lan đi tới đệ cửu phong đỉnh, nhìn sư phụ nói rõ ý đồ. Bản coi như bình tĩnh Mạc Chính Đông, nghe Giang Lan ngôn ngữ, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Tâm ma? Giang Lan còn có thể có tâm ma? Tâm cảnh siêu phàm Giang Lan sẽ không có tâm ma, là bởi vì lâm vào tự mình mâu thuẫn. Mạc Chính Đông không dám chút nào chần chờ, lập tức bắt đầu vì Giang Lan kiểm tra. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Chương 251, vô song quyền thần sẽ phù hộ ta. Ba quốc, hiếm thấy tình thiên. Bộ dáng thiếu niên thanh mục đứng trong sân, lúc này tuổi lửa phía trên đứng thẳng một vị gia quyền nam tử tiểu mục giống như. Không cách nào thấy rõ mặt mũi, nhưng đó là có thể cảm giác đối phương quyền ý. Uy vũ bất phàm. Hai tay thanh mục chắp tay, thành kính kính bái. Vài chục năm hắn thiên ngày đều ở bái quyền thần. Lúc này hai tay của hắn cuốn đen nhánh không, quyền trên có lẫm liệt quyền ý. Vô song quyền thần hộ ta hai quả đấm, thử đi tham chiến, sát yêu tộc, kiếm chiến công. Dương quyền thần oai. Lúc này một vị phụ nhân đi ra, nắm đơn giản hành lễ, nhìn thanh mục nói. Nên lên đường. Được, A Nương. Thanh mục đi qua nhận lấy hành lễ, nghiêm túc nói. A Nương, không việc gì ta thì xuất phát rồi. Lần này ta muốn kiến công lập nghiệp. Lần này hậu cần chuyển vận, là đang ở ba quốc bên trong vòng chiến, sẽ không có nguy hiểm. Nhớ nghe theo an bài. Người đàn bà nhìn thanh mục nói. Được. Thanh mục thiếu niên gật đầu, sau đó vẫy tay từ biệt A Nương. Chỉ là chạy rồi một chút khoảng cách, hắn liền dừng lại, hướng về phía A Nương hưng phấn la lên. A Nương, vô song quyền thần bất tử nhất định sẽ phù hộ ta, như chết, ta nhất định sẽ trở thành quyền thần. Ta muốn làm ba quốc đại quân, quyền thứ nhất. Vượt qua còn lại cung phụng vô song quyền thần nhân. Người đàn bà nhìn thanh mục rời đi. Sau một hồi, nàng quay đầu nhìn về phía tuổi lửa bên trên mục giống như, nghỉ chân chốc lát, mới vừa bước vào nhà. Không có vấn đề chút nào. Mạc Chính Đông tay từ Giang Lan cái chán thu hồi. Giang Lan có tâm ma sinh ra khuynh hướng, hắn tự nhiên không dám chần chờ. Lúc này một khi sinh ra tâm ma, đối thành tiên ảnh hưởng quá to lớn, sẽ chậm lại hồi lâu. Bởi vì có hôn ước trong người, thành tiên chậm lại sẽ vì chính mình mang đến gánh nặng trong lòng, ảnh hưởng tự nhiên sẽ tăng thêm. Đương nhiên, hắn không cảm thấy Giang Lan sẽ như thế. Có thể có lúc nên phòng đông tây, không thể khinh thị. Nếu không hậu quả khó dò. Bất quá hắn có thể khẳng định, Giang Lan cũng không có tâm ma loại vấn đề này. Không hề bận tâm, sơn hải như gương. Giang Lan tâm cảnh là bao nhiêu thành tiên nhân đều không cách nào đi đến, loại tâm cảnh này nếu là có tâm ma, thực ra rất phiền toái. Cũng may cũng không có. Gần đây Tấn Thăng. Mạc Chính Đông mở miệng hỏi. Ừ, Tấn Thăng. Giang Lan túi đầu nói. Có nhất định có thể là Tấn Thăng mang đến ảnh hưởng, nhìn thấy gì biến hóa. Mạc Chính Đông lại hỏi. Tấn Thăng quả thật sẽ có một ít biến hóa nhỏ, bất quá có thể để cho Giang Lan cảm thấy sinh ra tâm ma, biến hóa này tất nhiên không nhỏ. Thật giống như xuất hiện một ít ảo giác. Giang Lan cũng không có cách nào nói tỉ mỉ. Hắn cũng có chút không hiểu. Không cách nào hoàn toàn hiểu loại tình huống đó. Này mấy tiên tiên chớ vào U Minh Động, ở bên ngoài đợi một hồi, cũng đừng tu luyện. Mạc Chính Đông suy tư hạ, tiếp tục nói. Nhìn một chút hay không còn sẽ có tương đồng tình huống xuất hiện. Ừ. Giang Lan đáp ứng. Rời đi đệ cửu phong đỉnh, Giang Lan trở về U Minh Động một chuyến, đem thực vật đàn bọn họ mang ra ngoài. Những ngày gần đây, muốn đợi ở bên ngoài, cũng chỉ có thể để cho thực vật đàn bọn họ đi ra phơi phơi thái dương. Cũng may mùa đông ánh mặt trời, cũng không nóng bỏng. Đem thực vật đàn đặt ở sân, Giang Lan liền định xử lý một chút bụi hoa. Để cho bụi hoa trưởng tốt hơn một chút. Lần sau sư tỷ đến, cũng có thể vui vẻ. Đệ cửu phong cỏ cây cũng nên sửa chữa, một ít nói trên đường cỏ dại rất cao. Đệ cửu phong thường xuyên không người đến thăm, rất nhiều nơi vài năm không quét dọn liền sẽ có vẻ vắng lặng. Lần này hắn 10 năm không xử lý, có chút cỏ dại cũng nửa trượng cao. Vừa vặn có thể an tâm xử lý hạ. Hắn cũng không định dùng thuật pháp xử lý, ngược lại những ngày qua không thích hợp tu luyện, vậy liền an tâm xử lý đệ cửu phong đi. Có lẽ ảo giác xuất hiện là bởi vì tâm bắt đầu rộn ràng duyên cớ. Chạm vạng lại đi ra ngoài nhìn một chút, gặp một lần những người khác, nghe một chút bọn họ chuyện lý thú. Biết rõ hắn người bộ dáng sẽ gặp giáo đối với tự thân, phòng ngừa chính mình đi ở một cái quá khích trên đường. Giang Lan trước quét sạch sân, sau xử lý bụi hoa. Lúc này Thái Dương chuẩn bị xuống núi. Giang Lan thu thập một ít, cũng chuẩn bị xuống núi. Đi một ít giảng đạo cách nói địa phương nhìn một chút. Rời đi đệ cửu phong lúc, Giang Lan phát hiện trận pháp cũng rất nhiều năm không đổi mới, có rảnh rỗi muốn nhìn một chút trận pháp thư, đổi mới một chút tân quân mẫu. Phòng ngừa đệ cửu phong trận pháp bị những người khác mò thấy. Đương nhiên, ngoài mặt không cần thay đổi quá nhiều, ẩn nút trận pháp, lớn hơn thay đổi xuống. Sẽ không ảnh hưởng đến sư phụ. Sư phụ đến, không cách nào kích động ẩn nút trận pháp. Nếu không, dễ dàng cho sư phụ mang đến phiền toái. Đi tới Côn Lôn những địa phương khác, Giang Lan thấy có một nam một nữ hai vị đồng môn, chính đi sóng vai. Hai người trong lời nói đều mang nụ cười. Sư tỷ linh thú lần trước đụng vào trên cây, cực kỳ tốt cười. Tiên tử nhìn bên cạnh nam tử cười nói. Cái này ta nhớ được, quả thật rất buồn cười, sư tỷ cũng nông. Nam tử cũng cười đáp lại. Giang Lan nhìn bọn họ liếc mắt liền hướng những phương hướng khác đi tới. Nghe không hiểu bọn họ đang nói gì. Không cảm giác được chỗ nào buồn cười. Lại đi chỉ chốc lát, Giang Lan thấy có mấy người ở đi ra ngoài chạy tới. Nghe nói có thứ sáu đỉnh sư huynh với đệ tam phong sư tỷ ở bên ngoài đánh nhau. Thật giống như đều là thành tiên đã lâu sư huynh sư tỷ. Đi mau, xong rồi không thấy được cho hay. Muốn không phải môn nội đấu pháp bị bắt sẽ bị bế quan, bọn họ khả năng ở bên trong cửa liền đánh nhau. Giang Lan nhìn những người này đi ra ngoài đi. hắn bao nhiêu có thể biết rõ tại sao nhiều lần đi ra ngoài, cũng dễ dàng đổi đường. Quả thật là đánh không có. Về phần tông môn đấu pháp hội bị bắt, hắn cảm thụ không sâu. Dù sao luôn có người muốn tới chọc giận hắn. Cũng vậy, bọn họ đều là giết người diệt khẩu, như thế nào lo lắng đấu pháp bị phát hiện đây? Không có nhìn náo nhiệt ý tưởng, Giang Lan muốn nghe nghe có hay không có người phân tích đại hoang thế cục. 20 năm chưa từng nghe đến mấy cái này rồi. Bắt thái tử mất tích, hẳn sẽ đưa tới một lớp tranh đấu mới được. Đi tới cách nói giảng đạo quảng trường, Giang Lan đứng ở nhân khá nhiều địa phương, nghe bọn hắn nói chuyện phiếm. Mở một cái đều là hơi phổ thông nói chuyện phiếm, trước khi nói ba quốc đại môn chuyện. Chỉ là lệ sự thật, nhưng cũng không phải hoàn toàn lệ. Khi đó nhận được cầu viện, rất nhiều người cũng đã chạy tới, đáng tiếc hết thảy đều kết thúc. Nếu như không phải Lộ Gian sư huynh đáng người, đến lúc đó quỷ môn quan mở rộng ra, chúng ta hoặc cho phép bây giờ còn đang với ba quốc khai chiến. Đúng, nếu như không phải lần đó quỷ môn quan bị công phá, với ba quốc giao chiến liền không phải yêu tộc, mà là chúng ta Côn Luân rồi. Bất quá rất kỳ quái, theo lý thuyết Long tộc đại bại yêu tộc ứng nguyên tức tổn thương nặng nề, nhưng vẫn là có thể với ba quốc cờ chống tương đương. Ba quốc cũng nguyên khí tổn thương nặng nề rồi hả? Đây cũng là không rõ ràng, bất quá Long tộc bát thái tử mất tích hư hư thực thực với yêu tộc có liên quan. Có thể Long tộc lại không có đối yêu tộc động thủ, trong lúc bất chợt yên tĩnh lại. Không biết rõ làm sao nghĩ. Ngô Đồng Sơn Thiên Vũ Vượng tộc ngược lại là với thiên nhân tộc đánh không thể tách rời ra, mặc dù thiên nhân tộc chiếm cứ ưu thế, nhưng cũng không thể diệt xuống Thiên Vũ Vượng tộc. Không biết rõ trận chiến này muốn duy trì bao lâu. Thiên nhân vong tình hẳn là thành, chỉ là không biết rõ tại sao vẫn còn đang đánh. Có thể không chỉ chừng này nhân đánh lại, Linh Sơn Vu tộc cũng bắt đầu xây thành trì rồi, ngay tại địa Minh Ma tộc đối diện. Hai phe xúc thế đại phát, chắc muốn đánh. Bất quá ta rất ngạc nhiên, rốt cuộc là cái gì thành, xây mấy thập niên còn chưa hoàn thành. Chương 252, thứ 200 qua đêm. Dạ. Trăng sáng treo cao. Giang Lan đứng trong bóng tối, yên lặng nghe những người đó nói chuyện với nhau. Ba quốc với yêu tộc đánh, chẳng phân biệt được như nhau. Những người khác không biết rõ, Giang Lan là biết rõ một ít, ba quốc ở Côn Lôn hẳn bị thua thiệt nhiều. Rồi sau đó quay đầu đi theo yêu tộc đạo thủ. Về phần cụ thể, ứng chỉ có phong chủ bọn họ biết được. Bất quá Long tộc an tĩnh thật ra khiến nhân mê muội. Không chỉ Long tộc, những người khác động thủ đều rất mê muội. Côn Lôn từ mặt ngoài nhìn, mặc dù bình thường, nhưng nội bộ có không ít gian tế lăn lộn ở trong đó, từ nơi này nhìn, cũng thuộc về mê muội hành vi. Không hiểu tại sao, mấy năm nay, các cái thế lực đều phải động thủ. Đúng, hoàn toàn không nhìn ra bọn họ mục đích là cái gì, chúng ta tầng thứ quá thấp. Tầng thứ cao cũng xem không hiểu, ngược lại một cái đánh, có thể là chủng tộc nguyên nhân, nhưng là các hoang thế lực đều rung động tay, liền không nói được rồi. Đại địa kỳ lân tộc dường như cũng di chuyển, nói toàn bộ đại hoang đều tại chinh chiến, cũng không quá đáng. Không biết rõ những thứ kia nhỏ một chút thế lực, tâm tình có phải hay không là rất kém cỏi. Giang Lan yên lặng nghe chốc lát, liền xoay người rời đi. Bọn họ nói rất có đạo lý, các thế lực lớn nhất định có mưu đồ, nhưng chính là không nhân biết rõ bọn họ toàn tính tại sao. Một ít tiểu gia tộc tông môn, căn bản không hiểu những người này tại sao mà chiến, là sẽ đứng ngồi không yên. Làm người khác đều rung động lúc, ngươi lại ngồi an tĩnh, căn bản không biết rõ bọn họ đang làm gì. Trong lòng sẽ nảy sinh cấp bách cảm. Bất quá Côn Lôn cũng không động, nhìn như một chút không gấp. Có lẽ Ngao gia nói đúng, Côn Lôn đã trước một bước động. Về phần bước này là cái gì? Giang Lan cũng không biết. Cũng không có đi chuẩn bị rõ ràng cần phải, trước trở nên mạnh mẽ lại nói. Có một số việc quá yếu muốn biết rõ cũng không cách nào biết rõ, cường đại sau đó tự nhiên làm theo sẽ gặp biết được liền nhiều. Tốn thời gian biết rõ nguyên do, không như hoa thời gian làm cho mình trở nên mạnh mẽ. Có một số việc chuẩn bị rõ ràng không nhất định tránh, nhưng cường đại, liền có thể khoảng đó bọn họ. Trước mắt hắn có sư phụ che chở, cho nên chỉ cần là sư phụ phạm vi năng lực bên trong, vấn đề cũng không lớn. Nếu như ở sư phụ phạm vi năng lực ngoại, hắn liền yêu cầu ở sư phụ vô lực trước, siêu càng sư phụ, che chở sư phụ. Trở lại đệ tử phòng, Giang Lan liền tiếp tục xem kính hoa thủy nguyệt. Dưới ánh trăng, hắn xem sách, ở sân bận rộn. Là đang ở làm tâm thần sân đánh hạ cơ sở. Một say 10 năm, vào đại đạo ngưỡng cửa. Bây giờ hắn đối tâm thần sân có vậy là đủ rồi giải, còn lại chính là đối thời gian mài. Còn cần một ít thời gian. Ban đêm nhìn kính hoa thủy nguyệt, sơ thần liền khép lại sách vở, bắt đầu xử lý đệ tử phong. Ngày lại một ngày, ngày đêm thay đổi. Trăm cái ngày đêm chớp nhoáng rồi biến mất. Trời đông ra rét chết đi, hồi xuân đại địa. Hô. Gió nhẹ thổi lất phất, Giang Lan cảm thụ mùa biến hóa, cỏ cây tân sinh. 3 tháng, không có lại xuất hiện loại tình huống đó. Hắn nhìn rất nhiều rồi thư, sửa đổi rất nhiều nơi trận pháp. Không có đi tu luyện, mà là ở nhìn thiên địa biến hóa. Tu vi dù chưa từng biến hóa, nhưng đối với đạo lĩnh ngộ càng sâu sắc. Hẳn không có vấn đề. Nghĩ như vậy, liền về đến trong sân, bắt đầu tu luyện. Vì lý do an toàn, hắn cũng không có vào U Minh động tu luyện, trước trong sân tu luyện. Chắc chắn chính mình trạng thái bình thường, lại vào U Minh động. Con đường tu hành bên trên nguy hiểm vạn phần, một khi không may xuất hiện, ảnh hưởng quá to lớn. Cẩn thận nhiều chút, không có sai. Giang Lan xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt khép hở, mặc cho gió xuân thổi lất phất. Xuân gió thổi qua, lay động Giang Lan vào áo, lay động chung quanh bụi hoa. Mùa hè theo sát phía sau, chiếu vào trên người Giang Lan, chiếu sáng sân các nơi. Xuân đi hạ trí. Giang Lan bình phục lực lượng vận chuyển, kết thúc tu luyện rồi. Hai tròng mắt khẽ nhúc nhích, như muốn mở ra. Khi hắn mở mắt lúc, đập vào mắt là một vị không người nhìn mình thiếu nữ. Nàng đưa lưng về phía ánh mặt trời, vẻ mặt mới mẻ. Sư đệ, chào buổi sáng a. Tiểu Vũ mặt mày vui vẻ chiếm cứ Giang Lan đôi mắt. Người vừa tới dĩ nhiên là Giao Trì thần nữ, Ngao Long Vũ.
Sư tỷ, sớm.
Giang Lan nhẹ giọng đáp lại. Sư đệ tại sao lại ở chỗ này tu luyện? Tiểu Vũ ngồi đến một bên hỏi dò. Nàng tới nơi này, dĩ nhiên là bởi vì Trạm Long chân ý không có. Giang Lan đứng dậy, đi tới bàn ghế bên ngồi xuống, nói: "Ổn định tâm cảnh, bảo đảm không có vấn đề."
"Vậy, có vấn đề sao?"
Hai tay Tiểu Vũ chống cằm nhìn Giang Lan.
Đối cái này rất để ý.
"Cũng không có." Giang Lan khẽ lắc đầu, sau đó đưa tay ra tựa hồ là ở muốn cái gì. Tiểu Vũ nhìn Giang Lan tay, ngoan ngoãn đem một kiếm giao cho Giang Lan. Vẻ mặt không tình nguyện. "Sư phụ nói với ta, quá một ít năm, muốn mở ra Côn Lôn thần điện, sư đệ hẳn phải đi chứ?" Tiểu Vũ nằm úp sấp ở trên bàn, nhìn Giang Lan làm Trạm Long chân ý.
"Ừm."
Giang Lan khẽ gật đầu trả lời vấn đề, sau đó liền nhìn về phía Tiểu Vũ.
"Sư tỷ phải đi sao?"
"Muốn đi."
Tiểu Vũ nói.
"Không thể đi."
Giang Lan có chút ngoài ý muốn. Theo lý thuyết Tiểu Vũ không đi, đối với hắn mới có lợi. Bởi vì bọn họ đi nhất định đồng hành, dễ dàng bị nhìn chăm chú. Nhưng Tiểu Vũ có thể đi, hắn cũng không có nửa điểm không muốn. Dù sao Côn Lôn thần điện, hắn chỉ là thuận tiện đi ký cái đến, cũng không dự định đi lĩnh nộ cái gì. Bởi vì Hy Lúa Đế quân duyên cớ, hắn có chút bận tâm bị phát hiện. Và lại, đi đều là đệ tử thân truyền, nhân tộc thiên tài. Ở bên trong phát sinh điểm nguy hiểm gì thời điểm, cũng không phải là không thể. Dễ dàng dùng được thực lực chân thật. Cho nên hắn không tính nhiều làm gì, tìm một chỗ ngồi xuống lĩnh nộ liền có thể. Tiểu Vũ cũng sẽ không ảnh hưởng kế hoạch của hắn.
Có thể hay không đi, muốn bế quan.
Tiểu Vũ nhíu môi nói.
Cho nên đoạn thời gian đó, sư đệ muốn không thấy được ta.
Giang Lan suy nghĩ một chút, phát hiện quả thật sắp đến Tiểu Vũ tấn thăng phản hư hậu kỳ thời gian.
Sư đệ thường thường bế quan, là muốn mau sớm thành tiên thật sao?
Tiểu Vũ hỏi.
Ừm.
Giang Lan khẽ gật đầu.
Kia thành tiên, sư đệ có cái gì muốn làm sao?
Tiểu Vũ có chút hiếu kỳ.
Thành tiên?
Giang Lan suy tư chốc lát, thật giống như không nghĩ làm. Thành tiên sau hắn cơ bản cũng đang tu luyện, không nên nói, liền khi đó thử toàn lực ngự kiếm phi hành. Nhưng cũng chỉ là một hồi, lo lắng quá cao điều bị một ít tiên nhân chú ý. Bất quá mặt ngoài tu vi thành tiên,
là vì thành hôn.
Sư tỷ đây?
Giang Lan không trả lời.
Tới nói cho sư đệ.
Tiểu Vũ nhìn Giang Lan cười nói,
chờ ta độ kiếp thành công sẽ tới tìm sư đệ, sau này sư đệ ta tới thủ hộ.
Ấu Long cuồng vọng lên tiếng.
Giang Lan nhìn Tiểu Vũ, mở miệng nói,
sư tỷ cách thành tiên, đại khái còn có vài năm.
Ừm.
Tiểu Vũ suy nghĩ một chút nói,
đại khái 200 ngũ 10 năm khoảng đó.
Sư tỷ nói láo.
Tiểu Vũ tu luyện đến bây giờ đến gần 340 năm, chưa tới vài chục năm mới có thể sau khi tấn thăng kỳ.
Nói cách khác, dưới tình huống bình thường, nhiều nhất 150 năm,
sư tỷ là có thể thành tiên.
Nhưng độ kiếp không cách nào gạt người.
Trừ phi,
nàng cố ý không tấn thăng, chờ đến thứ 250 năm đến.
Bởi vì, khi đó Giang Lan mặt ngoài tu vi là phản hư viên mãn.
Lại ngũ 10 năm khoảng đó, là có thể thành tiên.
Giang Lan không nói lời nào, chỉ là túi đầu ra chỉ Trạm Long chân ý.
Tiểu Vũ cũng không để ý, chạy đi đem thực vật đản rời tới, cho nó đưa tốt linh dịch.
Trạm vạn.
Tiểu Vũ cảm giác Giang Lan nên đem Trạm Long kiếm trả lại nàng rồi.
Lại phải đuổi nàng đi nha.
Chỉ là nhìn sang phát hiện sư đệ vẫn còn ở làm Trạm Long chân ý.
Nàng đứng ở Giang Lan bên người, có chút hiếu kỳ.
Bất quá không có mở miệng.
Yêu cầu đợi thêm một đêm.
Giang Lan nhẹ giọng nói.
Không có giải thích nguyên nhân.
Tiểu Vũ cũng không có hỏi.
Nàng ngồi ở Giang Lan bên người, đột nhiên nghĩ tới cái gì, sau đó hưng phấn mở miệng.
Sư đệ lần trước ta nghe được một cái buồn cười chuyện, một vị sư muội sủng vật đụng phải trên cây, cũng đụng bối rối.
Thật sao?
Ta thật giống như cũng nghe được cái này cho cười, là rất tốt cười.
Đúng không, đúng không?
Chương 253 nhập môn 305 năm.
Sư đệ, ngươi buổi tối cũng không ngủ sao?
Trong sân, Tiểu Vũ chân trần ngồi ở trên núi giả, lắc huyền không hai chân.
Trời có chút sáng lên lên.
Đêm tối đang ở thối lui ra sân khấu.
Giang Lan nắm một kiếm, Trạm Long chân y đã ra chỉ hoàn thành.
Nhiều gấp đôi thời gian, hiệu quả không có chút nào gia tăng.
Làm nhiều công ít, đại khái chính là như vậy.
Chỉ là, hắn không đi để ý, Tiểu Vũ cũng an tâm chờ đợi.
Thật giống như bản chính là như vậy.
Chưa từng thay đổi.
Buổi tối thích hợp tu luyện.
Giang Lan mở miệng trả lời.
Ban đêm u minh khí tức hoặc nhiều hoặc ít sẽ thêm một ít, quả thật thích hợp tu luyện.
Ban ngày gia tăng tu luyện kiến thức, ban đêm gia tăng tu vi.
Qua nhiều năm như vậy, cũng là như thế.
Sẽ không lãng phí thời gian.
Buổi tối giao trì thủy băng lạnh lạnh, bất quá cũng thật thích hợp tu luyện.
Tiểu Vũ nói.
Vừa nói liền nhảy một cái nhảy đến Giang Lan bên cạnh, nàng chân trần lạc ở trên bàn.
Túi đầu nhìn Giang Lan.
Sư đệ ta cảm thấy bây giờ được ta cao hơn ngươi.
Long, đoán chiều dài.
Giang Lan ngồi ở trên ghế nhìn Tiểu Vũ chân, sau đó ngẩng đầu đi lên đi.
Thấy là đắc ý mặt mày vui vẻ.
Trông rất đẹp mắt.
Sau đó đem một kiếm đưa lên.
Tiểu Vũ động hạ thân, ngồi ở Giang Lan bên người, nhận lấy một kiếm.
Bọn họ nhìn phía bên ngoài viện, một luồng ánh mặt trời từ trong núi xuất hiện, chiếu sáng tới.
Húc nhật mọc lên ở phương đông, treo cao với không.
Giang Lan nhìn Tiểu Vũ ngự kiếm ly khai.
Tiểu Vũ ở đệ cửu phong lưu lại thời gian bắt đầu thành dài rồi.
Bất quá cũng không thể lưu lại quá dài.
Đệ cửu phong u minh khí tức quá nặng, Tiểu Vũ tu vi không thấp, nhưng lập tức đem tấn thăng không thể sai sót.
Và lại, phản hư cảnh giới cần vào trong hư không tìm tiên môn, tâm cảnh vững vàng dễ dàng hơn tấn thăng. U minh khí tức dính qua nhiều, dù là sẽ không sinh ra tâm ma, cũng sắp trong tâm thần lưu lại một sợi vết tích, đến lúc đó dễ dàng trở thành tìm tiên môn trở ngại. Giang Lan một đường đi tới đệ cựu phong tàng thư nơi. Hôm nay dự định nhìn một ít sách liên quan tới chân tiên tu luyện tâm. Bất quá rất ít, chỉ có sư phụ một ít tâm đắc sẽ ở lại chỗ này, hơn nữa không có cặn kẽ giới thiệu. Hắn vào đại đạo ngưỡng cửa tốc độ tu luyện quả thật sẽ nhanh, nhưng là tấn thăng đường xá, giống như đêm tối hành tẩu. Có người khác tâm đắc, có thể thiếu đi một ít đường quanh co, tiết kiệm không ít thời gian. Bất quá có sư phụ đơn giản một chút tâm đắc cũng đủ. Nếu như có thể lấy được sư phụ trực tiếp giảng giải, có thể thiếu đi càng nhiều đường quanh co. Đáng tiếc, không cách nào mở miệng hỏi. Ban đêm, Giang Lan trở lại U Minh Động, bắt đầu tu luyện. Hắn muốn thử trước một chút mấy ngày, nhìn một chút sẽ hay không lại xuất hiện trước ảo giác. Nhật nguyệt giao thế, bốn mùa thay đổi. Giang Lan khôi phục trước tu luyện tiết tấu, mặt trời mọc sau đó vì thực vật đản tưới tới linh dịch, xem sách vợ xử lý đệ tử phong. Trước khi mặt trời lặn trở lại U Minh mở ra mới tu luyện, ảo giác cũng không có xuất hiện nữa. Thời gian thấm thoát, như thời gian qua nhanh. 10 năm ngắm cảnh, chớp mắt rồi biến mất. Tỉnh lại Giang Lan cảm nhận được lực lượng bung ra, thật giống như dòng lũ vỡ đê, là tấn thăng dấu hiệu. Đến đây, hắn lần nữa nhắm mắt lại. Nhân vào đại đạo ngưỡng cửa có câu lực lượng phụ trợ, kỳ lực lượng bàng bạc thật lớn, để cho hắn có không ít tăng lên. Nếu không còn cần rất nhiều năm mới có thể mở mới tấn thăng. Giang Lan nội quan tiên thể, nhìn lực lượng phun trào, tựa như đang trùng kích càng chỗ cao. Này xem một chút đó là mấy năm. Mấy năm nay hắn chưa từng đi ra U Minh Động, cũng chưa từng có bất kỳ nhân tới quấy rầy hắn bế quan. Tiểu Vũ lúc trước 10 năm cuối cùng một năm, liền bắt đầu rồi bế quan. Cho nên Giang Lan không cần đi ra ngoài đi cùng Tiểu Vũ. Lúc này, Giang Lan cảm giác thân thể như sơn hải, lực lượng như sóng biển ở hướng sơn hải phun trào, thật giống như muốn tuân hướng sườn núi vị trí. Ầm. Sóng biển xông phá đỉnh núi, sáp nhập vào sườn núi vị trí, như có chạy dài không dứt chảy nước ở trong núi phun trào. Đến đây, lực lượng dẹp loạn. Giang Lan mở mắt ra. Chân tiên trung kỳ. Đạt thành. Nhìn mình nắm giữ càng cường lực lượng hai tay, trong lòng Giang Lan có càng nhiều hiểu ra. Nguyên lai chân tiên viên mãn mới có thể hoàn toàn khống chế tiên thể ảo diệu. Đến lúc đó tiên lực bàng bạc thật lớn, như đại dương mênh mông. Đi tới trên ngọn núi, liền có thể đánh vào trời cao. Bay độ thiên địa. Hô. Thở phào nhẹ nhõm, Giang Lan tiếp tục bế quan. Cũng không phải là vì tu luyện rồi, mà quen thuộc thuật pháp. Cửu Nưu chi lực, thiên hành cửu bộ, phải mau sớm quen thuộc. Cửu Kiếp chi lực căn cứ vào Cửu Nưu chi lực, chỉ cần Cửu Nưu chi lực đủ quen thuộc, Cửu Kiếp chi lực sẽ gặp rất quen thuộc nhanh. Đây là hộ mệnh thuật pháp, xuất thủ không thể sai sót. Một tháng sau, Giang Lan vừa mới chín tất hết Cửu Nưu chi lực với thiên hành cửu bộ, cũng cảm giác có một đạo tin tức hướng U Minh động mà tới. Côn Lôn thần điện gần sắp mở ra. Kiểm tra tin tức sau, Giang Lan thở dài. Nếu như lúc này là uống Quỳnh Tương Ngọc Dịch tiểu ngộ đạo 10 năm, có lẽ hắn cũng không cần tham dự. Đáng tiếc, loại sự tình này có thể gặp không thể cầu, không thể nào đem thời gian đặt tốt. Đi ra U Minh động, quang chiếu lên trên người, có chút ấm áp. Là Diễm Dương Thiên. Đem thực vật đản bọn họ để tốt, Giang Lan đi một chuyến quảng trường. Xác định thời gian. Năm nay là hắn bái nhập đệ cửu phong, thứ 305 năm. 305 năm, tấn thăng chân tiên trung kỳ. Thứ 1 tầng tu vi nguyên thần viên mãn, đệ nhị tầng tu vi phản hư sơ kỳ. Phản hư 300 năm, thành tiên 600 năm. Nói cách khác hắn còn có đến gần 300 năm thời gian. Đến lúc đó liền muốn thành tiên cùng Ngao Long Vũ lập gia đình. Không biết với bây giờ sẽ có bao nhiêu chênh lệch, nhưng nhất định sẽ có thật nhiều ảnh hưởng, có thể nên đối mặt, phải đi đối mặt. Chân thực tu vi ở chân thần trung kỳ, muốn đi đến viên mãn, còn cần hơn 100 năm, mà làm xong bay độ chuẩn bị hẳn còn phải một ít năm. Loại tốc độ này hẳn rất ít có người có thể đi đến. Muốn biết rõ, bình thường nhân tộc thiên tài, ở không ngộ đạo trước, yêu cầu 1000 năm thời gian mới có thể đến bay độ điểm giới hạn. Dù là ngộ đạo sau đó, cũng cần 400-500 năm. Muốn tiếp tục rút ngắn, liền cần đủ loại cơ duyên. Tiên tiên sinh linh cũng là như thế. Hô, gió nhẹ thổi lất phất, Giang Lan ngự kiếm hướng giao chỉ phương hướng đi. Sương trắng lượn lờ, có kiếm quang từ các phong mà ra, bất quá không cùng hắn cùng phương hướng. Một lát sau, thuộc về Giang Lan kiếm quang, từ giao chỉ trở lại, hướng Côn Lôn đại điện đi. Tiểu Vũ chưa từng xuất quan, hắn giữ lại đi Côn Lôn thần điện lời nói. Phong ngừa Tiểu Vũ xuất quan, không thể ở đệ cửu phong tìm tới hắn. Ngự kiếm trên đường đi qua đệ bát phong lúc, không nhiều đạo kiếm quang phơi bày, là ngự kiếm hướng Côn Lôn đại điện sư huynh sư tỷ. Sư đệ, sớm. Giữa đường ngự kiếm kinh quá Giang Lan. Lộ gian sư minh. Giang Lan túi đầu có chút hành lễ. Không theo sư đệ, chúng ta phải đi với đệ nhất phong trao đổi. Dứt tiếng nói, giữa đường mang theo đệ bắt phong đoàn người nhanh chóng hướng Côn Lôn đại điện đi. Nhìn rời đi mấy vị sư minh sư tỷ, Giang Lan phát hiện, nguyên thần viên mãn hắn. Hay lại là yếu nhất. Khoảng cách giao chỉ dự lễ đi qua hơn 200 năm, không có cái mới đệ tử thân truyền sao. Lắc đầu một cái, chưa từng để ý cái này. Có lẽ có cũng không thể vào Côn Lôn thần điện. Cũng không phải là cũng như hắn, không đi không được. Không nghĩ nhiều nữa. Giang Lan liền dự định ngự kiếm đi Côn Lôn đại điện, chỉ là còn chưa động, bên tai đột nhiên truyền tới mê sảng. Tiếp lấy hắn thật giống như thấy được tiên vân lượn lờ, sương mù nồng nặc. Lại tới. Chương 254, lại thấy đại đạo mạch lạc. Nhiều năm chưa từng xuất hiện ảo giác, một lần nữa đánh tới. Giang Lan dựng thân trời cao, chưa từng chút nào kinh hoàng, mà là ở chờ đợi tình huống cụ thể. Có lẽ sẽ có phát hiện gì, cũng không nhất định. Rất nhanh, mây mù bao trùm ở rồi hắn, tiếp lấy hắn thật giống như thấy được sương mù bên dưới có đồ mọc như rừng, tựa như rất nhiều cung điện. Sau đó hắn thấy cầu phía trước xuất hiện một cánh to lớn môn đỉnh. Môn đỉnh phía trên nhất có một ít văn tự. Giang Lan định đi nhìn rõ ràng, rất nhanh hắn thấy có bốn cái mơ hồ chữ viết. Chẳng qua là khi hắn muốn nhìn rõ ràng lúc, trong lúc bất chợt hết thảy đều thay đổi. Quần sân giữa, sắc phơi khắp nơi, có hắc khí lở lở, có máu tươi chảy như dòng nước bốn phía. Mơ hồ gian, hắn nghe được vô số mê sảng. Thật giống như đang kêu gọi, vừa tựa như đang gieo họ. Nhưng cẩn thận đi lắng nghe, nhưng lại cái gì cũng không nghe được. Một lát sau, hết thảy biến mất. Giang Lan đứng tại chỗ, có chút ý tưởng. Bên ngoài ảnh hưởng. Là, bên ngoài ảnh hưởng, có đồ ở trong chỗ u minh ảnh hưởng đến hắn. Không phải tâm ma, nhưng cụ thể là bị ảnh hưởng gì, tạm không biết. Hẳn không phải là người làm quá định. Nhất Diệp chướng mục không có kích động. Chưa từng được đến bất kỳ phản hồi. Nếu như là có người dõi theo hắn, như vậy Nhất Diệp chướng mục là có thể có một chút phản hồi, thậm chí ngược dòng đến đối phương vị trí. Nhưng là mới vừa không có thứ gì. Khoảng thời gian này mới có ảo giác, trong thời gian này gặp bái kiến vượt qua nhận thức chỉ có hai phương diện nhân. Một là Ba Quốc, hai là Hy Lúa Đế Quân. Vấn đề khả năng ở nơi này hai phe bên trên, nhưng cụ thể là phương đó, không có bất kỳ đầu mối. Chỉ có thể đến tiếp sau này nhìn một chút. Hoặc là đi tra một chút loại này chuyện, nhìn một chút có hay không tương tự, từ đó suy đoán ra đại khái nguyên nhân. Trong lúc muốn cảnh giác loại này nguy hiểm, phòng ngừa vừa mới chuyện ảnh hưởng đến hắn. Giang Lan suy tính phương pháp ứng đối, rồi sau đó hướng Côn Lôn đại điện đi. Muốn ở bên kia tập họp, đồng thời hướng Côn Lôn thần điện đi. Mặc dù có chút để ý vị kia đế quân, nhưng chỉ cần không ra ngoài dự liệu, cũng không cần quá để ý bị phát hiện. Đương nhiên, không thể nuối trễ. Thời khắc cảnh giác là hắn thói quen. Phòng bị bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Ầm. Đi tới Côn Lôn đại điện, Giang Lan liền nghe được tiếng nổ. Nhìn về quảng trường, phát hiện một đám người ở đấu pháp. Hơi khắc chế, cũng không có phá hư quảng trường. Nhưng là cũng không phải hắn cái này nguyên thần viên mãn có thể đến gần. Hắn núp ở xó xỉnh vị trí nhìn những thứ kia đấu pháp nhân, phát hiện chính là mới vừa rồi chào hỏi hắn giữa đường đám người. Cho nên, là theo đệ nhất phong đánh nhau. Những thứ này đệ tử thân truyền, thật là hiếu chiến. Tùy ý nhìn mấy lần, hắn liền thấy có duyên gặp mặt mấy lần kinh đỉnh, cùng với Cố Kỳ. Một cái phản hư sơ kỳ, một cái phản hư trung kỳ. Thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ. Bất quá ở đấu pháp trong đám người, là hơi yếu hai người. Lần này, có không ít tiên sống cùng. Ồ, Giang sư đệ. Đột nhiên truyền tới âm thanh, là bên cạnh truyền tới thanh âm. Giang Lan quay đầu nhìn lại, là một vị thanh niên nam tử. Cuối mùa thu sư huynh. Giang Lan nhẹ giọng nói, phản hư viên mãn, sắp thành tiên. Quả thật rất mạnh. Lần đầu tiên gặp lúc, là bọn hắn đang dọn dẹp gian tế, sau quý thu đưa hắn hồi đệ tiểu phong. Khi đó cuối mùa thu sư huynh mới phản hư trung kỳ. Hơn 150 năm, đối phương sắp thành tiên. Đợi ở xó xỉnh dễ dàng bị hạ xuống, muốn bắt đầu tiến vào Côn Lôn thần điện rồi. Quý thu lòng tốt nhắc nhở. Đa tạ sư huynh. Giang Lan túi đầu nói cảm ơn. Rồi sau đó Quý Thu lên tiếng chào liền xoay người rời đi. Giang Lan cũng đi tới phía ngoài đoàn người. Ngược lại không có gì nhân chú ý hắn. Cảm thấy mắt của hắn thuộc có lẽ có, nhưng là có thể liếc mắt nhận ra hắn, muốn đã từng quen biết mới được. Thì như Quý Thu, cùng với đệ bắt phong một số người. Hắn đi đệ bắt phong số lần nhiều nhất. An tĩnh chờ đợi chốc lát, Giang Lan thấy một ông lao đi ra. Chư vị, Côn Lôn thần điện gần sắp mở ra, đại môn mở ra thời gian có hạn, quá liền không chờ. Thật lớn thanh âm truyền ra ngoài. Vốn là ở đấu pháp đệ nhất phong với đệ bát phong, trong nháy mắt dừng lại, đi tới đám người địa phương, chờ đợi Côn Lôn thần điện mở ra. Một ít đảo ở người nằm trên mặt đất, cũng là bị đồng môn đỡ tới. Nghĩ đến thương không nhẹ, bọn họ động thủ không thế nào lưu tình. Giang Lan không hề quan tâm quá nhiều, mà là chờ đợi Côn Lôn thần điện mở ra. Lúc này một đạo quang từ trời cao hạ xuống, chân trời chuyển tới đinh thai nhức góc thanh âm, như có đại môn mở ra. Chư vị, Côn Lôn thần điện không có gì cố định quy tắc, các ngươi có thể khiêu động thứ gì, liền có thể mang đi thứ gì. Vào sát trời liền có thể vào Côn Lôn thần điện. Thật lớn thanh âm truyền ra. Lúc này có người dẫn đầu xông về sát trời. Phía trên có cái gì không người biết, không thấy rõ, cảm giác không tới. Chỉ có thể tự mình đi lên tìm tòi kết quả. Có người tiến vào sát trời, những người khác lần lượt xông về sát trời. Giang Lan theo ở phía sau, cùng tiến vào Côn Lôn trên đại điện chiếu sáng xuống sát trời. Hào quang lóe lên, Giang Lan ngự kiếm đứng bắn không, đập vào mắt là dốc đỉnh núi. Có mây mù lượn quanh, có ánh nắng chiếu sáng. Thật giống như thân ở chân trời. Này đó là đỉnh Côn Lôn. Đồ sộ phi thường. Trên ngọn núi có một tòa hùng vĩ cung điện, lúc này cung điện đại môn rộng mở, phảng phất đang đợi nhân tiến vào. Mà ở trên cửa bất ngờ viết bốn chữ lớn, Côn Lôn thần điện. Những thứ kia đệ tử thân truyền sợ hai than một tiếng, liền hướng Côn Lôn thần điện đi. Giang Lan cũng theo ở phía sau, đạo không phải người cuối cùng. Người cuối cùng hơi làm người khác chú ý, trung hậu tốt nhất. Mặc dù tu vi thấp nhất, nhưng không chói mắt. Nguyên thần viên mãn, cũng không đoán quá kém. Nếu là kim đan, liền. Đinh. Ở Giang Lan vẫn còn đang suy tư lúc, trong đầu đột nhiên vang lên đã lâu thanh âm. Phát hiện đại đạo mạch lạc, có thể cung cấp ký chủ lâu dài đánh dấu. Có hay không đánh dấu? Quả nhiên có đại đạo mạch lạc. Giang Lan ngược lại cũng không thế nào kinh ngạc, đỉnh Côn Lôn có đại đạo mạch lạc đúng là bình thường. Nếu như không có, ngược lại là khiến người ngoài ý. Bất quá Giang Lan cũng không gấp đánh dấu. tiến vào thần điện lại ký không muộn, có lẽ sẽ có thứ tốt hơn. Chuyến này mục đích, đại khái cũng chỉ có cái này. Còn lại, hắn cũng không tính làm nhiều. Dễ dàng xảy ra chuyện. Vèo. Từng đạo âm thanh vang lên, cả đám vọt vào Côn Lôn thần điện. Những người này phần lớn cũng chưa từng đã tới thần điện. Sư đệ không cần phải gấp gáp đi vào, Côn Lôn thần điện so với nhìn qua muốn đánh rất nhiều. Bên trong có bao nhiêu cơ duyên khó mà nói, nhưng là có rất ít người lấy được. Phần lớn đều là vào đi xem xét các mặt của xã hội. Sớm vào văn bảo, không có khác biệt lớn. Giữa đường ngự kiếm đi tới Giang Lan thân vừa mở miệng giảng giải. Bả vai có vết máu, Giang Lan thấy giữa đường bả vai bị thương, bất quá hắn tự mình cũng không thèm để ý. Sư huynh đi vào. Giang Lan thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Còn chưa thành tiên thời điểm, đi vào một lần. Giữa đường mang theo mỉm cười, nhắc nhở. Côn Lôn thần điện tu vi không đủ sắc mặt dịch mê đường, sư đệ thấy đồ vật, không nên đi lung tung tốt nhất. Đến, sẽ không theo sư đệ. Giữa đường tăng nhanh tốc độ, tiến vào Côn Lôn thần điện. Giang Lan túi đầu hành lễ, ở giữa đường sau khi tiến vào, mình cũng đi theo tiến vào Côn Lôn thần điện. Đi vào liền có thể đánh dấu. Chương 255, Thiên địa tạo vật sơn hải kính. Trắng tinh trụ đứng ở tứ phương, xanh thẳm không trung ánh chiếu mà vào, mây trắng vờn quanh bát phương. Giang Lan đứng ở trong thần điện, rất là ngoài ý muốn. Ngẩng đầu nhìn lại, là chân trời trường không. Nơi này với bên ngoài thấy không giống nhau, rộng rãi hùng vĩ, tầm mắt rộng lớn. Và lại, thứ gì cũng không có. Bên cạnh có người cảm thấy kinh ngạc. Thật giống như toàn bộ thần điện liền bốn cái trụ. Dù là trụ phía trên cũng không có khung đính. Không cần quá để ý nơi này, làm Côn Lôn thần điện là bí cảnh liền có thể, tứ phương cũng có thể đi thông những địa phương khác, nhưng tu vi không đủ sắc mặt dịch mê mất. Bị lạc sẽ gặp bị đưa ra thần điện. Có sư huynh ở đại điện giải thích. Rồi sau đó hắn liền trực tiếp rời đi đại điện, đi về phía trước bay ra. Quả nhiên trong nháy mắt biến mất ở trong mắt người sở hữu. Lần đầu tiên tới, không cần đi quá nhanh, sắc mặt dịch mê mất, gặp phải đồ vật có thể định tìm hiểu. Có sư tỷ cũng mở miệng nhắc nhở. Rồi sau đó nàng hướng khung đính đi. Như thế biến mất ở khung đính. Giang Lan cũng quả thật không muốn đi quá xa. Nhưng ở lại chỗ này, thật giống như cũng không tốt lắm. Và lại, nơi này cũng không có đồ vật. Lưu lại rõ ràng không quá thích hợp. Về phần về phương hướng nào, dĩ nhiên là ít người phương hướng tốt hơn. Khung đính quá rõ ràng, ngay phía trước hiện không sợ. Còn lại tựa như phổ thông. Ta cảm giác có ý tưởng nhân, cũng sẽ đi khung đính hoặc là phía trước, thiếu muốn pháp hội chọn khoảng đó. Đột nhiên có âm thanh vang lên. Giang Lan biểu thị đồng ý, người này nói rất đúng. Cho nên hắn đang muốn đi bên trái hay lại là bên phải. Bây giờ nhân còn rất nhiều, hắn không gấp. Kia vị sư huynh này là dự định đi phía trước hay lại là khung đính? Ta cảm thấy được đệ nhất phong cơ Giang sư huynh hơi phổ thông, khẳng định đi khoảng đó. Ta cảm thấy được chưa chắc, vị sư đệ này rất có ý tưởng, vừa mới chém hắn, rõ ràng không chém trúng, chính hắn cho tự mình làm một đao, sau đó nằm trên đất giả chết. Sư huynh vì vũ, sư huynh đại tài. Sư huynh tàn nhẫn nổi lên ngay cả mình cũng chém. Cho nên sư huynh dự định đi khung đính. Giang Lan quay đầu nhìn sang, phát hiện bị chú ý là một vị thanh niên nam tử. Mặc tông môn quần áo trang sức, có một chút vết máu, mang theo chút vô lại. Phản hư viên mãn, cách tiên rất gần. A, các ngươi những người này ánh mắt bị giới hạn. Cơ Giang nhìn người sở hữu khinh thường nói, ta cũng không trời cao khung, cũng không chưa từng có từ trước đến nay, càng không biết nước chảy bèo trôi hướng khoảng đó, tự nhiên cũng sẽ không trì trệ không tiến. Phần lớn người đều nhìn Cơ Giang, nhìn đối phương một cái đến tiếp sau này sẽ nói cái gì. Ta chứ sao? Cơ Giang khẽ mỉm cười, xoay người nhìn về phía sau, nói, ta lui về phía sau. Vừa nói bước ra một bước, không vào phía sau xanh thẳm không trung, cuối cùng biến mất ở trên trời. Tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Giang Lan cũng rất là kinh ngạc. Quả thật, là một nhân tài. Phía sau, hắn vẫn không có cân nhắc. Bởi vì theo bản năng cho là phía sau là vào phương, cũng không có đường. Xem ra rất nhiều người đều bị ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo ý tưởng, giới hạn. Mặc dù ngoài ý muốn, nhưng Giang Lan không có ý định lui về phía sau, hay lại là khoảng đó chọn một con đường. Lúc này từng cái cũng từ ngạc nhiên trung tỉnh lại. Thật sự không đi đường thường, ta vừa mới vẫn thật không nghĩ tới. Bất kể, ta cũng bên này. Ta cũng tới. Giang Lan lui qua một bên, để cho những người này lui về phía sau đi. Hắn nhìn chung quanh một chút, phát hiện bên trái nhân ít nhất. Rồi sau đó bước hướng bên trái đi. Chỉ cần có phát hiện, hắn cũng sẽ không lại tiếp tục đi phía trước, an tâm chờ đợi kết thúc. Chỉ là ở chỗ này đánh dấu được, hay là tìm được địa phương đánh dấu. Do dự một chút, hắn cảm thấy hay là trước đánh dấu, dù sao đại điện quảng trường, hoặc nhiều hoặc ít là dựa vào gần hạch tâm địa phương. Còn lại liền không nói được rồi. Đại đạo mạch lạc chúng thăm đến, đánh dấu được tuyệt sẽ không kém. Nhưng cụ thể là cái gì, không thể nào đoán trước. Cũng sẽ không với trước lặp lại. Tạo hóa đan là bởi vì ngàn năm khí vận mới có lặp lại. Không nghĩ nhiều nữa. Hệ thống, ở chỗ này đánh dấu. Hắn nhịp bước cũng không có dừng lại, vẫn tiếp tục hướng dự định phương hướng đi tới. Rất nhanh hệ thống liền chuyển đến âm thanh. Đinh. Đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ đạt được đại đạo mạch lạc quà tặng, được thiên địa tạo vật sơn hải kính. Sơn hải kính, thiên địa sơn biển tạo vật, có thể chiếu sơn hà đại địa, có thể thấy vạn vật sinh linh, nhất định tứ hải bát hoang. Giang Lan đi ở trên đại điện, từng bước một đến gần bên trái không trung. Nhìn như bình tĩnh hắn, tâm lý có chút ba động. Đại đạo mạch lạc bên trên đánh dấu, được phải là siêu phàm vật. Đạo tàng, thần nữ đồ sách, tất cả là như thế. Lần này Sơn Hải Kính, nhìn giới thiệu tóm tắt, hẳn là pháp bảo một loại thiên địa tạo vật. Với thần nữ đồ sách tương tự, thần nữ đồ sách có thể cung cấp tu luyện, nhưng này Sơn Hải Kính, thật giống như không thể. Không thể tu luyện, tác dụng yếu một ít. Cụ thể như thế nào yêu cầu kiểm tra một phen, lúc này không cách nào ngừng nghỉ, chỉ có thể tìm được trước địa phương lại nói. Không lâu lắm, hắn bước ra đại điện, không vào trong cao không. Ngự kiếm đi ra ngoài đi, cũng không có tiến vào không gian kỳ quái, mà là cảm giác ở trên không ngự kiếm, quay đầu còn có thể nhìn đến trong đại điện nhân. Thật là kỳ lạ địa phương. Hắn một đường đi phía trước, nhìn một chút sẽ gặp phải cái gì. Thuận theo tự nhiên liền có thể. Bất quá cơ bản phòng bị vẫn là phải có. Nơi này nhiều người như vậy, đạt được cơ duyên nhân nhất định không phải số ít, dẫn xảy ra nguy hiểm đồ vật, cũng có thể. Đương nhiên, bởi vì vị kia đế quân cũng để cho hắn đến, cho nên hắn không dám buông lỏng. Rất nhanh hắn trông thấy một nơi bình đài, không tính lớn, phía trên có một khối thạch bi. Trên tấm bia đá có một người. Là Kinh Đỉnh. Giang Lan quá đến tự nhiên bị Kinh Đỉnh trông thấy. Sư đệ cũng đi bên này. Kinh Đỉnh nhìn Giang Lan nói. Ừm. Giang Lan gật đầu, nhìn thạch bi nói. Sư huynh có phát hiện. Kinh Đỉnh để cho đi một tí vị trí đi ra, sau đó giải thích. Côn Lôn Tâm Kinh nguyên bản, nhưng nhìn không hiểu lắm. Giang Lan đi tới Côn Lôn Tâm Kinh trước, hắn với những người khác bất đồng. Chân chính Côn Lôn Tâm Kinh, hắn vẫn luôn đang tu luyện, hơn nữa có thể tự động che đậy hết thảy. Tiểu giống với tảng đá này như thế. Trừ rồi một cái tên khắc ở trên đá. Những vật khác không hiện phân hảo. Côn Lôn Trung vẫn chưa có người nào có thể hiểu được này khối thạch bi. Trong lúc nhất thời Giang Lan có một chút hiếu kỳ, Côn Lôn lão tổ là bực nào tu vi. Về phần còn ở hay không, cũng là chuyện khác. Tu vi cao hơn nữa, trải qua kinh thiên địa đại kiếp, cũng chưa chắc có thể sống sót. Sư đệ muốn ở chỗ này lưu lại. Kinh Đỉnh hiếu kỳ hỏi. Giang Lan gật đầu, nhẹ giọng nói. Muốn xem thử một chút. Kia chúc sư đệ may mắn, ta không tu Côn Lôn Tâm Kinh, liền không ở nơi này làm trễ mãi. Kinh Đỉnh mang theo đủ cười, thanh âm hơi cởi mở. Chúc sư huynh may mắn. Giang Lan chúc phúc nói. Kinh Đỉnh chưa từng lưu lại, hướng những phương hướng khác đi. Giang Lan là tìm một chỗ ngồi xuống, làm bộ tìm hiểu Côn Lôn Tâm Kinh. Hắn không dám thật tìm hiểu. Bản thân sẽ, cho nên có nhất định có thể sẽ trực tiếp tìm hiểu. Có lẽ sẽ ra dị tượng. Đến lúc đó rất nhiều người đem sẽ nhớ hắn. Đệ Cửu Phong đệ tử chính diện tin tức rất nhiều liền dễ dàng càng chuyển càng vượt quá bình thường. Bây giờ hắn vẫn còn không xứng với thần nữ Phong Bình Trung. Rất nhiều người sẽ khinh thường hắn. Ly kỳ chuyện cổ quái cũng sẽ không có nhân nghĩ đến hắn. Một khi lĩnh ngộ Côn Lôn Tâm Kinh, tương lai đem càng nguy hiểm. Một ít suy đoán, liền dễ dàng đem tên hắn liệt vào hoài nghi danh sách. Chương 256, đi cầu giúp tỷ phu. Bắc Hoang biên giới. Vu Vân Sơn mạch Tây Bộ mạch. Thanh Diện Quỷ Sĩ đang theo Mục Yêu giao chiến. Ầm. Bất quá chút thời gian, sở hữu Mục Yêu đều bị Quỷ Sĩ đánh chết. Ba quốc hậu cần, truyền vận đá nhân viên. Ầm. Một vị thiếu niên, một quyền đánh bể Mục Yêu. Vô Song Quyền Thần hộ ta hai quả đấm, vượt mọi chông gai, sát Bắc Hoang yêu tộc. Chết. Ầm. Lại vừa làm một quyền đi xuống. Chờ chắc chắn không có địch nhân sống sót sau, Thanh Mục mới xuất ra cổ tấm bảng gỗ, đặt ở trong hai tay, thành kính cung phụng. Là đang làm gì vậy? Chuyến này quỷ tướng nhìn Thanh Mục hỏi. Kính Vô Song Quyền Thần, hộ ta hai quả đấm, sát vô số yêu tộc. Tương lai quyền thần chết đi, ta sẽ trở thành tân quyền thần. Bây giờ ta muốn làm quyền thần hạ, ba quốc quyền thứ nhất. Tại chỗ có cung phụng Vô Song Quyền Thần nhân trung, bộc lộ tài năng. Kiếm chiến công, lập công địa. Thanh Mục kích động nói. Phảng phất hết thể đều có thể. Ngươi làm quyền thứ nhất. Không, quyền thứ nhất là ta. Bên cạnh lập tức có quỷ sĩ nói. Không, ta mới là, ta bái Vô Song Quyền Thần 3 năm. Lại có quỷ sĩ mở miệng. Ta bái mấy thập niên. Thanh Mục nói thẳng. Ta cũng mấy thập niên, ta còn có quyền thần thần tượng. Thanh Mục không phục, xuất ra trên cổ tấm bảng gỗ nói. Vậy các ngươi có cái này sao? Vô Song Quyền Thần ở ba quốc thứ nhất thần tượng bài, ta khắc. Chuyện này. Người sở hữu vẻ mặt ngạc nhiên. Bọn họ nhìn tấm bảng gỗ, phát hiện phía trên da quyền dáng người vô cùng khí thế, uy vũ bất phàm, rất sống động. Giống như có tinh thần. Thanh Mục, cho ta khắc một cái. Ta cũng phải, ta cũng phải. Người đó là ba quốc quyền thứ nhất. Thanh Mục, ba quốc quyền thứ nhất. Hậu cần quỷ tướng, nhìn những người này nói. Đi đường, Thanh Mục ở chính giữa trước khắc. Đúng thống lĩnh. Thanh Mục lập tức đều. Tây Hoang Bắc Bộ, khoảng cách Côn Lôn dị thường xa xôi vị trí. Có một cái vết thương chẳng chịt nhân cong lấy sau lưng một cái thoi thóp thiếu niên. Một đường đi về phía trước. Không dám chút nào ngừng nghỉ. Thật giống như sau lưng tùy thời đều có người sẽ xung lên. Ngao Mãn, đường có sai lầm hay không? Ngao Giã mở miệng hỏi. Là, bọn họ chính là biến mất vài chục năm long tộc Ngao Giã với bát thái tử Ngao Mãn. Ngao Mãn chật vật mở mắt, nhìn về phía trước khẽ gật đầu, không nói gì. Hắn cảm giác mình muốn không được. Chịu đựng, ngươi là tiên thiên tiên linh, chỉ cần thật qua cửa ải này, là có thể trực tiếp tấn thăng chân tiên. Ngao Giã mở miệng nói. Hắn vẫn còn đang đi trước, tốc độ không dám chậm một phần. Ngao Giã thúc, vung ta xuống, ngươi nên chạy thoát. Ngao Mãn thanh âm có chút yếu ớt. Ta liền một cái phổ thông long, thích uống rượu nát long. Có thể ngươi không giống nhau, ngươi là tiên thiên tiên linh, là chúng ta long tộc tương lai cường giả. Tiên thiên tiên linh thực ra rất phổ thông. Ầm. Lại đuổi tới rồi. Ngao Giã cắn răng, sau đó tăng nhanh tốc độ, long tộc bí pháp phun trào. Nếu như không phải hồi thứ tư đường biển bị lấp kín, bọn họ không đến nổi chật vật như thế. Nhìn sắp không được ngâm mãn, Ngao Giã mở miệng nói. Từ nơi này đến Côn Lôn, chỉ không nhiều năm, rất nhanh, rất nhanh.
Ừ.
Côn Lôn thần điện. Trời cao phiêu linh bình đài. Giang Lan ngồi xếp bằng. Hắn chưa từng đi lĩnh nộ Côn Lôn tâm kinh, mà là ở nội quan thức hải kiểm tra sơn hải kính. Sau đó hắn thấy là một mặt như nước lại không thể nhìn thấu kính mặt, sau đó có sơn hải đổ giống như, thật giống như lồi lõm. Cổ phác, thật lớn. Này đó là thiên địa tạo vật sơn hải kính. Tùy ý cảm giác hạ, hắn liền có một loại cảm giác. Thế giới đại hoang, hắn có thể mượn kính này xem. Nhưng muốn xem đồ vật, yêu cầu đủ môi giới. Nhân quả, khí tức, vật phẩm, đều có thể. Thật giống như, chỗ dùng không lớn. Hắn không có muốn tìm cái gì, cũng không có muốn nhìn sự vật. Bất quá Giang Lan có chút hiếu kỳ, sơn hải kính có thể hay không tìm tới chính mình. Không có lấy ra tới sử dụng ý tưởng. Quá mức nguy hiểm. Hắn quyết định ở chỗ này tiếp tục chờ đợi kết thúc. Nghĩ tới cái này, Giang Lan đột nhiên nghĩ tới một chuyện, Côn Lôn thần điện sẽ mở ra bao lâu? Chưa từng có người nói qua. Chỉ nói ở trong thần điện bị lạc, cũng sẽ bị đưa đi. Người tu tiên, 10 năm quang cảnh trong ngáy mắt. Chỗ này mở ra 10 năm, không tính là đặc thủ. Giang Lan không băn khoăn nữa, mà là nhắm mắt đi ôn cố trước nói, trước pháp. Có thể hết thể quen thuộc, liền bắt đầu suy diễn trận pháp. Có thể làm việc, rất nhiều. Thời gian sẽ không lãng phí. Giang Lan ngồi ở chỗ này, không còn quan tâm còn lại, trong lúc hắn có thể cảm giác chung quanh có những người khác đi ngang qua. Đối phương chưa từng lên tiếng, chỉ là rời đi. Mà có vài người dừng lại 2 ngày, phương mới rời khỏi. Không người lên tiếng quấy rầy. Đương nhiên, cũng có với hắn, ngồi xếp bằng, định lĩnh ngộ Côn Lôn tâm kinh nhân. Chỉ là 1 tháng sau, bọn họ liền rời đi. Chưa từng ở nơi này lãng phí thời gian. Tu luyện đến bây giờ, có rất ít người sẽ câu nệ với Côn Lôn tâm kinh. Tâm kinh rất giỏi, có thể tất cả mọi người đều biết rõ, có vài thứ có thể gặp không thể cầu. Và lại, Côn Lôn tâm kinh không có nghĩa là cái gì. Cũng không phải học được chỉ có thể liền có thể đi xa hơn. Muốn đi nhanh hơn, xa hơn, cuối cùng cần phải dựa vào chính mình. Đại đạo lĩnh ngộ càng sâu, đi càng nhanh càng xa. Côn Lôn tâm kinh không cách nào giúp người ngộ đạo. Thời gian mấy tháng, Giang Lan đã quen thuộc sở hữu thuật pháp, bất quá chưa từng động thủ đi thử. Yêu cầu hồi U Minh động thử lại. Rồi sau đó hắn liền bắt đầu suy diễn trận pháp. Nay đẩy một cái diễn, hắn liền lâm vào vong ngã cảnh giới, thật giống như vô số trận pháp tại hắn chung quanh phơi bày, cùng hắn thí nghiệm. Không biết qua bao lâu, Giang Lan rốt cuộc công phá vây khốn giận hắn hồi lâu trận pháp, lúc này hắn thành tựu, lại tăng lên cấp 1. Khi hắn mở mắt ra lúc, thấy hay lại là kia khối thạch bi. Chung quanh chưa từng thấy nhân. Qua bao lâu? Giang Lan có chút hiếu kỳ. Trận pháp suy diễn, dễ quên thời gian. Nhưng là hẳn đi qua rất lâu rồi. Đi qua 3 năm. Đột nhiên thanh âm sau lưng Giang Lan vang lên. Chưa từng chút nào chần chờ, Giang Lan đi phía trước một chút khoảng cách, theo sau đó xoay người nhìn về phía nguồn thanh âm. Là một vị người đàn ông trung niên, đạo bào màu trắng biên giới mang theo màu lửa đỏ thải. Nhìn như người bình thường, lại có một loại vô cùng mênh mông cảm giác. Thật là mạnh. Đây là Giang Lan cảm giác đầu tiên. Tiền bối là. Giang Lan làm cho mình giữ được tinh táo. Đây cũng là trong thần điện tiền bối, nếu như đối phương muốn động thủ với hắn, sẽ không chờ hắn tỉnh lại. Và lại, hắn một mực duy trì vốn có cảnh giác, có người đến gần là sẽ biết được. Nhưng, thứ không nhận thấy được người này tồn tại. Ngươi vừa mới là đang làm gì vậy? Người đàn ông trung niên nhìn Giang Lan rất là tò mò. Vốn định lĩnh ngộ tâm pháp, thình lình lúc đó nghĩ tới trận pháp vấn đề, liền lâm vào trong đó. Giang Lan đúng sự thật nói. Hắn quả thật không có ở lĩnh ngộ tâm pháp. Ngươi là đệ ngũ phong đệ tử. Trung niên nam nhân hỏi. Vãn bối đệ cửu phong, Giang Lan. Giang Lan mở miệng nói. Đệ cửu phong, khó trách có thể ở chỗ này ngồi lâu như vậy. Người đàn ông trung niên gật đầu một cái tỏ ra là đã hiểu, sau đó giải thích. Côn Lôn tâm kinh khối này địa, sẽ dẫn động tâm cảnh, đừng nói lĩnh ngộ, dù là ngồi ở chỗ này, cũng có rất ít người vượt qua 3 tháng. Ngươi trực tiếp ngồi 3 năm. Để cho ta vô cùng hiếu kỳ. Giang Lan. Chưa từng có bất kỳ cảm giác gì. Chương 257, Huy kiếm Trảm Long. Hả, thường thường ở U Minh động tu luyện. Người đàn ông trung niên có chút bội phục nói. Rất giỏi. Tiền bối quá khen. Giang Lan khiêm tốn nói. Vị tiền bối này hỏi hắn không ít chuyện. Bất quá đều là nhập môn bình thường vấn đề, thật giống như tán gẫu. Chưa từng nhìn ra đối phương ác ý, cũng chưa từng nghe được trong lời nói dò xét. Không trong lòng quá vẫn đề phòng, bảo đảm sẽ không có thật sự sơ sót. Còn phải ở chỗ này tiếp tục tham lộ sao? Người đàn ông trung niên mở miệng hỏi. Còn muốn thử lại lần nữa? Giang Lan gật đầu nói. Không thể thử nữa. Người đàn ông trung niên lắc đầu nói. Thời gian phải đến, Côn Lôn thần điện mở ra hơn 3 năm, đã rất lâu rồi. Giang Lan túi đầu không nói lời nào. Không lâu lắm, hắn cáo biệt vị tiền bối này. Quyết định hướng những địa phương khác đi. Đi dạo một vòng Côn Lôn thần điện. Như là đã sắp kết thúc, liền không có lưu lại cần phải. Người đàn ông trung niên nhìn Giang Lan rời đi, rất là mới mẻ. Đệ cửu phong đệ tử, vẫn là lần đầu tiên thấy. Sau đó hắn tại chỗ biến mất. Giang Lan một đường đi phía trước, cũng không quay đầu. Ngồi cũng sẽ bị chú ý, có chút vượt qua hắn dự liệu. Lần sau phải cẩn thận nhiều chút. Và lại, vị tiền bối này không phải chuyện đùa, thậm chí có nhất định có thể là vị kia đế quân. Nhưng là còn lại, không cách nào suy đoán. Duy nhất có thể xác định là, đối phương khí chất so với các phong phong chủ muốn đặc thủ. Rất cảm giác kỳ quái. Nhưng không xác định có phải hay không là bản thân kèm theo, hoặc là công pháp kèm theo. Tóm lại, không thể coi thường. rời đi trước Côn Lôn thần điện. Ngự kiếm trời cao, Giang Lan muốn nhìn một chút như thế nào làm cho mình bị lạc, hoặc là tìm một hai cái địa phương đợi. Chờ đợi Côn Lôn thần điện đóng cửa đưa bọn họ đi ra ngoài. Ầm. Trong lúc bất chợt phía trước toát ra một vệt kim quang, quang đột phá thiên thế, thẳng vào Vân Tiêu. Động tĩnh rất là thật lớn. Giang Lan nghỉ chân nhìn ra xa. Là dị tượng. Ha ha ha, rốt cuộc để cho ta lĩnh ngộ được. Dưới không trung, Giang Lan phát hiện có một nơi thác nước, có người tách rời ra thác nước, ngửa mặt lên trời cười dài. Là kinh đỉnh. Lĩnh ngộ, quả thật sẽ xuất hiện dị tượng. Giang Lan dự định đường vòng, chỉ là đột nhiên phía trước xuất hiện vết rách. Ầm. Trời cao bể tan cảnh, có người máu me khắp người xông đi ra. Phu cận sư đệ sư muội, cháy mau. Là bác Phương sư huynh thanh âm. Giang Lan. Quả nhiên, thiên tài căn cứ phương, nhất định sẽ ra điểm động tĩnh gì. Giống. Một âm thanh long ngâm truyền ra. Ngẩng đầu nhìn lại, là độc giác yêu long. Trên người mang theo máu tươi, khí tức có chút không yên. Nhân tiên trung kỳ yêu long, thân thể bị thương nặng. Hẳn là bác Phương sư huynh gây thương tích. Sau đó Giang Lan lại nhìn kỹ mắt yêu long phía trước bác Phương sư huynh. Bên hông bị tổn thương, trường kiếm gãy rách, ngực bị thương nặng. Lực lượng khô kiệt. Nhân tiên sơ kỳ. Cách nhân tiên trung kỳ còn kém một chút. Không tốt lắm quản. Giang Lan cau mày. Hắn lui về phía sau nhìn xuống, vị tiền bối kia hẳn đang ở phụ cận, không đến nổi không nhìn chuyện này chứ. Nhưng là đối phương tu vi thông thiên, Côn Lôn thần điện, tùy ý qua lại. Lúc này không nhất định ở. Ầm. Lúc này Bắc Phương lại một lần nữa với yêu long chống lại. Ngược lại không có để mặc cho yêu long đi ra. Hô. Một vệt kim quang rơi vào Giang Lan bên cạnh, là kinh đỉnh. Sư đệ đi trước, phụ cận đi nhìn một chút có hay không khác sư huynh ở, ta đi giúp Bắc Phương sư huynh. Khai báo một câu, kinh đỉnh liền hướng yêu long phương hướng đi. Hắn phản hư sơ kỳ tu vi, đối mặt yêu long không có phần thắng chút nào, nhưng là có Bắc Phương sư huynh ở, phối hợp bên dưới vẫn còn có chút tác dụng. Giang Lan nhìn về phía trước, lại quay đầu nhìn một chút không có một bóng người phía sau. Cuối cùng thở dài. Dù là mặt ngoài tu vi, hắn cũng có chiến thắng nắm chặt, chọn lựa như vậy thoát đi, ngược lại có chút không nói được. Nhân tiên yêu long bị thương nặng bên dưới, trình độ nguy hiểm ở phản hư viên mãn thậm chí hậu kỳ khoảng đó. Không phải là không có đánh chết khả năng. Đệ tử thân truyền bội kiếm xuất hiện ở trên tay hắn. Đệ cửu phong cuối cùng cũng là Côn Lôn một bộ phận. Sau đó hắn phá không đi tới chỗ cao, yêu long lực lượng cường đại khí tức như sóng biển phun trào. Hai vị sư minh, giúp ta kéo yêu long chốc lát, ta tới chẳng long. Thuộc về Giang Lan thanh âm truyền đi xuống. Bắc Phương với kinh đỉnh tất cả giật mình. Giang Lan mới nguyên thần viên mãn, đến gần cực kỳ nguy hiểm. Bất quá đảo không chần chờ, mà là toàn lực áp chế yêu long. Yêu long bị áp chế. Lúc này Giang Lan kiếm treo ở trời cao. Trảm long chân ý bắt đầu khuếch tán. Giờ khắc này ban đầu bị áp chế yêu long, đột nhiên ngẩng đầu ngắm hướng Giang Lan chỗ vị trí. Nó trong mắt có vẻ sợ hãi, nhưng rất nhanh sợ hãi biến thành phẫn nộ. Thật giống như vì vừa mới sợ hãi, cảm thấy sỉ nhục. Giống. Gầm lên giận dữ, nó buông tha Bắc Phương với kinh đỉnh, hướng hướng Giang Lan. Giang Lan nhìn yêu long, trảm long chân ý khuếch tán bốn phía. Giờ khắc này ở trong mắt Giang Lan, chung quanh hết thảy đều thay đổi. Tiếng sóng biển ở bốn phía phun trào. Mà hắn đứng ở tứ hải chi thượng, phía trước chính là khuấy động bốn hải yêu long. Hai phe đối lập, nước lửa bất dung. Giờ khắc này, Giang Lan như có rồi cao hơn lĩnh ngộ. Kiếm lên yêu long diệt, kiếm lạc tứ hải sợ. Một kiếm mà xuống, chém yêu long. Ầm. Song phương lực lượng giao phong mà qua. Giống. Đối mặt một kiếm này, yêu long trong mắt bị sợ hãi thay thế, nhưng nó vẫn không có lui về phía sau. Chưa từng có từ trước đến nay. Ầm. Giang Lan bị đánh bay ra ngoài. Rắc rắc. Kiếm lạc trước mắt, thuộc về hắn kiếm bất ngờ bể tan cảnh. Mà lúc này đứng thẳng với bán không yêu long hồn nhiên mất đi động tĩnh. Nó mi tâm xuất hiện một vết nứt, vết rách không đứng ở trên người nó dọc theo cho đến nơi đuôi. Ầm. Toàn bộ long bị một kiếm cắt ra. Bác Phương với kinh đình ngây ngẩn. Lại cứ như vậy, chém yêu long. Trảm long kiếm. Nguyên lai trảm long kiếm, đúng như trong truyền thuyết như vậy đáng sợ. Rất nhanh hai người tinh thần phục hồi lại, lập tức đi tiếp ứng Giang Lan. Chỉ là vừa mới qua đi, lại phát hiện Giang Lan thật giống như muốn lâm vào trong sương mù. Bác Phương ngăn cản đi qua kinh đình, nhìn hướng Giang Lan nói: "Sư đệ, thân thể có thể hay không ốm bệnh nhẹ?" Giang Lan cảm giác mình phải bị yêu long xô ra thần điện, cũng tốt. Cố gắng đứng ngay ngắn sau, hắn hướng về phía Bắc Phương nhẹ giọng nói: "Đa tạ sư huynh quan tâm, cũng không đáng ngại. Hy vọng mới vừa chuyện, hai vị sư huynh chớ có trương dương." Ở Bắc Phương bọn họ đáp ứng sau, Giang Lan liền biến mất ở không trung, đối với lần này hắn ngược lại cũng cao hứng. Còn nghĩ như thế nào đi ra ngoài, không nghĩ tới cứ như vậy rời đi. Đáng tiếc duy nhất, đó là xuất thủ. Có lần sau, nói cái gì cũng phải tại chỗ chờ đến kết thúc. Giang Lan rời đi, Bắc Phương với kinh đỉnh tự nhiên cũng phải hướng những địa phương khác đi. Phòng ngừa nơi này còn gặp nguy hiểm. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, bị chém ra yêu long bắt đầu hở thả quang mang, rồi sau đó hóa thành lưỡng đạo tiểu tiểu quang mang dung hợp vào một chỗ, trở thành một đạo hoàn chỉnh tiểu quan đoàn, hướng xa xa chạy như bay. Thử đi phương hướng chính là Côn Lôn tâm kinh chỗ vị trí. Lúc này trên bình đài, cái kia người đàn ông trung niên chẳng biết lúc nào lại xuất hiện ở nơi này. Chớp sáng lạc ở bên cạnh hắn hóa thành một cái tiểu tiểu yêu long, ngồi ở trên vai hắn. Yêu long đem đầu co đến móng vuốt trước, ôm đầu thống khổ lay động, phảng phất đang nói bị đánh đau. Người đàn ông trung niên vui vẻ cười cười nói: "Không đáng ngại, không đáng ngại, không phải là gõ một cái." Ha ha. Ngưng tiếng cười, Người đàn ông trung niên nhìn Giang Lan biến mất phương hướng, thở phào nhẹ nhõm.
Được,
cũng may không phải vong tình nói, xem ra tâm tính được, với thiên nhân tộc thiên nhân tâm kinh không liên quan.
Còn lại cũng không sao.
Hắn vung tay lên một cái, không trung khôi phục bình thường. Thô tháo viết, hy vọng ba vị này khác đem lòng sinh nghi.
Ha ha,
cũng không tệ, cũng không tệ.
Chương 258, tỷ phu, cứu mạng.
Tây Hoang, cách Côn Lôn có chút chặng đường khoảng cách. Có một vị thiếu niên quắng lấy sau lưng một vị máu me khắp người đàn ông trung niên. Thiếu niên khí tức rối loạn, người đàn ông trung niên khí tức yếu ớt, thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở.
Ngao Gia Thúc, chịu đựng, sắp tới.
Thiên Tiên đã không dám đuổi theo chúng ta, chân tiên đuổi không kịp ta.
Rất nhanh, ta đang cầu cứu rồi.
Ngao Mãn thanh âm truyền đến Ngao Gia trong tai.
Lúc này Ngao Gia tinh thần bắt đầu mơ hồ.
Buông ta xuống đi, một mình ngươi chạy thoát.
Ngao Gia yếu ớt thanh âm truyền ra.
Không biết.
Ngao Mãn nhìn một chút phía sau, hắn cảm giác đã có người đuổi theo.
Lôi đỉnh chi quang ở dưới chân hắn xuất hiện, tốc độ của hắn bắt đầu gia tăng.
Bí pháp bảo toàn bộ đều dùng.
Hắn hiện tại đã không có bất kỳ lá bài tẩy.
Hắn không biết rõ như thế nào mới có thể cầu cứu.
Ta nói cái gì cũng không biết buông xuống.
Ngao Mãn thanh âm mang theo kiên định.
Ta là tiên 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 linh, tương lai nhất định cường giả.
Nếu như hôm nay đem Ngao Giá Thúc buông xuống, ta đạo tâm sẽ xuất hiện chỗ thiếu hụt, trên đại lộ nhất định lưu tiên mới.
Ta đi không tới chân chính cường đại vị trí.
Ta nhất định sẽ mang theo Ngao Giá Thúc, trốn cách bọn họ đuổi giết.
Nhất định sẽ.
Ngao Mãn nắm chặt Ngao Giá, trên người bắt đầu nở rộ lôi quang.
Chỉ là này lôi quang bao trùm, có chút lực bất tòng tâm.
Ngao Mãn cắn răng, khoe miệng tràn ra máu tươi.
Lúc này cả người hắn lôi hóa, tăng nhanh tốc độ.
Ta tự nguyện.
Ngao Giá thanh âm truyền ra.
Ta cũng là tự nguyện.
Ngao Mãn lớn tiếng đáp lại.
Hắn một đường đi phía trước, không ngừng nghĩ biện pháp.
Một năm trước hắn thành tiểu chân tiên, Ngao Giá ngã xuống.
Hắn quăng lên Ngao Giá một khắc kia, hắn cũng đã quyết định.
Hắn là một cái đạo tâm viên mãn lòng, tuyệt sẽ không bỏ ra phía sau trách nhiệm.
Giờ khắc này hắn nghĩ tới rồi Tứ Minh Hải Loa, hắn có thể chủ động để cho đối phương phát hiện.
Vị kia nhân tộc cường giả, vị kia với tỷ phu có liên quan cường giả.
Tỷ phu, cứu mạng.
Ngao Mãn ở trong lòng kêu gào.
Côn Lôn Trung, có lẽ chỉ có tỷ tỷ với tỷ phu có thể cứu hắn rồi.
Nhưng là hắn chỉ có nhờ giúp đỡ tỷ phu biện pháp.
Giang Lan rơi xuống tầng mây, sắp rơi vào Côn Lôn trên đại điện.
Hắn đối vừa mới hết thể hơi nghi hoặc một chút.
Cảm giác yêu long, đang nhường.
Có chút không khỏe.
Chỉ là, tại hắn dự định ngâm nghĩ lúc, cảm giác có đổ vây quanh hắn.
Tiếp lấy hắn lại cảm thấy chung quanh xuất hiện sương mù.
Ảo giác.
Lần này cách nhau thế nào gần như vậy.
Nhưng có chút không giống, rõ ràng, vô cùng rõ ràng.
Hơn nữa có vật gì trống rông xuất hiện, tựa hồ muốn còn cuốn hắn.
Giờ khắc này Giang Lan không chần chờ chút nào,
trực tiếp ở trong người vận chuyển nhất diệp chứng ngục, đem thật sự có khắc thường che đậy.
Trong tầm mắt là vô số cung điện.
Cung điện phía trước nhất có một cánh hùng vĩ đình môn.
Lần này Giang Lan không có để ý còn lại, mà là định đi xem thanh trên cửa tự.
Không biết là nhờ vào lần này sự chú ý tập trung duyên cớ, còn là ảo giác càng ngày càng sâu duyên cớ, hắn thật giống như muốn nhìn đấu.
Lúc này đỉnh trên cửa còn có một tầng sương mù,
mà vụ đang chậm rãi tản ra.
Sau đó lộ ra trước mặt hai chữ to, cổ ngự.
Thấy hai chữ này trong nháy mắt, Giang Lan còn chưa kịp kinh ngạc, cũng cảm giác hai chữ này như có một đạo khí tức từ trời cao hạ xuống, vờn quanh ở quanh người hắn.
Tiếp lấy hết thể lại đột nhiên biến mất, lần này chưa từng gặp còn lại ảo giác.
Ầm.
Giang Lan chậm rãi ngã tại Côn Lôn đại điện quảng trường.
Không có một mực nằm, là trước tiên đứng dậy.
Kiểm tra hạ thân thể, chắc chắn không có gì thương thế sau, liền bước rời đi.
Hồi đệ Cửu Phong.
Bên cạnh có một ít sư huynh sư tỷ hỏi, Giang Lan từng cái đáp lại.
Không có gì đáng ngại.
Rồi sau đó ung dung rời đi.
Khoảnh khắc
hắn trở lại đệ Cửu Phong, nhìn đệ Cửu Phong đỉnh liếc mắt, không có trước tiên đi lên, mà là thẳng đi U Minh Động.
Đi tới U Minh Động, Giang Lan ngồi xếp bằng, bắt đầu nhắm mắt quan sát khí tức quanh người.
Giờ khắc này hắn có một loại cảm giác, quanh thân kia một luồng khí tức có thể vì hắn cung cấp tu luyện trợ giúp.
Thật giống như thiên địa cơ duyên rơi vào trên thân,
để cho hắn tương lai đường dễ đi rất nhiều.
Chỉ là cái này cơ duyên đến từ đâu, hắn không biết được.
Hơn nữa hắn cảm giác này một đạo cơ duyên, liên tiếp vô tận trời cao, nhưng là ngược dòng đi lên,
lại không có thứ gì.
Vừa mới ảo giác nếu như là thật, như vậy này một luồng cơ duyên liền tới tự cánh cửa kia.
Cổ ngự,
khí tức tràn ra địa phương.
Cổ ngự Tây Cung Côn Lôn Hy Lúa Đế Quân.
Trong lòng Giang Lan nghĩ đến dĩ nhiên là cái này.
Cổ ngự, hắn mấy năm nay chỉ gặp một lần.
Kia đó là Côn Lôn Hy Lúa Đế Quân.
Thật sự ta xem ra đến cửa cung điện đỉnh, nhưng thật ra là Côn Lôn Hy Lúa Đế Quân.
Hắn có chút không quá tin tưởng.
Này sợi khí tức mặc dù hắn lần đầu tiên tiếp xúc, nhưng là có thể cảm giác được cực kỳ khó được.
Vị kia không có lý do gì hao tổn tâm cơ, đem hơi thở này đặt ở trên người hắn.
Nhưng không phải vị kia, sẽ là ai?
Giang Lan không biết được.
Nhìn trước mắt, đối hắn không có chút nào chỗ xấu.
Một luồng cơ duyên.
Trong lúc bất chợt, hắn nghĩ tới rồi U Minh cửa vào cái kia phải ra người vừa tới.
Hắn nói, thiên địa đem nghiêng, cơ duyên hỗn loạn, nói nhất định có thể đến một luồng cơ duyên.
Cho nên hắn nói cơ duyên, với cổ ngự có liên quan.
Bất quá chốc lát, Giang Lan chỉ lắc đầu, chưa từng suy nghĩ nhiều.
Như là đã lấy được, cũng chưa có không cần đạo lý.
Mau sớm trở nên mạnh mẽ mới là chủ yếu chuyện, có lẽ tương lai sẽ có liên quan phiền toái tìm tới, nhưng có thực lực thì sẽ từ cho phép nhiều.
Có quyết định, Giang Lan liền không nữa lo ngại.
Sau đó hắn lấy ra Sơn Hải Kính.
Đây là hắn lần đầu tiên xuất ra sơn hải kính, sờ gương phía sau, có chút lồi lõm cảm, thật giống như phía sau là thực sự sơn hải. Đối với mình soi hạ, Giang Lan phát hiện, thấy là thâm trầm mặt kiếng, không nhìn thấy chính mình. Không có bình thường gương công hiệu. Hiểu rõ đại khái tác dụng sau, Giang Lan muốn thử có thể hay không thấy Tiểu Vũ. Vận chuyển sơn hải kính. Sau đó thâm trầm mặt kiếng bắt đầu biến chuyển, là vô tận sương mù. Không có thể xuyên thấu giao chỉ phòng ngự. Xem ra giao chỉ quả thật không cách nào đi cảm giác xem. Giang Lan có thể cảm giác được, chỉ cần mình quá mạnh, có lẽ là có thể nhìn thấu. Với thực lực nối kết. Sau đó Giang Lan dự định nhìn một chút sân nhỏ. Bất quá chốc lát hắn liền thấy sân tình huống. Đảo là có chút dùng. Lần sau có người xung sân, có thể trực tiếp xem. Bởi vì này nhiều chút cũng với hắn tự thân có liên quan, nhìn rất là dễ dàng. Kia muốn nhìn một chút sư phụ sao? Giang Lan lắc đầu một cái. Loại ý nghĩ này quá nguy hiểm. Sư phụ thực lực, hắn một khi nhìn sang, tuyệt đối bị phát hiện. Thậm chí có nhất định có thể sẽ phản hồi ra đại khái vị trí. Khách sạn, hoặc là Hy Lúa Đế Quân, hắn cũng không dám nhìn tới. Như thế xem ra, sơn hải kính tác dụng cũng không phải rất lớn. Về phần cơ duyên thượng cổ ngự, cũng là như vậy. Ngược lại là có thể thử đi xem một chút Bát Thái Tử, mất tích rất lâu rồi. Nắm sơn hải kính Giang Lan, vận chuyển gương, dự định tìm Bát Thái Tử. Một lát sau, không có bất kỳ kết quả. Không có môi giới. Không, là bọn hắn thiên cơ bị chẻ mắt. Nhưng là môi giới đủ lời nói, đến tiếp sau này cũng có cơ hội. Nghĩ như vậy, Giang Lan liền đem trước từ Bát Thái Tử kia chiếm được lấy các thứ ra từng cái thử hạ. Có một ít tác dụng, thậm chí có thể thấy mơ hồ cảnh tượng. Nhưng là, cũng không thể tìm tới bọn họ. Bị che đậy thiên cơ rất mạnh, và lại môi giới không đủ. Khẽ thở dài một cái, Giang Lan liền định đem đồ vật thu. Chẳng qua là khi hắn muốn đem đồ vật thu lúc, Tứ Minh Hải Loa đột nhiên phát ra hơi sáng quang. Tiếp lấy bên trong thật giống như có câu muốn nói truyền ra, "Tỷ phu, cứu mạng." Chương 259, hạ xuống. Không phải rõ ràng thanh âm, nhưng Giang Lan chính là nghe hiểu ý. Vật này còn có thể như vậy dùng. Nhìn Tứ Minh Hải Loa, hắn có chút ngoài ý muốn. Xem bộ dáng là có người chủ động thỉnh cầu bị điều động. Đối phương biết rõ hắn ở phụ cận, hay lại là biết thân phận của hắn. Suy tư hạ, hắn cảm thấy hẳn là cảm thấy hai người khá liên quan. Từ đó cầu cứu. Không do dự, đem Tứ Minh Hải Loa đến gần sơn hải kính, như thế nên biết rõ vị trí chứ. Quả nhiên, sơn hải kính xuất hiện rõ ràng cảnh tượng. Là trọng thương ngao mãn cóng lấy sau lưng ngã gục ngao dã, phía sau ít nhất có ba vị chân tiên truy đuổi. Nhìn dáng dấp, tình huống có chút nguy hiểm. Một cái chân tiên trung kỳ, hai cái chân tiên hậu kỳ, chưa từng thấy mạnh hơn. Ngao mãn mất tích vài chục năm, bọn họ theo đuổi vài chục năm, nghĩ đến trạng thái không tốt, đem Tứ Minh Hải Loa thu vào, Giang Lan bàn tay chuyển động, sơn hải kính biến mất ở trên tay. Sau đó đứng dậy đi ra phía ngoài. Gần đây quản sự hơn nhiều, không tới 310 năm, ảnh hưởng người khác không chỉ sư phụ một vị rồi, còn nhiều hơn Tiểu Vũ. Giang Lan ra U Minh động, xuống đệ Cửu Phong, biến mất ở Côn Lôn bên ngoài cửa chính. Côn Lôn bên ngoài, một tòa núi lớn trước. Hô, hô. Ngao mãn nhìn đại sơn, có chút mệt mỏi. Bay qua ngọn núi này thì càng thêm đến gần Côn Lôn rồi, bọn họ không nhất định dám tiếp tục đuổi. Nhưng là có chút khó khăn. Hắn hiện tại đã rất khó phi hành, và lại phi hành quá mức rõ ràng, dễ dàng bị phát hiện. Che giấu khí tức thuật pháp cũng phải mất hiệu lực. Có thể hay không bay qua ngọn núi này, toàn bằng vật khí. Người phía sau cũng không kém kiệt lực, có thể thành công. Chỉ là bọn hắn cũng không bị thương. Nhưng là theo đuổi nhiều năm như vậy, so với hắn chẳng tốt đẹp gì. Ngao mãn vọt vào trong rừng cây. Rất nhanh phía sau thì có ba đạo lực lượng truy kích mà tới. Tới. Ngao mãn cắn răng định phát động bí pháp, chỉ cần lại chống đỡ chống một cái. Lúc này ngao gia đã hôn mê, người bị thương nặng, cho dù là thiên tiên cấp bậc lòng, đều không cách nào tự mình chữa khỏi. Vừa mới tấn thăng không mấy năm ngao mãn, thân thể cũng đã chi nhiều hơn thu. Hắn nhìn đỉnh núi, cắn răng hướng bên kia hướng. Trên người lôi quang thiểm thước, trong mắt của hắn bắt đầu tràn ra máu tươi. Dùng hết toàn bộ lực lượng, phải xông qua ngọn núi này. Sơn càng ngày càng gần, thật giống như điểm cuối đang ở trước mắt. Nhanh, cũng nhanh. Rào. Lôi đỉnh điện quang thoáng qua. Ngao mãn cóng lấy sau lưng ngao dã, xông qua đỉnh núi, nhích tới gần Côn Lôn một bước dài. Ở chỗ này, liền có Côn Lôn cường giả hạ xuống khả năng. An toàn hơn phân nửa. Nhưng nguy hiểm vẫn còn, hắn cần phải nhanh hơn rời đi nơi này. Chỉ là, khi hắn xông qua đỉnh núi, lại trực tiếp dừng tại chỗ. Vẻ mặt tuyệt vọng nhìn về phía trước. Sao lại thế? Lúc này, Ngao mãn thấy phía trước đứng rất nhiều người ảnh, nhân tiên viên mãn, nhân tiên hậu kỳ, nhân tiên trung kỳ. Kém nhất cũng có phản hư viên mãn. Có người, có yêu, có những tộc khác. Là bị mưa tới. Ít nhất có 20 vị. Đã dầu cạn đèn tắt hắn, làm sao có thể ở trong những người này đánh ra? Thật bất ngờ sao? Đột nhiên thanh âm sau lưng Ngao mãn vang lên. Là ở phía sau truy kích hắn yêu tộc. Ngao mãn thu hồi thật sự có dư thừa tâm tình, nhìn phía sau yêu tộc nói. Ta rất ngạc nhiên, ta chẳng qua chỉ là nghe được một cái tên, tại sao các ngươi sẽ như thế đuổi giết chúng ta? Việc đã đến nước này, hắn cần nghỉ ngơi một hồi, sau đó định phá vòng đây. Long tộc Bát Thái Tử, trời sinh tiên linh, ở Long tộc cũng là bất phàm tồn tại. Hôm nay muốn bỏ mình nơi đây, liền muốn biết rõ cái này. Một vị thanh niên đứng ở Ngao mãn cách đó không xa mở miệng hỏi. Chỉ là không có đợi Ngao mãn mở miệng tiếp tục hỏi. Thuộc về thanh niên thanh âm lạnh như băng, trực tiếp truyền ra. Động thủ, khắc kéo dài thời gian. ầm. Cương đại công kích hội tụ, trực tiếp công kích ở ngao mãn chỗ vị trí. Hô. Sóng sức mạnh giống như là sóng, trực tiếp để cho rừng cây xuất hiện hố to. Chỉ là không có nhân dừng lại, bởi vì bọn họ có thể cảm giác được người bên trong còn sống. Vành. Ngao mãn bị thương lao ra trong sức mạnh, trên người hắn miếng vảy một chút xíu rơi xuống. Lúc này trên lưng ngao dã trạng thái kém hơn. Không quay đầu lại, một mực đi về phía trước phóng tới. Chẳng qua là khi hắn đi phía trước thời điểm, phía trước xuất hiện một cái nhân tiên trung kỳ. Muốn chính diện đánh chết hắn. Nếu như hắn không có bị thương nặng, một cái nhân tiên, không đáng kể chút nào. Cũng không có nếu như. Môi bị hắn cắn, máu tươi tràn ra. Long tộc tinh huyết. Phá. Ngao mãn âm thanh vang lên, giờ khắc này tinh huyết hóa thành một đạo phá pháp ánh sáng. Trực tiếp công kích đánh tới nhân tiên. Ẩm. Lực lượng đụng, cái kia nhân tiên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, không rõ sống chết. Mượn cơ hội này, Ngao mãn muốn đi phía trước rời đi. Nhưng mà người kia tuy bị đánh bay, có thể phía sau hắn bất ngờ còn có một vị nhân tiên. Hai người thân hình giống nhau, không có khí tức cùng sóng sức mạnh, căn bản khó mà phát hiện. Lúc này, cái này nhân tiên hậu kỳ, thẳng đến Ngao mãn. Không tránh thoát, cũng không kịp xuất thủ. Lùi về phía sau. Có chút không kịp, nhưng là trả giá một chút, còn có thể dãy rùa xuống. Lùi. Này khóe miệng của nhân tiên lộ ra cười lạnh. Bây giờ ai tới ngươi cũng lùi không được. Lực lượng của hắn quyết tán, sắp đụng phải bát thái tử. Trong lòng Ngao mãn có chút khổ sở. Hắn đã làm tốt bị thương nặng chuẩn bị, còn có cơ hội, hắn liền sẽ không bỏ rơi. Nhân tiên hậu kỳ khóe miệng lộ ra tàn nhẫn, tiên thiên tiên linh cũng là có thể giết chết. Chỉ là tại hắn sắp đụng phải bát thái tử lúc, trong lúc bất chợt cảm giác không trung bay tới cái gì. Ầm. Không nhìn thấy là cái gì, nhưng là không biết rõ làm sao rồi, vị này nhân tiên hậu kỳ tầm mắt đột nhiên nhẹ nhàng. Thật giống như chỉ có thể nhìn được một nửa. Khi hắn quay đầu thời điểm, phát hiện bên cạnh làm sao còn có chính mình. Ầm. Lôi đình long lánh. Vị này nhân tiên hậu kỳ, trong nháy mắt bị lôi đình nghiền nát. Bất quá chớp mắt liền mất đi ý thức, có lẽ đến chết hắn cũng không biết mình là bị không trung bay tới phương thiên kích, chia ra làm hai. Hô. Lôi đình chi lực quét tán bốn phía. Ngao mãn nhìn về phía trước đóng xuống đất, bao trùm ở lôi đình chi lực phương thiên kích, ánh mắt lộ ra rồi kích động. Là hắn. Cái kia một quyền bể hồng long nhân loại cường đại. Đột nhiên xuất hiện biến cố, để cho tất cả mọi người đều trở nên sửng sốt một chút. Người nào? Một vị chân tiên hậu kỳ nhìn bốn phía, mở miệng hỏi. Khi hắn muốn báo ra yêu tộc tên lúc, đột nhiên có một con tay vô vào trên bả vai hắn. Giờ khắc này hắn cảm giác có kiếp nạn hạ xuống, phảng phất thai vạ đến nơi. Ầm. Huyết vụ khuếch tán. Cựu kiếp chi lực đưa vị này chân tiên lên đường. Các ngươi ngăn hắn lại. Còn có một vị chân tiên hậu kỳ, phát giác nguy hiểm, lập tức để cho người sở hữu đi đối phương. Mà hắn phải thừa dịp đến không đường, đem long tộc bát thái tử đánh chết. Hắn xông về Ngao mãn, một đòn, chỉ cần để cho hắn đánh ra một kích toàn lực, tuyệt đối có thể giết chết đối phương. Nhưng mà, khi hắn sắp đến gần Ngao mãn, sắp đem Ngao mãn đánh chết lúc, đột nhiên dừng lại. Không phải là bởi vì phía sau âm thanh ảnh hưởng hắn, mà là bả vai hắn bị vỗ vào rồi. Có người ra hiện sau lưng hắn, để cho hắn không cách nào tiến tới. Hắn quay đầu định đánh lui đối phương, sau đó để cho người ta ngăn lại. Các ngươi ngăn lại. Nhưng mà quay đầu lại trong nháy mắt, hắn lại ngây ngẩn. Vẻ mặt kinh hoàng. Chương 260, có tỷ phu long. Không trung huyết vụ tràn ngập, một ít không lành lặn thân thể từ bán không hạ xuống. Trong tầm mắt, không một người sống sót. Bán không thi thể. Đây chính là vị kia bị vỗ vào bả vai trần tiên, sở chứng kiến cảnh tượng. Trừ hắn ra, người sở hữu. Toàn quân bị diệt. Hắn nhìn một chút chụp bả vai hắn nhân, giật giật miệng, lại không có thể nói ra một câu nói, thật giống như đại kiếp buông xuống, ép hắn không cách nào mở miệng. Ta hiểu. Giang Lan khẽ gật đầu. Ẩm. Huyết vụ phiêu linh. Không có cho vị này chân tiên mang đến bất kỳ thống khổ. Có lẽ vị này chân tiên cuối cùng, cũng không biết rõ Giang Lan biết cái gì. Gió nhẹ trôi lơ lửng, Giang Lan đón huyết vụ, đi tới Ngao mãn bên cạnh, duỗi tay nắm lấy rồi phương tiên kích. Thêm. Lôi đình phun trào. Báo thủ. Rào. Ẩm. Trong nháy mắt vô tận lôi đình lóe lên, trực tiếp đem sở hữu rơi xuống hoặc là đã rơi xuống thi thể bao trùm. Vang lớn sau đó, hết thảy tan thành mây khói. Giang Lan tay cầm phương tiên kích, nhìn vẻ mặt kinh hoàng Ngao mãn. Đúng. Ngao mãn trực tiếp quỳ xuống, nói. Tiên bối, ta tỷ phu theo ta tỷ là hiểu rõ ta nhất. Giang Lan. Hắn có chút quay đầu nhìn về phía bát thái tử phía sau Ngao Dã. Bị thương nặng, sinh mệnh đe dọa. Lần trước uống rượu, nấu giã thúc nói, tỷ phu là hắn quá mệnh huynh đệ. Ngao mãn lập tức mở miệng. Giang Lan. Hắn không có lưu lại nữa, lui về sau một bước. Cuối cùng biến mất ở trong bóng tối. Làm những thứ này là đủ rồi. Còn lại liền hiện dư thừa, về phần cuối cùng sẽ như thế nào, nhìn cơ duyên. Bất quá, trên người Ngao mãn có một luồng với hắn tương tự cơ duyên. Chỉ là hơi yếu ớt. Hắn cơ duyên nếu như coi như là thực chất dây nhỏ, như vậy Ngao mãn chính là một sợi thanh niên. Bản chất không giống nhau. Giang Lan rời đi, Ngao mãn quỳ tại chỗ, nặng nề dập đầu một cái, sau đó đứng dậy cóng lấy sau lưng Ngao Dạ hướng Côn Lôn phương hướng chạy đi. Lần này cần đi gặp một chút thần nữ tỷ tỷ, sau đó cho tỷ tỷ dập đầu đầu. Đời này may mắn nhất chuyện, đại khái chính là có cái ở Côn Lôn làm thần nữ tỷ tỷ. Cái gì trời sinh tiên linh, kia có một cái thần nữ tỷ tỷ tốt. Ứng nên như thế nào mới có thể với tỷ phu làm quan hệ tốt, mới không hiện đột một đây. Giang Lan trở lại đệ Cửu Phong thời điểm, cầm trong tay một chai rượu ngon. dự định đi gặp một chút sư phụ. Trước mắt mà nói, hắn trạng thái đã ổn định. Cậu ngự chuyện muốn tra tài liệu, nhưng không quá thích hợp bây giờ tra. Lần trước cậu ngự Tây Cung Côn Lôn Hy Lúa Đế Quân ảnh hưởng vẫn còn, chờ một chút, tìm một thích hợp cơ hội, lại đi Côn Lôn tàng thư. Gần đây ở Đệ Cửu Phong bay vụn vụt thư nhìn một chút, có lẽ có liên quan tới cậu ngự đi lại. Chỉ phải biết rồi cậu ngự, đại khái là có thể biết do hắn thấy là cái gì. Bất quá còn có một cái xác phơi khắp nơi cảnh tượng, gần đây chưa từng xuất hiện. Và lại, đó là mê sảng. Luôn cảm giác có người ở nói chuyện. Có lẽ mê sảng mới là nguy hiểm nhất. Bất quá với bản thân không liên quan, trình độ nguy hiểm sẽ không cao, chỉ là không thể coi thường. Yêu giống với vừa mới sát chân tiên hậu kỳ, dù là đối phương sức cùng lực kiệt, cũng dễ dàng phản công. Dùng sát chiêu mạnh nhất giải quyết bọn họ cho giỏi. Càng cho bọn hắn thời gian, nguy hiểm hệ số càng cao. Xuất kỳ bất ý, mới có thể nhanh nhất giải quyết chiến đấu. Ảo giác chuyện, có manh mối, Sơn Hải Kính cũng biết tác dụng. Cho nên, vừa có thể khôi phục bình thường tu luyện, còn sống an tâm đợi Tiểu Vũ xuất quan. Chắc sắp. Về phần Ngao Mãn bị đuổi giết nguyên nhân, Giang Lan bản không có hứng thú. Thế nhưng một luồng cơ duyên, để cho hắn có chút hứng thú. Có lẽ với cái vật kia có liên quan. Chờ qua mấy ngày đi. Giang Lan chậm chạp hướng Đệ Cửu Phong đỉnh đi tới, vững vàng chính mình tâm. Khoảnh khắc. Sư phụ. Giang Lan nhìn mình sư phụ bóng lưng. Sau đó đem rượu ngon với đậu phộng đưa tới. Vừa mới đi ra ngoài, liền thuận tiện mua. Có ngộ đến cái gì? Mạc Chính Đông xoay người nhìn Giang Lan. Thuận tiện đón đi rượu với đậu phộng. Chính hắn một đệ tử, chỉ có thể đưa những thứ này. Ngộ được trận pháp càng cao tầng thứ. Giang Lan nói như thật. Gặp được bốn phương thiên trận. Mạc Chính Đông hiếu kỳ hỏi. Vật này không tốt gặp phải, muốn có lĩnh ngộ càng khó hơn. Trong đó có thật nhiều hung hiểm. Gặp Côn Lôn Tâm Kinh Thạch Bi. Giang Lan nhẹ giọng trả lời. Mạc Chính Đông. Hai người có quan hệ sao? Đệ tử ở dưới tấm bia đá tĩnh tâm 3 năm, hiểu trận pháp. Giang Lan bình tĩnh nói. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan hồi lâu, cuối cùng nói. Cực khổ. Hắn cảm thấy lần sau có cơ hội, có thể để cho Giang Lan tìm một chút bốn phương tiên trận, có lẽ là có thể lĩnh nộ Côn Lôn Tâm Kinh. Thành tiên lộ có thể có chút khó khăn, chớ gấp gáp, giữ tâm cảnh vững vàng. Có rảnh rỗi nhiều đi ra ngoài đi một chút. Nhìn nhiều, so sánh nhiều, phương mới hiểu chính mình chưa đủ. Con đường ở dưới chân, đi bao xa đúng là tự thân. Nhưng trung quanh cảnh sắc yêu cầu ngoại giới tô điểm. Như thế mới biết chính mình đường là mở rộng hay lại là nhỏ hẹp. Mạc Chính Đông mở miệng nói, hắn không lo lắng Giang Lan có thể đi bao xa, hắn để ý là Giang Lan đối với chính mình đường nhận thức có bao nhiêu. Đúng sư phụ. Giang Lan cúi đầu đáp ứng. Sư phụ nói là đúng, cho nên đến một cái lúc nhàn rỗi, đến một cái thích hợp thời gian, hắn sẽ đi ra ngoài nghe nghe người khác nói cái gì, xem bọn họ tâm cảnh như thế nào, xem Côn Lôn đệ tử nhân sinh bách thái, với hắn mà nói trợ giúp rất lớn, giảm bớt tự thân, thành tơi đường. Rời đi Đệ Cửu Phong, Giang Lan liền tới đến sân, định quan sát tự thân, nhìn một chút này một luồng cơ duyên sẽ hay không mang đến biến hóa khác. Trong sân, hắn nhìn một chút thực vật đàn với ưu dạ hoa, đều có chút suy yếu. Mấy năm nay bọn họ suy yếu tình huống thay đổi rất nhiều, thời gian bắt đầu khổ. Vì chúng nó tới linh dịch, Giang Lan liền bắt đầu xử lý Đệ Cửu Phong. Ba ngày sau, Giang Lan xử lý tốt phần lớn chuyện. Ngày này, hắn lấy được một cái tin. Long tộc Bát Thái tử trọng thương ở tại rượu cũ trong khách sạn. Tiểu Vũ bởi vì ở bế quan, cho nên hắn mau chân đến xem. Ngược lại cũng vừa vặn, hắn vẫn còn muốn tìm bọn họ. Không nghĩ tới trực tiếp đã có người để cho hắn đi. Bất quá Tiểu Vũ bế quan đến mấy năm rồi, lại còn không tấn thăng. Nhìn một cái thần nữ đồ sách, lúc này Tiểu Vũ quanh quẩn ở giao chỉ trung, thật giống như ngủ thiếp đi. So sánh lúc trước lại lớn lên đi một tí, đã đến gần trưởng thành long. Bất quá cảm giác đứng lên, hay lại là một nhánh tiểu long. Tình huống trước mắt đến xem, không có bất cứ vấn đề gì. Sau đó Giang Lan rời đi Côn Lôn đi rượu cũ khách sạn. Không nghi ngờ chút nào, bên ngoài đường lại có thay đổi. Khoảnh khắc, rượu cũ khách sạn. Ở thiếu niên dưới sự chỉ dẫn Giang Lan đi tới Bát Thái tử phòng khách. Cái tiêu long chính là chỗ này, cách vách có một con rồng phải chết. Ta muốn mua lại cho tỷ hữu ăn. Cái tiêu long không đồng ý. Giang Lan khẽ gật đầu, chưa từng nói cái gì, mà là gõ cửa một cái. Thùng thùng. Xoẹt rô ét. Cửa mở ra, là vẻ mặt mệt mỏi Bát Thái tử. Khi nhìn đến Giang Lan trong nháy mắt, Bát Thái tử vẻ mặt cảm động. Tỷ phu, gặp lại ngươi ta đã cảm thấy an tâm. Rõ ràng là ta ở nửa đường đem các ngươi cứu trở lại. Thiếu niên ở một vừa mở miệng nói. Ta đã dạy ngươi đuổi theo Thiên Vũ Phượng tộc rồi. Lập tức Ngao Mãn nói. Nhưng là Hồng Nhã hay là đối với ta lạnh nhạt. Thiếu niên có chút thất vọng. Ngao Mãn mặt coi thường, nghiêm mặt nói. Tối nay đem nàng đánh ngất xỉu, sau đó kéo dài tới vùng hoang dã. Chôn nàng. Nhiều lần, nàng cũng không dám đối với ngươi lạnh nhạt. Ngươi cho rằng là người người cũng theo ta tỷ như thế có tri thức hiểu lễ nghĩa, tú ngoại tuệ trung sao. Cũng liền tỷ của ta với ta tỷ phu mới tính được là bên trên trời sinh một đôi. Loại người như ngươi muốn chính mình tranh thủ. Đúng không, tỷ phu? Chương 261. Cổ ngữ Bắc Cung yêu tộc Quỳnh Câu đại đế. Nhìn Ngao Mãn với thiếu niên cũng nhìn mình. Giang Lan trong lúc nhất thời không hiểu Ngao Mãn đang hỏi cái gì. Là hỏi thiếu niên yêu cầu tranh thủ, hay là hỏi hắn với tiểu vũ trời sinh một đôi. Trở nên mạnh mẽ, luôn là đúng. Thuộc về Giang Lan thanh âm, chậm rãi truyền ra. Thiếu niên trọng trọng gật đầu, trước vượt qua ra ra. Đại ca ca, kia buổi tối ta có muốn hay không xuống tay với Hồng Nhã? Thiếu niên hỏi Giang Lan. Hẳn, không quá thích hợp. Giang Lan ngừng hạ lại nói, hơn nữa, ngươi khả năng không phải nàng đối thủ. Thiên Vũ Phượng tộc không phải người yếu, thiếu niên cực kỳ đặc thủ, nhưng cảnh giới thật giống như không cao. Thiếu niên có chút như đưa đám đi, mỗi lần đều là lấy hắn quá yếu thu chàng. Xem ra việc cần kiếp trước mắt, yêu cầu trước tấn thăng. Sau đó cùng đại ca ca bọn họ thảo luận chi tiết. Giang Lan bị Bát Thái tử mời đi vào. Mới vừa đi vào, hắn liền nghe được đông một tiếng. Bát Thái tử lại quỳ. Thị phu, ta trước cho ngươi cái dập đầu, thỉnh an. Bát Thái tử quỳ xuống Giang Lan bên cạnh, sau đó dập đầu một cái. Thiên Thiên Tiên Linh đầu gối, không có hoàng kim sao? Tiểu, Ngao sư tỷ ở bế quan, tạm thời không có biện pháp tới thăm ngươi. Giang Lan nhẹ giọng mở miệng nói. Bát Thái tử tỏ ra là đã hiểu. Chờ Bát Thái tử đứng lên, Giang Lan thanh âm mới mang theo một tia hiếu kỳ. Các ngươi bị đuổi giết vài chục năm. Đúng. Nói đến cái này, Bát Thái tử liền vẻ mặt nước đắng. Yêu tộc nhân không biết rõ nổi cái quái gì điên, không phải là muốn giết chúng ta. Không chết không thôi như thế. Muốn không phải chúng ta dùng độc nhất bí bảo, thậm chí không trốn thoát tới. Sau đó còn tưởng rằng trốn thoát, nhưng lại không giải thích được bị đuổi kịp rồi. Lại dùng bí bảo, có thể lại không giải thích được bị phát hiện. Chúng ta rõ ràng che giấu thiên cơ. Sau đó phát hiện yêu tộc điên quá lợi hại, lại đem sở hữu trở về đường cũng ngăn chặn. Không để lại dư lực đuổi giết chúng ta. Cuối cùng nhiều cái thiên tiên đuổi giết chúng ta. Ta bị thương nặng, Ngao Giã Thúc cóng lấy sau lưng ta từ Bắc Hoang chạy tới Tây Hoang, chạy vài chục năm. Trong tộc nhân hẳn động thủ, nếu không không thể nào chỉ có thiên tiên ở một mực đuổi theo chúng ta. Hoặc là phía sau cũng liền những người đó biết rõ chúng ta vị trí. Hơn một năm trước, rốt cuộc ta chịu đựng qua sinh tử đại quan, tấn thăng chân tiên, thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn. Khi đó chúng ta nhanh muốn tới gần Côn Lôn biên giới, thiên tiên không dám quá mức cản trở, từng cái bắt đầu buông tha chúng ta. Chắc chắn không có thiên tiên sau, Ngao Giã Thúc ngã xuống. Rồi sau đó ta mang theo Ngao Giã Thúc, bắt đầu trốn chết. Cuối cùng muốn không phải tỷ phu. Phía sau Ngao Mãn không nói, tóm lại đều là tỷ phu công lao. Giang Lan khẽ gật đầu, nguyên lai ngoại lai thế lực, thiên tiên số lượng nhiều cũng không dám đến gần Côn Lôn. Bất quá, bọn họ không đánh cuộc một lần sao? Hay lại là không thể không buông tha? Giang Lan tự nhiên không biết, Bát Thái tử hẳn cũng không biết rõ những thứ kia yêu tộc là thế nào nghĩ. Trừ phi đi hỏi người trong cuộc. Bất quá, càng cảnh giới cao càng không dám tùy ý đến gần Côn Lôn, này là có thể xác định. Các ngươi cầm yêu tộc đồ trọng yếu. Giang Lan hỏi. Vô duyên vô cớ yêu tộc đương nhiên sẽ không lao lực như vậy đánh chết Ngao Mãn. Tiên thiên tiên linh còn chưa đủ để lấy để cho bọn họ như vậy đổi giết. Một cái tiên thiên tiên linh ảnh hưởng không có lớn như vậy. Khác biệt nguyên nhân ở trong đó. Không có. Ngao Mãn lời thề son sắt nói. Chúng ta có thể cái gì đều không động, liền nghe được một cái tên, sau đó liền bị phát hiện, tiếp theo chính là vô chỉ cảnh đổi giết. Bất quá Ngao Giã Thúc nói, hắn không có nghe được. Là tên gì? Giang Lan cảm thấy danh tự này có lẽ mới là trọng điểm. Liền cảm giác có chút kỳ quái tên. Bát Thái tử suy nghĩ một chút nói. Đúng cổ ngữ Bắc Cung yêu tộc Quỳnh Câu Đại Đế. Cái tên này rất dài, khí thế cũng tạm được. Khi đó ta đều cảm giác bị xúc động. Nghe được cái tên này, Giang Lan trầm mặc. Cổ ngữ Tây Cung Côn Lôn Hy Lúa Đế Quân, cổ ngữ Bắc Cung yêu tộc Quỳnh Câu Đại Đế. Hai người không liên quan hắn tự nhiên phải không tin. Và lại, hắn thấy được cổ ngữ, lấy được một luồng cơ duyên. Có lẽ, đại hoang các nơi chinh chiến, với danh tự này có liên quan. Mà Bát Thái tử, trời sinh thiên linh, khả năng chia sẻ người khác một luồng cơ duyên, hoặc là lo lắng danh tự này bị tiết lộ. Cho nên, yêu tộc mới chịu như vậy đuổi giết cho hắn. Nhìn kiếp như thanh niên cơ duyên, Giang Lan có một loại cảm giác. Một quyền giết Bát Thái tử, vật này, tiếp theo đi tới trên người hắn. Nói cách khác, một khi có nhân biết rõ trên người hắn có một luồng cơ duyên, kia. Rất nhiều người cũng sẽ muốn giết hắn. Sau này, hay là chớ ra đệ cửu phong rồi. Danh tự này, có thể không đọc lên, tốt nhất khác đọc lên. Giang Lan mở miệng nhắc nhở. À, Ngao Mãn có chút hiếu kỳ nhìn Giang Lan. Thì phu biết rõ tên là ý gì? Cũng không biết. Giang Lan khẽ lắc đầu, nhẹ giọng mở miệng. Bất quá nghe nói đọc lên loại này tên, liền có nhất định khả năng bị người này phát hiện. Khoảng cách đủ gần, thậm chí có thể trực tiếp nhìn tới ngươi, xuất hiện ở ngươi chung quanh. Thật giả không biết. Thật giả quả thật không tốt biết được, Giang Lan không dám thử. Vạn nhất Hy Lúa Đế Quân liền xuất hiện. Cho nên, cẩn thận một chút luôn là tốt. Cái này Quỳnh Câu Đại Đế, thân ở yêu tộc. Như vậy phụ cận yêu tộc, đọc lên danh tự này, rất nguy hiểm. Biết, sẽ bị phát hiện. Ngao Mãn trong lúc nhất thời kinh hãi. Hắn với Ngao Giã chạy ra ngoài trong nháy mắt, liền nhấc rồi danh tự này. Sau đó Ngao Giã lại hỏi. Khó trách bọn hắn thế nào trốn, luôn có thể bị phát hiện. Nguyên lai danh tự này không thể nói ra miệng. Vừa nói ra khỏi miệng liền dễ dàng bị phát hiện. Xong đời. Vừa mới lại nói. Côn Lôn dưới chân, vấn đề không có lớn như vậy. Giang Lan nhìn Ngao Mãn nói. Nhìn Ngao Mãn sắc mặt, hắn liền biết rõ Ngao Mãn ở quấn quýt vừa mới nói ra tên. Giang Lan dám tin chắc không việc gì, là bởi vì Hy Lúa Đế Quân. Nơi này chính là Hy Lúa Đế Quân vị trí. Đối phương đại khái rất khó nghe được bên này thanh âm. Bất quá lý do an toàn, hay là chớ nhất tốt. Giang Lan tự nhiên cũng báo cho Ngao Mãn. Thị phu, có thể viết sao? Ngao Mãn thử hỏi. Hiếu kỳ lời nói, có thể thử một chút. Giang Lan không cách nào trả lời cái vấn đề này. Hắn đối cái này giải ít lại càng ít. Hơn nữa hắn có nhất định khả năng lom sâu trong đó. Cậu ngự hắn nhìn thấy, nhưng là cũng nhìn thấy còn lại cảnh tượng. Càng nghe được mê sảng. đến tiếp sau này sẽ như thế nào, tự nhiên không cách nào biết được. Chỉ có thể mượn cơ duyên trở nên mạnh mẽ, từ mà đối kháng đến tiếp sau này vấn đề.
Không dám.
Bát Thái Tử nói thẳng. Loại sự tình này cảm giác có chút nguy hiểm, hơn nữa nghe được thanh âm lúc, quả thật có loại mênh mông rộng lớn cảm giác.
Không dám khiêu khích đối phương.
Tỷ phu, ngươi nói ở chỗ này an toàn, hay là đi Côn Lôn an toàn?
Ngao Mãn nhìn Giang Lan thử hỏi.
Ngươi muốn đi đâu nhất phong?
Giang Lan hỏi.
Đệ Cửu Phong chen chúc không chen chúc?
Ngao Mãn hỏi.
Ngược lại là rộng rãi.
Giang Lan giải thích. Đệ Cửu Phong,
Đệ Cửu Phong có u minh khí tức, ở phía trên muốn thừa nhận tâm ma xâm phạm nguy hiểm. Dưới tình huống bình thường, chân tiên ở một thời gian ngắn vấn đề không lớn, nhưng là bị thương nặng hoặc tâm thần không yên, liền dễ dàng nảy sinh tâm ma.
Ha ha.
Ngao Mãn cười một tiếng, nghiêm mặt nói,
ta cảm thấy phải đi Đệ Cửu Phong có thể sẽ ảnh hưởng tỷ phu theo ta tỷ thảo luận tu luyện chuyện, ta còn là khách trọ sẵn đi.
Chương 262, sư tỷ nụ cười ta tới thủ hộ.
Vu Vân Sơn mạch Tây Bộ,
một đám yêu tộc xuất hiện ở nơi này,
cầm đầu là một vị nham thạch cự nhân.
Nay địa yêu bầy, mỗi cái cứng rắn như đá, da dày đao kiếm nan thương.
Ba quốc hậu cần ứng ở chỗ này chung quanh.
Nham thạch cự nhân cầm trong tay một tấm gỗ bài.
Trên tấm bảng gỗ mặt có khắc một vị mơ hồ bóng người, da quyền có lực, thế như trẻ tre.
Điều khác tấm bảng gỗ người, ứng cũng ở đây phụ cận.
Lúc này một vị nam tử tục tằng đi tới nham thạch cự nhân bên người, mở miệng cung kính nói:
"Thống lĩnh, chúng ta bây giờ động thủ sao?"
"Hai nhiệm vụ."
Nham thạch cự nhân thanh âm có chút âm trầm.
"Ngăn chặn ba quốc hậu cần, sát điều khắc tấm bảng gỗ người."
Ầm.
Tấm bảng gỗ trực tiếp bị hắn bóp vỡ.
Trấn quỷ thạch có hay không xuất hiện hư hại?
"Chưa từng, đã nhiều lần kiểm tra, tuyệt sẽ không xảy ra ngoài ý muốn.
Chuyến này đối tiền tuyến ý nghĩa trọng đại, quyết không thể xảy ra vấn đề.
Ba quốc chí lực thiếu sót, chỉ cần để cho chúng ta tìm tới, lại trong chúng ta bộ không xảy ra vấn đề, tuyệt đối có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Không thể xem thường, toàn lực ứng phó."
"Thống lĩnh anh minh."
"Lên đường."
Nham thạch cự nhân thanh âm trầm thấp truyền đến người sở hữu trong hai.
Sau đó cả đám biến mất ở trong rừng cây, bắt đầu tìm ba quốc hậu cần vị trí.
Chuyến này ý nghĩa trọng đại,
phải hết sắp hoàn thành nhiệm vụ, không thể lại kéo.
Giang Lan rời đi khách sạn.
Bình thường mà nói, hắn là thay Tiểu Vũ đi ra nhìn Bát Thái Tử, không có lưu lại quá lâu cần phải.
Bất quá hắn muốn biết rõ, cũng đã biết rõ,
bị đuổi giết có thể là Bát Thái Tử phân đến cơ duyên, mặc dù chỉ là một luồng, nhưng so với những người khác muốn tốt hơn nhiều.
Trời sinh tiên linh có long tộc khí vận, có lẽ tương lai là đại phiền toái.
Và lại, giết chết có cơ duyên trong người nhân, có thể để cho cơ duyên trở lại yêu tộc.
Chuyện này rất phức tạp,
nhưng là Côn Lôn quả thật khả năng đi ở người sở hữu phía trước.
Cụ thể là chuyện gì xảy ra, khó mà biết được.
Loại sự tình này, có lẽ cổ tịch đều khó tra hỏi.
Lần sau dành thời gian xem một chút đi, lại này một ít năm.
Giang Lan không có lại suy nghĩ những thứ này, hắn từng bước một hướng Côn Lôn đi tới, hồi Đệ Cửu Phong tiếp tục tu luyện.
Đi ở Đệ Cửu Phong dưới núi rừng cây lúc, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, sau đó ngự kiếm hướng giao chỉ phương hướng đi.
Quên nói cho sư tỷ, hắn đã từ thần điện đi ra.
Tốc độ không nhanh, hắn ngự kiếm đón sáng mở hướng giao chỉ phương hướng di động.
Gần đây sự tình khá nhiều, để cho hắn không có biện pháp an tâm xử lý một ít chuyện vụn vặt,
yêu cầu bình tĩnh lại.
Chỉ là không bao lâu, hắn lại đột nhiên thấy giao chỉ phương hướng có người đưa lưng về phía tà dương, ở hướng hắn cái phương hướng này mà tới.
Thấy thân ảnh này trong nháy mắt, Giang Lan ngừng lại, chờ đợi đối phương tới.
Áo xanh tóc dài, mặt nở nụ cười,
đưa lưng về phía tà dương, thật giống như trên người khoác một tầng hồng sa,
có chút tươi đẹp.
Sư đệ.
Tiểu Vũ nhảy một cái lăng không đứng ở Giang Lan bên cạnh, cười nói,
sư đệ tại sao lại tới tìm ta?
Người vừa tới dĩ nhiên là Tiểu Vũ.
Tới nói cho sư tỷ, từ thần điện đi ra.
Giang Lan nhẹ giọng mở miệng nói.
Ha, sư đệ, ngươi lui về phía sau một chút.
Tiểu Vũ mở miệng nói.
Giang Lan lui về phía sau một chút khoảng cách.
Tiểu Vũ.
Sư đệ, là lui về phía sau đi, di chuyển nhịp bước.
Tiểu Vũ đi tới Giang Lan bên cạnh nói.
Giang Lan có chút không hiểu, sau đó lui về sau một bước, đứng ở thân kiếm sau.
Lúc này Tiểu Vũ mang theo nụ cười, trực tiếp rơi vào Giang Lan trên thân kiếm.
Ngay tại trước người Giang Lan.
Được rồi, sư đệ, chúng ta bay rồi.
Tiểu Vũ vui vẻ cười. Sau đó ngự kiếm hướng Đệ Cửu Phong đi.
Giang Lan,
sư tỷ tốc độ có chút nhanh.
Hắn nhập môn nhiều năm, rất ít ngự kiếm tốc độ sẽ nhanh, bởi vì quá mức rõ ràng.
Bây giờ may mắn không người.
Nếu không,
Giang Lan nhìn Tiểu Nhất Hảo ngao sư tỷ.
Đại khái hắn lại là có lỗi với thần nữ nhân, phong bình có thể so với Di Vãng còn phải kém vô số lần.
Sư đệ ta dạy cho ngươi lợi hại ngự kiếm thuật đi.
Tiểu Vũ quay đầu nhìn Giang Lan cười nói.
Được.
Giang Lan gật đầu.
Hắn không làm sao sẽ lợi hại ngự kiếm thuật, bởi vì đều là dùng thiên hành cự bộ.
Hô,
Tiểu Vũ mang theo Giang Lan một đường hướng Đệ Cửu Phong ngự kiếm đi.
Ồn ào,
vừa mới tìm tới cảm giác,
Tiểu Vũ liền dừng lại.
Đệ Cửu Phong đến,
giao chỉ cách Đệ Cửu Phong gần như vậy sao?
Tiểu Vũ hơi kinh ngạc.
Lần trước ta ngự kiếm hồi Đệ Tam Phong cảm giác tốn thật lâu.
Tiểu Vũ quay đầu nhìn Giang Lan một cái nói,
là bởi vì sư đệ duyên cớ.
Sư tỷ thế nào nói ra lời này?
Giang Lan mở miệng hỏi.
Tiểu Vũ nhấc lên tay trái, lắc lư hạ nói,
bởi vì tâm là hướng sư đệ, cho nên khoảng cách gần đây rồi.
Nghe được câu này, Giang Lan hơi kinh ngạc, sau đó khôi phục bình thường.
Cũng có thể là bởi vì song hướng duyên cớ.
Vừa nói Giang Lan liền ngự kiếm ngừng ở trên đất trống.
Tiểu Vũ vẻ mặt nụ cười, rồi sau đó nhảy xuống, trực tiếp hướng sân đi. Sư đệ ngươi đi thần điện như vậy lâu, thực vật đàn bọn họ có hay không chết khô? Sinh mệnh của bọn họ lực rất tương ngạnh. Giang Lan thu kiếm, rơi vào Tiểu Vũ bên người. Hai người một đường hướng sân đi tới. Bát Thái tử ở rượu cũ khách sạn, nói là bị yêu tộc đuổi giết. Giang Lan đơn giản nói tình hình bên dưới huống. Báo bình an. Tiểu Vũ đúng là ý nàng người em trai này. Muốn đi ra ngoài sao? Giang Lan hỏi. Tiểu Vũ khẽ gật đầu một cái, nhẹ giọng nói. Đi ra ngoài phải đổi bình thường bộ dáng, không biết rõ trò chuyện cái gì. Không việc gì liền có thể. Bất quá, không đi ra có phải hay không là lại không quá tốt. Giang Lan có thể cảm giác được, Tiểu Vũ muốn đi quan tâm một chút, lại không biết phải làm sao. Giảng đạo khẳng định không được. Dù sao đối phương nhưng là Trần Tiên, Tiểu Vũ mới phản hư hậu kỳ. Thực ra Tiểu Vũ thấy Ngao Mãn là thế yếu. Ít nhất Tiểu Vũ mình là cảm thấy như vậy. Tính cách có chút yếu. Ta theo sư tỷ cùng đi ra ngoài đi. Giang Lan mở miệng nói. Mặc dù Bát Thái tử không thể nào cường thế, nhưng là Tiểu Vũ không xác định. Có người phục hồi, hẳn sẽ tốt hơn rất nhiều. Tiểu Vũ nằm úp sấp ở trên bàn nhìn Giang Lan, thanh âm mang theo nụ cười. Sư đệ, ta phát hiện ngươi đối với ta cực kỳ tốt. Giang Lan chưa từng trả lời cái gì, Tiểu Vũ đối với hắn tốt hơn. Hắn làm, nhỏ nhặt không đáng kể. Chúng ta lúc nào lên đường? Tiểu Vũ cũng không cần Giang Lan trả lời cái gì. Ngày mai đi, bây giờ Bát Thái tử khả năng nghỉ ngơi. Giang Lan suy tư lần tới đáp. Lúc này mặt trời đã lặn, trên người Bát Thái tử thương quả thật cần nghỉ ngơi. Kia buổi tối ta phụng bồi sư đệ, ngày mai đồng thời xuống núi. Tiểu Vũ cười nói. Được. Giang Lan khẽ gật đầu. Tiểu Vũ mới vừa tới, hắn tự nhiên không thể đuổi Tiểu Vũ trở về. Ồn ào. Tiểu Vũ nhảy một cái nhảy tới nóc phòng vị trí, nàng vỗ một cái bên cạnh vị trí. Sư nơi này đệ. Giang Lan nhìn một cái, động hạ thân, không thấy có động tác gì, liền xuất hiện ở Tiểu Vũ bên người sau đó ngồi xuống. Sư đệ, ngươi động tác có thể lớn một chút, cảm giác với một cái người lớn tuổi như thế. Tiểu Vũ đề nghị. Cũng không trẻ, Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Sau đó nhẹ giọng nói. La sư tỷ hơi trẻ tuổi. Dĩ nhiên. Tiểu Vũ ngồi ở Giang Lan thân vừa nhìn không chúng nói. Như vậy có thể mang theo sư đệ đồng thời trẻ tuổi. Ừ, người sư tỷ kia một mực trẻ tuổi liền có thể. Ta có thể cẩn thận bảo vệ sư tỷ. Giang Lan nhẹ nhàng nói. Bây giờ là ta thủ hộ sư đệ thời điểm, ta so với sư đệ cường một chút nhỏ. Tiểu Vũ tự tin nói. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ, thanh âm có chút nhẹ nhàng chậm chạp, cũng có chút nghiêm túc. Ta là nói, sư tỷ nụ cười, ta tới thủ hộ. Chương 263, huynh đệ, ngươi cho ta tiễn biệt sao? Nghe được Giang Lan lời nói, Tiểu Vũ nhìn Giang Lan trừng mắt nhìn. Sau đó phong khoáng nói. Được rồi, liền giao cho sư đệ. Vậy, sau này bị sư phụ mắng, có phải hay không là không thể khóc? Sư tỷ là đang ở tranh cãi sao? Giang Lan nhìn Tiểu Vũ, tâm lý có nghi vấn. Hắn không trả lời cái vấn đề này, mà là quay đầu nhìn về không trung. Tinh không sáng chói, thật giống như đều ở gang tấc. Nguyên lai tinh không như vậy sáng ngời sao? Giang Lan trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc, hắn bao lâu không có ngẩng đầu nhìn tinh không rồi hả? Rất nhiều năm chứ. Trở nên mạnh mẽ đồng thời, yêu cầu buông tha rất nhiều chuyện. Ngắm nhìn bầu trời, thưởng thức sơn hà mỹ, đều được hy vọng xa vời. Đẹp mắt chứ? Tiểu Vũ thanh âm truyền tới. Buổi tối không lúc tu luyện ta sẽ ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, cảm giác rất yên lặng. Là rất yên lặng. Giang Lan gật đầu nói. Tinh không sáng chói, thân ở trong đó, hắn là như vậy nhỏ bé. Nhưng thân ở mênh mông trong thiên địa, có lẽ có thể phát hiện cùng bình thường bất đồng đồ vật. Rộng lớn tinh không, có thể mở rộng tâm thần giới giới hạn. Ngạch. Sáng sớm Tiểu Vũ duỗi người. Sư đệ, thời giờ gì rồi hả? Giang Lan ngồi ở Tiểu Vũ đối diện, nhìn Tiểu Vũ vươn vai, nhẹ giọng nói. Trời vừa sáng. Lúc này hắn cầm trong tay một kiếm, ở ra chỉ chạm long chân ý. Tiểu Vũ vặn eo bẻ cổ, trong lúc nhất thời thanh tỉnh lại, túi đầu nhìn một chút, lại ngẩng đầu nhìn hướng Giang Lan. Nàng thu tay về, chậm rãi ngồi xong. Sư đệ vẻ mặt bình tĩnh, xem ra cũng không có vấn đề gì. Nếu như vừa mới nàng là trạng thái bình thường, sẽ như thế sao? Tiểu Vũ không dám suy nghĩ nhiều, sợ đỏ mặt. Bất quá, lần sau có thể thử một chút. Giang Lan thấy Tiểu Vũ tỉnh lại, hiếu kỳ nói. Sư tỷ đánh đoán lúc nào đi ra ngoài? Hắn không có ngủ, không có tập quán này. Qua nhiều năm như vậy, buổi tối thời gian, hắn đều dùng vào tu luyện, hoặc là bổ sung kiến thức bên trên, đối với hắn như vậy mà nói còn có cảm giác an toàn. Đương nhiên, hắn biết vừa phải, cũng sẽ không cưỡng bách chính mình. Như thế, mới sẽ không hoàn toàn ngược lại, cũng mới có thể một chút xíu mỗi ngày càng trở nên mạnh mẽ. Tương lai, chống lên toàn bộ đệ cửu phong. Tiểu Vũ lấy tay vô một cái chính mình mặt, làm cho mình thanh tỉnh một ít. Bây giờ đi ra ngoài có thể hay không quá sớm? Đi ra ngoài lời nói, cũng sẽ không quá sớm. Từ nơi này đi ra ngoài, phải tốn một ít thời gian. Lời mới vừa dứt, Giang Lan liền thấy Tiểu Vũ vẫn nhìn chính mình. Thật giống như đang lo lắng cái gì. Ta tu hữu tự nhiên cô nhất pháp, sư tỷ với ở bên cạnh ta, không dễ dàng bị những người khác phát giác. Giang Lan nhẹ giọng giải thích. Sư đệ, ngươi có chút cô tịch rồi, đi ra ngoài cũng tu luyện loại công pháp này. Tiểu Vũ đứng lên, nói. Kia hôm nay sẽ để cho sư đệ bảo vệ. Nói xong Tiểu Vũ sẽ đến Giang Lan bên người, chuyển một cái thân. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ một chút xíu thay đổi cao. Bắt đầu khôi phục bình thường. Sau đó bình thường Ngao Long Vũ đứng ở Giang Lan bên cạnh. Trầm ngư lạc nhạ, tuyệt thế dáng người, với Tiểu Vũ trạng thái khác nhau hoàn toàn. bất quá nhìn qua cũng lãnh đạm rất nhiều, thanh âm cũng là bình tĩnh như vậy. Sư đệ, có thể lên đường. Giang Lan đứng dậy, sau đó đứng ở Ngao Long Vũ bên người, triển khai tự nhiên phương pháp. Pháp này quả thật có chút cô tịch, nhưng Tiểu Vũ xông vào, khiến cho hắn không có ở đây cô tịch. Dĩ vãng hắn cũng khổ não quá. Sư tỷ đi theo ta cho giỏi. Giang Lan nhẹ nhàng nói. Ngao Long Vũ ứng tiếng, đi theo Giang Lan hướng đệ Cửu Phong hạ đi tới. Sư đệ cảm thấy ta hẳn mang đồ vật đi không? Xuống đệ Cửu Phong, Ngao Long Vũ hỏi Giang Lan. Thanh âm bình tĩnh, không có Tiểu Vũ hỏi bác, nhưng không có từ chối người ngoài ngàn dặm. Hẳn không dùng. Giang Lan nhẹ giọng nói. Tỷ tỷ thấy đệ đệ, không cần quá phiền toái. Ngao Long Vũ khẽ gật đầu. Đi một hồi, Ngao Long Vũ liền hiếu kỳ nói. Sư đệ là ưa thích như bây giờ ta, hay lại là nhỏ đi ta? Cũng không ghét. Giang Lan trả lời. Ngao Long Vũ nhìn Giang Lan, đưa tay ra. Giang Lan có chút không hiểu. Sư tỷ lại muốn cái gì? Một kiếm. Ngao Long Vũ mở miệng giải thích. Giang Lan cũng không có suy nghĩ nhiều, đem một kiếm giao cho Tiểu Vũ. Nhận lấy một kiếm, Tiểu Vũ liền thu vào. Chưa tới 300 năm, sư đệ liền nhập môn 600 năm đi. Ừ, khi đó hẳn thành tiên. Ta sẽ so với sư đệ sớm một ít. Giang Lan nhìn về phía trước người đến người đi, cũng không có người nào chú ý tới bọn họ. Bất quá chưa tới 300 năm, hắn hẳn ở thiên tiên cảnh giới, thậm chí cao hơn. Đại khái là Ngao Giã loại trình độ đó. Có thể Ngao Giã ở Côn Lôn, thật giống như cũng là bị tức nhất phương. Không đủ mạnh. Khoảnh khắc. Giang Lan với Ngao Long Vũ tới đến khách sạn. Đại ca ca hôm nay là mua xong rượu. Bản đang thu thập thiếu niên thấy được Giang Lan. Hồng Nhã cũng ở một bên hỗ trợ thu thập. Ngao Long Vũ nhìn cảm giác có chút kỳ quái, khách sạn thêm một người. Thiên Vũ Phượng tộc. Thật giống như nghe nói qua. Đến tìm bát thái tử. Giang Lan mở miệng nói. Hả, cái kia Long đã thức dậy, liền ở trong phòng. Thiếu niên mở miệng nói. Sau khi tạ ơn, Giang Lan liền Ngao Long Vũ hướng bát thái tử đi. Chỉ là vừa đi đến cửa miệng lúc, trong lúc bất chợt chúng quanh xuất hiện mê sảng âm thanh. Thật giống như một loại kêu, thật giống như một loại kêu gào. Chưa từng xuất hiện cảnh tượng, rất nhanh hết thể liền biến mất. Sư đệ thế nào? Ngao Long Vũ quay đầu nhìn Giang Lan, vừa mới nàng cảm giác Giang Lan dừng lại. Khả năng thiếu nghỉ ngơi, có chút kỳ quái. Dừng lại Giang Lan lại nói. Tìm sư phụ kiểm tra qua, cũng không đáng ngại. Ngao Long Vũ nhìn Giang Lan, đưa tay điểm ở Giang Lan trên trán. Một đạo ánh sáng nhạt thoáng qua. Nàng thu tay về. Quả thật không có vấn đề. Giang Lan cũng không hề để ý, Tiểu Vũ tu vi không bằng hắn, nhưng là có vài thứ là người trong cuộc mơ hồ. Có thể bị kiểm tra ra đồ vật, không tính là dở chuyện. Thùng thùng. Gõ cửa một cái. Ngao Mãn mở cửa, nhìn thấy Ngao Long Vũ trong nháy mắt, hắn lại quỳ. Tỷ. Ngao Long Vũ kinh ngạc hạ, theo bản năng đến gần Giang Lan, sau đó mới nhỏ giọng nói. Mau dậy đến, bị thấy được đối với ngươi không tốt. Đường đường Long tộc, trời sinh tiên linh, lặp đi lặp lại nhiều lần quỳ xuống, đối Long tộc uy danh là một loại đả kích. Ngao Mãn trở về cũng nhất định sẽ chịu phạt. Cho chị mình quỳ xuống thỉnh an, không phải là cái gì đại nghịch bất đạo chuyện. Ngao Mãn liền lộ ra không cần quan trọng gì cả. Vài chục năm trốn chết cũng tới, hắn sợ cái gì? Hay lại là tỷ tỷ quan tâm so với làm trọng yếu? Chỉ cần tỷ tỷ ở, hắn ở Côn Lôn cũng rất an toàn. Ngao Giã thúc đây. Ngao Long Vũ hỏi. Ở bên cạnh. Ngao Mãn lập tức đứng dậy dẫn đường. Xoẹt rồi. Cửa mở ra miệng, truyền tới dày đặc mùi rượu. Lúc này Giang Lan thấy Ngao Giã nằm ở trên giường, thương thế phi thường trọng. Bất quá coi như ổn định. Giang Lan bọn họ quá đi xem hạ, phát hiện Ngao Giã cũng không thuộc về trạng thái hôn mê, chỉ là say hơi nghiêm trọng. Bị thương nặng như vậy, uống rượu là ngại mệnh quá dài sao? Một bên Giang Lan hơi nghi hoặc một chút. Huynh đệ. Lúc này con mắt của Ngao Giã mê ly, nhìn Giang Lan vẻ mặt bi ai. Ngươi tới cho ta tống hành. Hồi tưởng lại chúng ta cùng uống nước tiểu ngựa ăn cứt chó thời gian, phản phất ngay tại hôm qua. Ẩm. Trong mơ hồ Ngao Giã té chai rượu. Đây quả thực là nước tiểu ngựa thêm cứt chó. Giang Lan đối với lần này bạn không thèm để ý, nhưng luôn cảm giác chung quanh có người ở theo dõi hắn. Là Ngao Long Vũ. Nhìn sang lúc, Tiểu Vũ trong mắt mang theo quang, phản phất phát hiện cái gì không phải chuyện. Muốn không phải dưới trạng thái bình thường, tương đối lạnh lùng. Khả năng liền muốn la to rồi, sau đó truy hỏi. Giang Lan. Này có thể giải thích sao? Chương 264, mê sảng phía sau. Được nặng như vậy thường, có thể uống rượu sao? Giang Lan rời đi đề tài. Hắn bản không tính mở miệng, có thể Tiểu Vũ nhìn chòng chọc đến chặt. Hả, khách sạn thiếu niên cảm giác Ngao Giã thuốc không được, để cho hắn uống một hớp, chết cũng không phải tiếc nuối. Ta cảm thấy cho hắn nói có nhất định đạo lý. Ngao Mãn mở miệng giải thích. Giang Lan không nói gì, bắt thái tử tâm khá lớn. Ngao Long Vũ cũng cảm thấy phải là không phải là không quá tốt. Bất quá nhìn cũng không có nguy hiểm như vậy, nàng cũng liền không lo lắng. Rồi sau đó Giang Lan theo Ngao Long Vũ ngồi, lại nghe một lần bắt thái tử trốn chết trải qua. Rất xuất sắc. Lần trước là đơn giản nói hạ. Lần này chi tiết bổ sung rất hoàn chỉnh, ly kỳ khúc chiết, nhiệt huyết sôi trào, vượt trội tín nhiệm. Không xác định có phải hay không là biên. Nhưng đại thể với hắn ngày hôm qua nghe như thế. Nhìn một chút Ngao Long Vũ, nghe rất nhập thần. Hắn cảm giác sư tỷ là nghĩ làm ra càng nhiều biểu tình, nhưng là có chút không làm được dáng vẻ, đây chính là bình thường nàng, theo thói quen bình thản lạnh lùng. Nếu như là Tiểu Vũ bộ dáng, đại khái nhất kinh nhất xạ nhảy cờ lên. Tiểu Vũ này thời điểm ngắm hướng Giang Lan, thật giống như phát giác ánh mắt của Giang Lan. Rồi sau đó giật giật cái ghế, không tiếng động đến gần Giang Lan. Trạng vào tối, Giang Lan với Ngao Long Vũ cáo biệt Bát Thái Tử. Bát Thái Tử nói rất hưng phấn, chưa thỏa mãn. Trở lại Côn Lôn, Ngao Long Vũ mới quay đầu nhìn Giang Lan, nói: "Sư đệ với Ngao Giá Thúc từng uống rượu, là uống qua nước tiểu ngựa ăn rồi cất chó." Giang Lan tâm lý nhắc nhở, sau đó mở miệng nói: "Hắn uống say." Ngao Long Vũ cũng không ý, chỉ là mở đôi mắt thật lớn nhìn Giang Lan. "Sư đệ với Ngao Mãn quan hệ tốt giống như rất tốt. Lần trước một mực hỏi ta ngươi chuyện." "Sư tỷ đây." Giang Lan cũng là nhìn Ngao Long Vũ nói: "Sư tỷ với Bát Thái Tử quan hệ tốt sao? Cảm giác với tưởng tượng không cùng một dạng." Ngao Long Vũ thanh âm hơi bình tĩnh: "Không có trời sinh tiên linh ngạ mạn, cảm giác long tộc phần lớn đều là ngạ mạn. Có thể Ngao Mãn đối với ta không có loại này ngạ mạn, còn lại long có." Giang Lan trong nháy mắt liền có suy đoán, xem ra Ngao Mãn đúng là sư tỷ thương yêu nhất đệ đệ. Dù sao những người khác cũng không nhất định nhận thức tỷ tỷ. Sư tỷ thiên phú ở nhân tộc quả thật cao, ở long tộc là thuộc về phổ thông, nhất là trời sinh trước mặt tiên linh. Bất quá vẫn là sư đệ bên người đợi thoải mái. Ngao Long Vũ thanh âm có từng tia ba động, bất quá nhìn hay lại là bình tĩnh như vậy, chỉ là không có lạnh như vậy. Giang Lan nhìn sư tỷ không nói lời nào, chỉ là sóng vai đồng thời đi về phía trước. Chờ đến đệ cửu phong lúc, Ngao Long Vũ liền ngự kiếm dự định rời đi. Nàng nắm một kiếm hướng về phía Giang Lan nói: "Chờ Trảm Long chân ý biến mất, ta trở lại tìm sư đệ." "Được." Giang Lan gật đầu. Trảm Long chân ý hắn cũng không ra chỉ hoàn thành, nhiều nhất giữ vững 6 tháng. Sau đó hắn nhìn Ngao Long Vũ rời đi, không biết rõ từ nguyên nhân, hắn cảm giác sư tỷ thật giống như thay đổi coi trọng. Dĩ vãng thấy chẳng qua là cảm thấy tươi đẹp, cũng không có bất kỳ cảm giác khác. Lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa, hay lại là mau sớm tu luyện. Đã vào đại đạo ngưỡng cửa hắn tốc độ tu luyện sẽ nhanh rất nhiều, trước mắt lại thêm kia một luồng cơ duyên. Có lẽ tiểu vũ còn chưa thành tiên, hắn liền có thể thành tiểu thiên tiên. Từng bước một trở lại đệ tử phong, Giang Lan liền mang theo thực vật đản với Ú Dạ Hoa hướng U Minh động đi tới. Mê sảng xuất hiện, để cho hắn có nguy cơ cảm. Cơ duyên lai lịch không biết, cũng để cho hắn cảm thấy nguy hiểm. Ở đệ cửu phong hội an toàn rất nhiều, dù sao có sư phụ ở, hơn nữa có Hy Hòa Đế quân ảnh hưởng. Trên lý thuyết là không có gì bên ngoài lực lượng có thể thương tổn đến hắn, trừ phi Hy Hòa Đế quân muốn ra tay với hắn. Đi ra ngoài lịch luyện hay lại là liền như vậy. Vốn tưởng rằng thành tiên, gặp lại Vu Tiên đại hội, hắn liền có thể đi theo đi xem một chút, để cho sư phụ cao hứng xuống. Bây giờ không dám ra môn, cơ duyên chưa từng bị phát hiện cũng còn khá, bị phát hiện đi ra ngoài sẽ không dừng muốn cảnh giác thiên nhân tộc với yêu tộc, gần như các thế lực lớn đều phải cảnh giác. Bát Thái Tử một cái tiên thiên tiên linh, nắm giữ một luồng cơ duyên, đều bị như vậy đổi giết. Hắn đệ tử bình thường, trực tiếp cũng có một đạo hoàn chỉnh cơ duyên, kia không dám nghĩ. Trở lại U Minh động, Giang Lan đem thực vật đản để tốt, cho chúng nó tới linh dịch. Không có một người phá xác dấu hiệu, không có một người tỏa sáng tinh thần dấu hiệu. Không biết do có thể dưỡng bao lâu. Bọn họ ở thực vật loại chung, đoán mạng lớn. Hơn 200 năm 300 năm rồi, thực vật đản hay lại là trước sau như một bình tĩnh. Sau đó Giang Lan ngồi xếp bằng trên đất, bắt đầu mượn tất cả mọi thứ bắt đầu tu luyện. Đi đến chân tiên hậu kỳ có lẽ không cần bao nhiêu năm. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Giờ khắc này lực lượng khổng lồ đang bị Giang Lan hấp thu, phảng phất ở bổ túc vô tận sơn hải. Tu vi lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang tăng trưởng. Đây là căn cứ vào kia một đạo cơ duyên mang đến hiệu quả. Chỉ là có chút không chịu nổi. Giang Lan trong mày, cảm giác thân thể không nhất định có thể thừa nhận được ở. Ngay tại Giang Lan định thả chậm tốc độ lúc, chấn thần kính đột nhiên phun trào, bắt đầu chấn áp lực lượng cuồng bạo. Bất quá chốc lát, Giang Lan liền có thể tiếp nhận được. Nhưng lúc này hắn không thể phân tâm, yêu cầu đem tâm thần hội tụ đang chấn áp lực lượng với vận chuyển trong lực lượng. Tâm cảnh chút nào ba động liền dễ dàng mang đến vấn đề. May mắn, Giang Lan một mực duy trì bình tĩnh tâm. Cứ như vậy, hắn lấy loại trạng thái này, tu luyện nhanh 2 năm. Khoảng cách chân thần hậu kỳ mặc dù còn rất xa, nhưng là cũng rất gần. 100 năm bên trong, hắn nhất định có thể bay độ thành tiểu thiên tiên. 2 năm gian tiểu vũ tới mấy lần, bây giờ tiểu vũ là nửa năm qua một lần. 1 năm trước Bát Thái Tử dọn đi rồi đệ nhất phong, thật giống như để cho hắn trước ở nơi đó. Giang Lan thực ra cảm thấy có chút nguy hiểm. Khi Hòa Đế quân nhất định có thể nhìn ra kia một luồng cơ duyên. Nhưng khi Hòa Đế quân phải ra tay, Bát Thái Tử hẳn sớm đã không có. Không đến nổi chờ tới bây giờ. Và lại, trốn cũng không trốn thoát. Long tộc không có trước tiên tới đón, thật giống như Côn Lôn muốn giữ Bát Thái Tử lại. Chẳng biết tại sao. Ở tại đệ nhất phong những ngày qua, Bát Thái Tử ngược lại cũng nhảy nhót tương mừng, cũng không có chút nào vấn đề. Tự do thân thể cũng chưa từng bị hạn chế. Giang Lan không hề quá nhiều suy đoán. Khi Hòa Đế quân với hắn thân ở tầng thứ bất động. 2 năm qua, hắn tu vi tiến triển rất nhanh, nhưng là mê sảng với hảo giác cũng xuất hiện qua mấy lần. Thật giống như một lần so với một lần rõ ràng. Mê sảng cũng càng ngày càng rõ ràng. Nhưng vẫn là không thể nghe đến bất kỳ rõ ràng ngôn ngữ. Hôm nay hắn mở mắt ra, vốn định đi ra ngoài tra cứu một ít tài liệu, nhìn một chút loại tình huống này. Chỉ là vừa lên thân chu vi liền bắt đầu xuất hiện mê sảng, tiếp lấy kia một luồng cơ duyên thật giống như xuất hiện một cái giả tưởng dây nhỏ. Giờ khắc này mê sảng càng ngày càng rõ ràng. Giang Lan có một loại rõ ràng cảm giác, chỉ cần đụng chạm điều này đột nhiên xuất hiện giả tưởng đường cong, là hắn có thể nghe rõ mê sảng. Nghe rõ sở hữu nội dung. Chuyện này, hắn do dự, bởi vì hắn không biết rõ rốt cuộc sẽ xuất hiện chuyện gì. Nếu như xuất hiện dị tượng, Hắn không dám xác định, bởi vì này cơ duyên hoàn toàn không có ở đây hắn trong nhận biết, thuộc về nguy hiểm phạm vi. Bất quá, cụ thể là cái gì, hắn cuối cùng cần phải biết. Chốc lát, hắn liền có quyết định. Ra côn lôn kiểm tra. Không thể quá gần, không thể quá xa. Quá gần dễ dàng bị phát hiện, quá xa gặp nguy hiểm sư phụ khả năng không kịp cứu hắn. Chương 265, yêu tộc vây giết. Thiên, hơi sáng. Phong, hơi lạnh. Là vào thu rồi. Giang Lan nện bước nhịp bước đi tới sân, cũng không thấy Tiểu Vũ bóng người, rồi sau đó đi ra sân, rời đi côn lôn. Tiểu Vũ có lúc sẽ len lén chạy tới, cho nên phải xác nhận một chút. Đi ra côn lôn, Giang Lan liền ở không người trong rừng cây đã vận hành lên nhất diệp chướng ngục. Sau đó đạp thiên hành cựu bộ rời đi côn lôn dưới chân. Chốc lát, Giang Lan dừng lại ở băng tiền rừng cây trước. Theo lý thuyết nơi này đủ xa, nhưng nơi này là Hy Hòa Đế quân qua lại quá địa phương, xa hơn chút nữa. Gió nhẹ thổi lất phất, Giang Lan tại chỗ biến mất. Chỉ chốc lát sau, hắn đứng vô danh phía trên ngọn núi lớn. Dựa theo băng tiền rừng cây để tính, nơi này cách côn lôn đại khái hai cái băng tiền rừng cây khoảng cách. Rất xa, nhưng là cũng không đoán quá xa. Hy Hòa Đế quân không nhất định có thể ở này có nhất kích chi lực, lấy sư phụ tu vi, nhận ra được hắn sinh mệnh đe dọa, cũng tới kịp tới. Nay một luồng cơ duyên cuối cùng không cách nào tránh khỏi, đã chịu đựng, liền phải đối mặt. Chuẩn bị kỹ càng, Giang Lan liền đưa tay xúc tìm cơ duyên trung tràn ra một cái hư tuyến. Ầm. Ở đụng chạm hư tuyến trong nháy mắt, Giang Lan não hải thật giống như bị vô số thanh âm bao trùm, là mê sảng, là gầm nhẹ, là khẩn cầu, là kính sợ, là phẫn nộ. Không thể nào hiểu được thanh âm, bắt đầu trở nên rõ ràng. Hắn bắt đầu nghe được thanh âm đàm thoại. Quyền thần, quyền thần, vô song quyền thần, vô song quyền thần. Hỗn loạn thanh âm bắt đầu đem Giang Lan bao phủ. Vũ Vân Sơn mạch Tây Bộ, một đám quỷ sĩ vận chuyển quỷ môn quan tài liệu, đi về phía trước đi. Tài liệu càng nhiều, quỷ môn quan mở càng nhanh. Đến lúc đó âm binh mượn đường, yêu tộc nhất định khó có thể chịu đựng. Nhưng là quỷ môn quan mở ra hơi phức tạp, có tài liệu nhất thuận lợi. Ngược lại cũng không cần trực tiếp vận chuyển tới tiền tuyến, đến gần là được. Đoạn đường này đều thuộc về với ba quốc chiến trường phía sau, trình độ an toàn khá cao. Dù là có một ít yêu tộc lẫn vào đến, cũng khó thành đại sự. Ba quốc quốc vận quỷ khí bao trùm nơi, xuất hiện chân tiên cũng dễ dàng bị phát hiện. Cho nên, lẫn vào tới yêu tộc, nhiều nhất là nhân tiên. Nhân tiên, bọn họ không coi vào đâu. Ta cảm giác có chút mệt mỏi, các ngươi thì sao? Đột nhiên có quỷ sĩ hỏi. Lúc này bọn họ đi ở trong núi tiểu đạo, chung quanh có đen nhánh rừng rậm, là Hắc Thụ Lâm. Ta thật giống như cũng cảm giác có chút suy yếu, có chút không lấy sức nổi rồi. Lập tức có quỷ sĩ phụ họa. Thanh Mục nắm quyền một cái, cảm giác là theo trước không cùng một dạng. Ta cũng có như vậy cảm giác, thật giống như có đồ để cho chúng ta hư nhược. Tất cả nhân viên phòng bị, hậu cần thống lĩnh lập tức vây tay để cho nhân dừng lại. Hắn cũng cảm giác suy yếu. Nơi này có cái gì không đúng? Có phải hay không là rừng cây vấn đề? Phòng bị quỷ sĩ lập tức hỏi. Trước hậu cần đội ngũ đánh dấu nơi này không có vấn đề. Có quỷ sĩ trả lời. Vậy tại sao chúng ta sẽ cảm giác suy yếu? Ta thế nào biết rõ? Ngươi hỏi ta làm gì? Thanh Mục nắm vô song quyền thần tấm bảng gỗ, sau đó nói. Nắm vô song quyền thần thần tượng sẽ cảm giác có sức mạnh rồi. Không có cảm giác ra. Lập tức có người nói. Ta có cảm giác, ngươi là giả chứ? Lại có người nói. Nhìn trước mặt, có một tảng đá lớn. Lúc này có một tinh mắt, thấy được kỳ quái đá lớn. Một đám quỷ sĩ nhìn lại, phát hiện có một viên màu đen đá lớn, như có khí tức phát ra. Bọn họ đi tới rồi đá lớn trước, cảm giác trở nên càng hư nhược. Đi, cách xa tảng đá kia không bình thường. Quỷ sĩ lập tức thống lĩnh nói. Khi bọn hắn muốn lúc đi, lại đột nhiên có công kích trực tiếp chẳng tới. Là thuật pháp. Phòng ngự. Quỷ sĩ thống lĩnh la lên. Ẩm. Thuật pháp trực tiếp đánh đến sở hữu quỷ sĩ. Hô. Trong nháy mắt kế tiếp, liền có thật nhiều quỷ sĩ lao ra, xông về thuật pháp ngọn nguồn. Lúc này đen trong rừng cây cũng xuất hiện số lớn yêu tộc. Ẩm. Song phương lực lượng đánh, quỷ sĩ rơi xuống hạ phòng, bị đánh lui rồi trở lại. Vô vị dãy rủa. Lúc này nham thạch cự nhân xuất hiện ở bán không, hắn một tay đè xuống, một đạo áp lực vô hình trực tiếp ép hướng sở hữu quỷ sĩ. Quỷ sĩ thống lĩnh phóng lên cao cần phải nổ nảy lực lượng vô hình. Ẩm. Lực lượng đụng, áp lực vô hình trực tiếp bắt đầu vặn mèo. Chỉ là rất nhanh vặn mèo khôi phục. Là quỷ sĩ thống lĩnh hết sạch sức lực, bị buộc trở về trên đất. Trấn quỷ thạch các ngươi cũng không nhận ra. Nham thạch cự nhân đem lực lượng vô hình cùng trấn quỷ thạch cộng hưởng sau, vẻ mặt khinh miệt. Không nhận biết coi như xong rồi, lại còn chủ động ngang nhiên xông qua. Xem ra ba quốc có thể kiên trì đến bây giờ còn chưa diệt, cũng không dễ dàng. Hắn nhìn quỷ sĩ cả đám, lạnh lùng nói: "Động thủ. Đây là ba quốc quốc vận quỷ khí bao trùm nơi, không thể trì hoãn chiến đấu, để tránh đêm dài lắm động." Quỷ sĩ thống lĩnh giơ cao thanh một quyền trượng, phá vòng vây, đánh giết bọn hắn. Giống gầm lên giận dữ, sở hữu quỷ sĩ tuôn hướng một chỗ. Ầm. Lực lượng bùng nổ, quyền phong gào thét. Bọn họ không cần gì hoa lệ thuật pháp, thân thể lực lượng, tu luyện lực lượng, toàn bộ đều tập trung ở quyền cước bên trên. Chỉ có số ít quỷ sĩ mới sẽ đi sử dụng ba quốc quỷ thuật. Mà ở bọn họ phá vòng ngay lúc, đối phương giống vậy xuất thủ, trời cao còn có áp lực phơi bày. Trấn quỷ thạch hở thả quan mang, trực tiếp để cho bọn họ lực lượng yếu đi một đoạn. Ầm. Một ít quỷ sĩ trực tiếp bị đánh lui rồi trở lại. Thanh mục giống như vậy, không muốn làm vô vị dãy rủa, các ngươi không trốn thoát. Tất cả đều ở lại chỗ này đi. Nham thạch cự nhân đứng ở trên không làm ảnh hưởng. lúc này càng đang cùng quỷ thống lĩnh tỷ đấu. Lực lượng phun trào, đánh vào tứ phương. Thanh Ngục phá vòng vây mấy lần, tất cả đều bị đánh lui trở lại, hắn quay đầu ngắm một cái trấn quỷ thạch, cảm giác mình càng ngày càng yếu. Quả đấm càng ngày càng ngưng tụ không xuất lực lượng. Hết thể nguyên nhân tất cả đều bởi vì này đá màu đen. Ta đi đem trấn quỷ thạch đánh nát. Vừa nói, hắn chạy hướng trấn quỷ thạch, cầm quả đấm, đấm ra một quyền. Ầm. Một quyền đánh vào trấn quỷ thạch. Ầm. Lực lượng phản chấn trực tiếp đem Thanh Mục đánh bay ra ngoài. Ngu xuẩn. Nham thạch cự nhân âm trầm thanh âm truyền ra. Loại này cấp bậc trấn quỷ thạch căn bản không phải là các ngươi có thể đánh nát. Tự chịu diệt vong. Thanh Mục đứng lên, lại một lần nữa hướng trấn quỷ thạch phong tới, trong miệng truyền ra tiếng nói nhỏ. Vô song quyền thần, hộ ta hai quả đấm. Ầm. Ầm. Một quyền mà qua, Thanh Mục lại một lần nữa bị đánh bay. Hắn không có dừng lại, tiếp tục đứng dậy, chỉ cần tảng đá kia bể nát, bọn họ liền thắng. Lúc này quỷ sĩ thuộc về thế yếu, bị trấn áp đánh chết. Vô song quyền thần, hộ ta hai quả đấm, bể quỷ thạch, sát yêu tẩu. Ầm. Ầm. Thanh Mục lần nữa bị đánh bay. Lúc này khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi. Bị thương đi giúp Thanh Mục. Quỷ sĩ thống lĩnh đối kháng này trời cao áp lực, lập tức phân phó nói. Lúc này mười mấy người đi tới trấn quỷ thạch trước, cùng đi ra quyền. Phần lớn trên người đều mang tấm bảng gỗ, cũng cắn răng ra quyền. Một quyền này đi xuống, không phải trấn quỷ đá bể rách, chính là bọn hắn bị thương nặng. Bọn họ túi đầu nhìn một chút trên người mang theo quyền thần mục giống như, truyền ra nói nhỏ. Vô song quyền thần, hộ ta hai quả đấm, bể quỷ thạch, sát yêu tộc. Ầm. Tất cả mọi người đều bị đánh bay ra ngoài. Ngu không thể nói, ba quốc quả thật như lời đồn đãi như vậy, ngu muội không chịu nổi, ta yêu tộc ba tuổi tiểu hài đều mạnh cho các ngươi. Vô song quyền thần, không biết gì ngu muội. Hai tay nham thạch cự nhân đè xuống, lực lượng cường đại trực tiếp chấn áp sở hữu ba quốc quỷ sĩ, đưa bọn họ lên đường. Giống. Yêu tộc giống giận, bắt đầu tăng nhanh thế công. Chương 266, cổ ngự hạ cung ba quốc vô song quyền thần. Giang Lan xếp bằng ở đất trống, trung quanh thanh âm che lớp hắn, cũng không mang đến cái gì tính thực chất tổn thương. Hắn nghe thanh âm, khi thì rõ ràng khi thì mơ hồ, tựa như mê sảng, lại thích tựa như kể lể. Mà ở tất cả thanh âm chung, một giọng nói rõ ràng nhất. Vô song quyền thần, hộ ta hai quả đấm, bệ quỷ thạch, sát yêu tẩu. Dứt tiếng nói, Giang Lan mở mắt ra, thanh âm này vượt qua sở hữu mê sảng, rõ ràng chuyển đến hắn trong tai. Vô song quyền thần. Giang Lan trên mặt chưa từng lộ ra tâm tình, nhưng trong lòng lại có chút kinh ngạc. Là ba quốc. Vô song quyền thần chỉ ở ba quốc quỷ sĩ trong miệng đề cập tới. Húng chi ba quốc chính cùng yêu tộc giao chiến, sát yêu tộc trong tình lý, có thể ba quốc thanh âm tại sao lại chuyển tới nơi này hắn. Này một đạo cơ duyên, với ba quốc có liên quan. Giang Lan có suy đoán. Vô song quyền thần, lúc trước ba quốc vị cuối cùng cường đại quỷ sĩ đề cập tới cung phụng, cho nên đây là đang nói hắn. Vô song quyền thần hộ ta hai quả đấm, là khẩn cầu. Giang Lan trong lúc nhất thời có hiểu ra. Hương hỏa chi đạo. Sau đó hắn nhìn kia một luồng cơ duyên lắc đầu. Tuyệt không phải hương hỏa chi đạo. Đại hoang bên trong có hay không có hương hỏa chi đạo là khó nói, này một luồng cơ duyên tuyệt không phải hương hỏa tụ tập, mà là trong thiên địa một bộ phận. Hắn không cách nào biết được, có thể cũng hiểu được cùng người không liên quan. Không có quan hệ gì với hương hỏa. Vô song quyền thần hộ ta hai quả đấm. Đột nhiên mê sảng lại một lần nữa truyền tới, bắt đầu có chút mơ hồ. Lúc này Giang Lan vẫn tiếp xúc kia một cái hư tuyến. Nhìn hư tuyến Giang Lan rơi vào trầm tư. Vô song quyền thần. Nghe này bắt đầu thay đổi âm thanh yếu ớt, Giang Lan lấy ra sơn hải kính, mới có thể nhìn một chút là chuyện gì xảy ra, có hay không có thể hưởng ứng, hắn cũng không biết được. Lúc này hư tuyến liên tiếp đến rồi sơn hải kính, mà sơn hải kính lập tức xuất hiện biến hóa, màu đen trong rừng cây có một khối đá lớn phía trước có người ở giao chiến. Là yêu tộc với ba quốc nhân. Yêu tộc có ưu thế áp đảo, ba quốc khổ khổ chống đỡ, lúc nào cũng có thể sẽ nên đón diệt vong. Mà ở đá lớn phía dưới có một ít nhân ở công kích đá lớn. Chỉ là những người khác té xuống đất, chỉ có một vị thiếu niên từng bước một tiến lên một bước bước đến gần đá lớn. Hắn huy động quả đấm, thanh âm truyền ra. Vô song quyền thần hộ hai tay ta, bệ quỷ thạch. Ầm. Giang Lan nhìn người thiếu niên kia bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết. Hắn nhìn hết thệ các thứ này, nhìn ba quốc quỷ sĩ bị vây công, bị trấn áp đánh chết. Như có rồi hiểu ra. Đá lớn áp chế ba quốc quỷ sĩ, khiến cho bọn hắn không cách nào sử xuất toàn lực, mà vị thiếu niên kia muốn phá vỡ quỷ thạch, từ đó nghịch chuyển thế cục. Nhưng thực lực không đủ. Dưới tình huống bình thường, Giang Lan cũng sẽ không để ý giữa bọn họ chiến đấu. Yêu tộc nhìn chằm chằm U Minh cửa vào, thuộc về đối địch. Ba quốc ý đồ tấn công Côn Lôn, chẳng tốt đẹp gì. Có thể cơ duyên với những người này có quan hệ mật thiết, đã chịu đựng liền không thể không nhìn. Trong phạm vi năng lực, hắn không thể ngồi yên không lý đến. Lúc này Giang Lan có thể rõ ràng cảm giác được, thông qua sơn hải kính có thể đáp lại đối phương. Đáp lại sẽ gặp có nhất định khả năng bị cuốn vào trong đó. Trong đó hung hiểm không cũng biết. Trong lòng khẽ thở dài một cái sau, hắn liền đem tay đặt ở sơn hải kính trên. Ầm. Thanh Mục lại một lần nữa bị trấn quỷ thạch đánh lui. Hắn tươi mới máu nhuộm đỏ rồi trên cổ tấm bảng gỗ bóng người bị che kín. Thật giống như vinh quang không có ở đây. Thanh Mục cố gắng đứng lên, hắn từng bước một đi phía trước. Vô song quyền thần, cũng chỉ các ngươi ba quốc sẽ đi tin tưởng loại vật này. Nếu như hắn thật có thể hộ ngươi hai quả đấm, sẽ không chờ đợi lúc này. Các ngươi xem các ngươi một chút quyền thần, chẳng qua chỉ là một khối mộc đầu. Chiến đấu đi, không bằng theo chúng ta liều mạng. Dùng các ngươi nhiệt huyết, vậy khắp này phiến đại địa, lưu lại các ngươi dấu chân. Nham thạch cự nhân nhìn Thanh Mục, thanh âm có chút trầm thấp. Hắn vận dụng toàn lực, vẫn không cách nào đột phá quỷ sĩ phòng tuyến. Đánh chết hết những người này yêu cầu một ít thời gian. Thật là ương ngạnh. Té xuống đất quỷ sĩ túi đầu nhìn một chút tấm bảng gỗ, vô song quyền thần không thể bảo vệ bọn họ quả đấm. Bọn họ quả đấm đã bị chấn quỷ thạch bị thương nặng. Thanh Mục bị thương nặng nhất. Lúc này bọn họ nhìn Thanh Mục khập khiễng đi về phía chấn quỷ thạch. Vô song quyền thần. Phúc. Miệng hắn nói máu tươi, trong mắt cũng không mang theo còn lại, trước sau như một nghiêm túc. Hộ ta hai quả đấm. Hắn nâng lên quả đấm, phủ đầy máu tươi quả đấm. Lúc này hắn chuẩn bị ra quyền, cố gắng phát ra lớn tiếng nhất âm. Bệ quỷ thạch, sát yêu tộc. Vô song quyền thần bất tử, hắn đó là ba quốc quyền thứ nhất, như chết, hắn liền muốn làm vô song quyền thần. Lúc này phần lớn nhân đều nhìn Thanh Mục. Ngu xuẩn. Không biết gì. Dã thú. Đây là yêu tộc ý tưởng của người sở hữu, trong mắt mang theo khinh thường. Nhưng không có dừng lại công kích thủ, bọn họ có thể không muốn lãng phí thời gian. Phải giải quyết nhanh một chút quyết nơi này chuyện, rời đi ba quốc quốc vận quỷ khí bao trùm nơi. Ba quốc quỷ sĩ cũng có người nhìn Thanh Mục, lần này bị phản chấn, Thanh Mục là được có thể cũng không đứng lên nổi nữa. Lúc này Thanh Mục vung quyền. Chỉ là tại hắn quả đấm sắp chạm được chấn quỷ thạch trong nháy mắt, thật giống như có vật gì ghé vào rồi trên tay hắn. Tiếp lấy vô hình lưu tiếng kêu bắt đầu truyền ra. Mu. Như có man lưu từ chân trời tới, muốn phá sơn hà đại địa. Ầm. Một quyền mà ra, đánh vào chấn quỷ trên đá. Ầm. Lực lượng căn quét, một quyền bể quỷ thạch. Đá vụn như sa, chớp mắt nghiền nát. Trong lúc bất chợt tâm thành, trong lúc bất chợt dị động, để cho người sở hữu vì thế mà choáng váng. Chấn quỷ thạch bể nát, bị người một quyền nghiền nát. Thanh Mục nhìn vỡ vụn chấn quỷ thạch, có cúi đầu nhìn một chút chính mình hai quả đấm. Giờ khắc này hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Là quyền thần, nhất định là quyền thần. Giết hắn đi. Nham thạch cự nhân không chút do dự nào, lên đường muốn giết Thanh Mục. Chỉ là Thanh Mục vừa mới dừng lại giống giận, cần phải giết ngược người sở hữu lúc, ầm ầm ngã xuống. Nhưng là Thanh Mục ngã xuống, trước bị trấn áp ba quốc người sở hữu, đứng lên. Kính quyền thần, sát yêu tộc. Giờ khắc này thế cục bị chuyển. Ba quốc giết ngược yêu tộc. Chấn quỷ thạch lấy phá, ba quốc quỷ sĩ không sợ hãi. Giang Lan ngồi xếp bằng trên đất, yêu tộc cùng ba quốc chiến đấu liếc qua thấy ngay. Sau đó liền không có để ý nữa cần phải. Hắn buông lòng hư tuyến, khiến nó hoàn toàn biến mất. Mà Sơn Hải Kính cũng bị hắn thu vào. Sau đó hay không còn sẽ truyền tới mê sảng hoặc là ảo ảnh, hắn không biết được. Nhưng phiền toái nhìn như không nhỏ. Một đạo cơ duyên, không tốt chịu được. Lắc đầu một cái, Giang Lan đứng dậy chuẩn bị đi trở về. Chỉ là vừa mới vừa bước động những bước, sương mù liền xuất hiện ở tại hắn chung quanh. Cổ ngữ môn đình lại một lần nữa xuất hiện. Thật giống như sương mù ở tản đi, phía sau hai chữ đang chậm rãi xuất hiện. Bất quá chốc lát, hắn liền thấy rõ môn đình trên bốn chữ lớn, cổ ngữ hạ cung. Rắc rắc. Khi nhìn đến này bốn chữ lớn trong nháy mắt, môn đình trên xuất hiện một cái hở. Lúc này môn đình sau đó vô số cung điện bắt đầu sụp đổ bể tan cảnh, thật giống như trước hết thảy chẳng qua chỉ là ảo ảnh. Ở cổ ngữ hạ cung bể tan cảnh lúc, một đạo vô hình quang bắt đầu từ trời cao hạ xuống. Không phải cơ duyên, lại vượt qua cơ duyên. Cảm nhận được hết thảy các thứ này, trong lòng Giang Lan kinh hãi, đem nhất diệp chướng mục vận chuyển tới cực hạn. Hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Quang lạc ở trên người hắn, bị hắn hấp thu, tựa như ở cấu xây cái gì. Lại thích tựa như cùng trên bầu trời có chút liên lạc. Sau một khắc, mênh mông tiếng từ bể tan cảnh trong cung điện truyền ra. Cổ ngữ hạ cung ba quốc vô song quyền thần. 4. Cuối cùng 2 ngày rồi, phiếu hàng tháng muôn quá hạ. Chương 267, thần vị. Ba quốc chỗ. Vô tận hắc khí trên bắt đầu lan lộn, thật giống như cơn sóng thần. Mặt người ở trong hắc khí phơi bày. Phẫn nộ âm thanh ở chân trời truyền ra. Đang tức giận mang theo không cam lòng chung mang theo bực bội. Côn Lôn, các ngươi cướp ta cơ duyên, cướp ta ba quốc vô biên cơ duyên. Ta và các ngươi không chết không thôi. Không chết không thôi. Giờ khắc này hắc khí phun trào, tuôn hướng Tây Hoang trung tâm chỗ. Đó là Côn Lôn phương hướng. Sát ý nồng nặc, tuyệt không quay đầu lại. Côn Lôn, vốn là đang tu luyện bát thái tử, trong lúc bất chợt mở mắt ra. Hắn nhìn về phía chân trời, như có đồ vật đang rung động. Nhưng cụ thể hắn không nhìn thấy, cũng không hiểu rõ. Với yêu tộc khi đó cảm giác như thế. Giờ khắc này bát thái tử có chút bận tâm. Khác lại tới một giọng nói. Yêu tộc đuổi giết hắn, Côn Lôn lại đuổi giết hắn, hắn thật sự không trốn thoát. Nơi này chính là Côn Lôn nội bộ. Trước chỗ, có thể không phải yêu tộc nội bộ. Hơn nữa, hắn không có nhiều như vậy pháp bảo chạy thoát thân. Ngao Mạn muốn phải rời đi trước Côn Lôn lại nói, để phòng bất chắc. Nhưng mà, tại hắn đứng dậy trong nháy mắt, cái loại này rộng lớn mênh mông cảm giác lại một lần nữa xuất hiện. Tiếp lấy hắn nghe được với trước tương tự thanh âm, trực tiếp sâu trong tâm linh. Cổ ngữ hạ cung ba quốc vô song quyền thần. Thanh âm hạ xuống, hắn cảm giác không trung xuất hiện khác thường, thân thể chung quanh như có đồ vật vây quanh. Có thể trong nháy mắt kế tiếp lại không có chút nào cảm giác. Đương nhiên, những cảm giác này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn lại nghe được rồi. Sau đó, hắn rời đi chỗ ở, thấy đến bên ngoài tu luyện Côn Lôn đệ tử. Những thứ này Côn Lôn đệ tử cùng thường ngày một dạng ngự kiếm phi hành, tu luyện đạo pháp, không người xuất hiện khác thường, không giống nghe được thanh âm, trừ hắn ra. Xong rồi, Côn Lôn muốn không tha cho hắn, lần này không đường có thể trốn. Sớm biết rõ ngày hôm qua hẳn với Ngao Giá Thúc cùng đi uống rượu, không chừng vẫn còn ở kia bay, không đến nổi nghe đến mấy cái này thanh âm. Ngao Mãn tâm lý hối hận, sau đó hắn có quyết định, trước chạy ra khỏi Côn Lôn, nhìn một chút Côn Lôn có thể hay không đuổi giết hắn. Thật sự không có biện pháp, chỉ có thể đi cầu tỷ 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 phu. Có một quá độ, bọn họ cũng có chuẩn bị tâm lý. Lúc này đi qua, không biết rõ Côn Lôn là thái độ gì, vạn nhất Liên tỷ 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 phu cũng sát. Liền, làm đệ đệ, cũng không thể như vậy hố tỷ tỷ với tỷ phu. Hắn chính là Nhu Thuận Long đệ đệ, có trách nhiệm, nói nghĩa khí. Hy vọng tỷ phu có thể nhiều cấp cứu hắn xuống. Thiểm điện chợt lóe lên, Ngao Mãn tại chỗ biến mất. Côn Lôn thần điện, một vị người đàn ông trung niên đứng ở ngoài điện, trên bả vai hắn có một nhánh tiểu long, đạo bào cuối cùng có một mảnh thật giống như sẽ lưu động đỏ tươi. Lúc này hắn bộ dạng phục tùng nhìn Bát Thái tử, nhìn đối phương thoát đi Côn Lôn. Long tộc Bát Thái tử, tiên 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 linh, rất giỏi rất giỏi, lại bị hắn lấy được một luồng. Xem ra đúng là nhân vì tiên 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 linh duyên cớ. Người đàn ông trung niên không còn quan tâm Bát Thái tử, mà là nhìn chỗ không trung. Cơ duyên không tệ, trước rất nhiều người một bước. Đáng tiếc, tu vi quá yếu, cảm giác ngọn nguồn đều không cách nào làm được. Không giấu kỹ, đại hoàng cũng không tha cho ngươi. Danh hiệu không đủ văn nhã, ba quốc nhân thiếu văn hóa nội tình. Đáng tiếc, đáng tiếc. Người đàn ông trung niên thu hồi ánh mắt ngắm hướng Giang Lan chỗ phương hướng. Vị trí có chút khéo léo. Hướng này cái vị trí, cho hắn để tỉnh. Giang Lan bị vô hình quang mang chiếu sáng, thật giống như ở xây dựng hắn chung quanh vị trí. Cầu ngự hạ cung ba quốc vô song quyền thần danh tự này, bắt đầu dung nhập vào trên người hắn, cùng hắn hòa làm một thể. Lúc này, quanh người hắn xuất hiện biến hóa, phản phất áp đảo chung quanh. Rất cảm giác kỳ diệu. Hắn không biết đây là cái gì, nhưng là hắn biết rõ, cái này so với một luồng cơ duyên mạnh hơn vô số lần. Không phải có thể để cho hắn trở nên mạnh mẽ nhanh vô số bị, mà là một loại giống trinh đông tây. Cụ thể hắn không hiểu. Rất nhanh hết thể biến mất. Loại cảm giác đó cũng cùng biến mất. Ban đầu cơ duyên cũng đã không hề, nhưng là cả người hắn giống như là cơ duyên bản thân. Thân thể phát hiện biến hóa. Không thay đổi là, hắn có thể cảm giác vô tận trời cao chắc có cái gì, nhưng không cách nào phát hiện. Là tu vi quá yếu. Suy nghĩ đến đây, Giang Lan trực tiếp đạp thiên hành cựu bộ rời đi. Vừa mới hắn cảm giác mình bị nhìn một cái, nơi đây không thích hợp ở lâu. Chỉ là, hắn mới vừa rời đi một chút khoảng cách, kia đạo khí tức liền xuất hiện. Cường đại, bàng bạc, mênh mông. Thi Hỏa Đế Quân. Cổ ngự hạ cung ba quốc vô song quyền thần. Khí tức cũng không có bất kỳ hình thái, chỉ là nhìn Giang Lan truyền lên tiếng. Đối mặt vị này tồn tại, Giang Lan không dám vọng động. Hắn có chuẩn bị, hơn nữa tu vi so với trước cường đại hơn rất nhiều. Không nhất định không có thoát đi cơ hội. Vạn Bối không hiểu cái ý này. Giang Lan túi đầu nhẹ giọng nói, vị tiền bối này sẽ như thế nào hắn không biết, nhưng hắn thông qua Bát Thái tử, biết được một chuyện. Giết chết Tùng có cơ duyên người, có thể thu được trên người người này cơ duyên. Đồng lý, giết hắn đi cũng có thể thu được trên người hắn cái tên đó. Danh tự này hẳn khá làm trọng yếu. Đây là thân vị, toàn bộ đại hoang cứ như vậy điểm vị trí. Ngươi ngoài ý muốn chiếm một vị trong đó. Khi Hỏa Đế Quân nhìn Giang Lan, tiếp tục nói, cho ngươi để tỉnh. Bây giờ ngươi, có hay không ở Côn Lôn biên giới, ta có thể biết được. Dứt tiếng nói, hơi thở này liền trực tiếp biến mất. Thật giống như liền vì nói những lời này. Giang Lan có chút ngoài ý muốn, hắn chưa từng suy nghĩ nhiều. Rời đi tại chỗ, ở những địa phương khác đi dạo một vòng lớn. Chắc chắn không có ai sẽ nhìn hắn lúc, hắn mới bắt đầu trở về. Hắn hiện tại cảm giác mình quanh thân có một loại ảnh hưởng, nếu như không có đoán sai lời nói, là thần vị ảnh hưởng. Nhất Diệp Già Thiên quả thật có thể che kín liên quan tới hắn hết thảy, những người khác cũng không nhìn thấy. Nhưng là, Giang Lan ngẩng đầu ngắm một cái trời cao. Hắn cảm thấy ở vô tận trên bầu trời, có với hắn đồ vật liên quan. Có lẽ là thần vị chỗ. Cho nên, những người khác mặc dù không nhìn thấu không tính được tới, khả năng căn cứ cái này, có thể biết được hắn đại khái vị trí. Khi Hỏa Đế Quân sẽ biết rõ, như vậy những người khác cũng có thể biết rõ. Giang Lan trầm mặc chốc lát, thử lý rõ ràng chuyện này. Một thần vị ảnh hưởng quá lớn, tiết lộ hắn đại khái vị trí. Nhị thần vị giống như cơ duyên, có thể đánh chết cấp đoạt. Tam Hy Hỏa Đế Quân tạm thời không có xuất thủ cấp đoạt ý tứ. Từ trên tổng hợp lại, chân tiên tu vi hắn, như không tiêu trừ thần vị ảnh hưởng, Gia Côn Lôn chắc chắn phải chết. Giang Lan bình tĩnh đi trên đường. Trước mắt không nhân biết rõ thần vị ở trên người hắn. Khi Hỏa Đế Quân có phải là hay không ở ổn định hắn, từ đó mượn cơ hội tìm ra hắn, cũng không biết được. Nhưng khoảng thời gian này không thể có rõ ràng động tác, phải núp ở đệ cửu phong an tâm tu luyện. Siêu Cảng sư phụ cùng với Hy Hỏa Đế Quân, hết thảy không đánh tự thua. Không gấp, từng bước một tới. Hắn cũng không thiếu thời gian. Duy nhất yêu cầu để ý là 300 năm sau đi ra ngoài độ kiếp chuyện. Nói cách khác, trong vòng 300 năm, hắn cần đem thần vị ảnh hưởng tiêu trừ. Nhất Diệp Già Thiên có thể hoàn toàn che giấu hắn hết thảy, hiển lộ ra hắn muốn hiển lộ. Không thể che đậy thần vị. Chỉ có một cái khả năng, kia đó là thần vị cũng chưa hoàn toàn bị hắn hấp thu khống chế. Trừ phi Nhất Diệp Già Thiên cũng xuất hiện vô lực trạng thái, nếu không đó là không có ở đây Nhất Diệp Già Thiên che đậy hạ. Điều này cần suy nghĩ hạ. Chương 268, bẩn thỉu nhân loại. Giang Lan đi tới băng tiền rừng cây, hắn nhớ có một ít trận pháp cùng với đóa hoa, yêu cầu băng đồ vật. Bắt mấy con trở về đi thôi, có lẽ có chút dùng. Và lại, tâm thần sân, hắn lĩnh ngộ rất nhiều, một mực không biết do muốn lấy cái gì thay thế sẽ vỡ vụ ly. Băng tiền có thể trở thành một loại lựa chọn. Tiến vào băng thiền rừng cây không bao lâu, Giang Lan liền đi ra, lộ ra mười mấy con băng thiền. Lần đầu tiên tới lúc, hay lại là nguyên thần tu vi, lần này tới đã là chân tiên trung kỳ. Đáng tiếc, cảm giác so với dĩ vãng còn nguy hiểm hơn, chỉ là trình độ nguy hiểm bất đồng. bất quá thần vị chuyện, tầng thứ quá cao, hắn không cách nào hiểu cụ thể. Trước mắt hắn không tính làm nhiều khác bất cứ chuyện gì. Hấp thu thần vị ảnh hưởng cho giỏi. Điều tra chuyện không gấp, dễ dàng bị chú ý. Còn tiếp tục đề phòng thiên nhân tộc, cùng với yêu tộc tới thật sự. Ba quốc cũng cần phòng bị xuống. Ở Côn Lôn danh tiếng tốt nhất tiếp tục giữ lên án, như thế mới sẽ không bên trên hoài nghi danh sách. Duy nhất có thể làm, là núp ở đệ cửu phong bế quan. Chờ lần kế có người chú ý hắn, hẳn là 300 năm sau hôn lễ. Tiểu Vũ thành tiên chắc cũng sẽ có người bắt đầu chú ý hắn. Có lẽ chính mình lúc nào thành tiên, bọn họ so với Tiểu Vũ vẫn còn ở ý. Giang Lan ngự kiếm phi hành, duy trì nguyên thần viên mãn bình thường tốc độ. Khoảng cách hơi xa, dùng đi muốn phí không thiếu thời gian. Phi hành đến nửa đường, Giang Lan đột nhiên thấy một đạo lôi quang tiệm quá. Nhìn một cái, có chút quen mắt. Bát Thái tử. Hắn muốn đi đâu? Giang Lan nhìn lôi quang viễn chui, chưa từng mở miệng. Theo sau kế tục ngự kiếm hồi Côn Lôn. Chỉ là không bao lâu, lôi quang đi tới bên cạnh hắn, ngao mạn bóng người phơi bày, cùng hắn ngang hàng. Lúc này, Bát Thái tử mang trên mặt mồ hôi lạnh, tựa như kinh sợ. Bất quá vẫn là cười nói. Thị phu, một người sao? Bát Thái tử rất gấp. Giang Lan dừng lại nhìn ngao mạn hỏi. Này mồ hôi lạnh, thấy thế nào cũng là đã xảy ra chuyện gì? Ngao mạn nhìn chung quanh một lần, nhỏ giọng nói. Thị phu, ta lại nghe được rồi, tương tự yêu tộc thanh âm. Cho nên ngươi lo lắng Côn Lôn muốn theo đuổi giết ngươi. Giang Lan hỏi. Ở yêu tộc, ngao mạn nghe được Quỳnh Câu đại đế danh hiệu, mà bị đuổi giết vài chục năm. Lần này nghe được hắn danh hiệu, sẽ trước tiên nghĩ đến bị đuổi giết, rất bình thường. Hơn nữa, trên người ngao mạn vốn chỉ có một sợi thanh niên, bây giờ tăng thêm một luồng. Quả nhiên là như vậy. Thân vị tiên thiên tiên linh ngao mạn, cùng người bình thường không giống nhau, đơn giản là đoạt thức ăn trước miệng cọp. Khó trách bị đuổi giết. Bất quá, Hy Hòa đế quân hẳn đã sớm biết, nếu quả thật muốn giết ngao mạn, nào có hắn chạy thoát thân cơ hội. Thậm chí đuổi giết ngao mạn tiên tiên, cuối cùng tất cả đều buông tha, cũng có nhất định khả năng với Hy Hòa đế quân có liên quan. Về phần sự thật, không thể nào biết được. Thị phu cảm thấy, ta có muốn hay không tránh hai ngày? Ngao mạn mở miệng hỏi. Phu cận Giang Lan nhìn một chút, sau đó chỉ một nơi hơi lùn ngọn núi nhỏ nói. Nghe nói bên kia giã vị khá nhiều. Giã vị? Bát Thái tử trong lúc nhất thời có chút sừng sờ, nhưng rất nhanh thì là cười nói. Ta đây liền đi qua ăn hai ngày giã vị. Ngao mạn xoay người muốn rời đi. Chờ ta trở lại cho tỷ phu mang hai cái giã vị. Gật đầu đáp lại sau đó, Giang Lan liền hướng Côn Lôn ngự kiếm đi. Bát Thái tử tự nhiên hướng hắn chỉ phương hướng bay đi. Theo hắn đoán, Côn Lôn sẽ không giết Bát Thái tử. Nhưng là cũng sẽ không khiến đối phương rời đi Côn Lôn. Từ Long tộc không tới đón liền biết rõ. Bát Thái tử đối Côn Lôn mà nói có giá trị. Hơn nữa hai sợi cơ duyên, Côn Lôn muốn là có thể tới tay. Há có thể như vậy trả về? Côn Lôn không phải từ thiện chỗ ở. Giang Lan có thể cảm giác được, mấy vị phong chủ cũng cực kỳ nguy hiểm. Có thể bái một phong chi chủ vi sư, quả thật an toàn rất nhiều. Đây cũng là cơ duyên. Cho nên hắn chưa bao giờ nghĩ tới để cho sư phụ thất vọng, chính là để cho sư phụ cảm thấy có chút nhức đầu. Không chịu đi ra ngoài lịch luyện. Ngao mãn một đường hướng đỉnh núi đi. Tỷ phu để cho hắn qua bên kia hắn tự nhiên phải đi, theo như hắn hiểu là Côn Lôn muốn giết hắn, là không trốn thoát. Chỉ cần chờ hai ngày liền có thể biết được hiểu câu trả lời. Đây là một trong số đó. Thứ hai là chỗ đó khả năng với vị cường giả kia có liên quan, có lẽ có thể bị chiếu cố một, hai. Bất kể cái nào, nghe tỷ phu vậy đúng rồi. Làm Long chân thảm, hắn đường đường trời sinh tiên linh, lại một mực ở chạy thoát thân. Bất quá với tỷ phu quan hệ thay đổi song sau, cũng sẽ không kích động sự sợ hãi ấy cảm giác. Tỷ tỷ đối với hắn cũng không như vậy lạnh lùng. Làm Long cảm giác ưu việt lại trở lại. Bất quá, hắn hiểu được rồi một chuyện. Khách sạn nhân không trọng nổi. Côn Lôn quả thật thật là mạnh, khó trách Côn Lôn gắng phải cưới tỷ hắn, trong tộc đều không cách nào phản bác. Không nghĩ nhiều nữa, đi trước đỉnh núi tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, sau đó tìm một chút giá vị. Khoảnh khắc, hắn phát hiện so với Hải Sơn đỉnh trung, giá vị quả thật có chút nhiều. Còn có Côn Lôn đệ tử ở bắt, thì nướng. Ngao mãn, tỷ phu thật để cho ta tới ăn giá vị. Vài ngày sau, Côn Lôn bầu trời xuất hiện mây đen, bao trùm bán không. Mây đen ép thành, thật giống như mưa to đánh tới. Mà ở không người trông thấy bầu trời, có hắc khí lao nhanh mà tới, như giang hà lan lộn, thế như trẻ tre, hướng Côn Lôn khu vực cuộn cuộn. Lúc này hắc khí phía trước ngưng tụ ra phẫn nộ mặt người. Ba quốc quốc vận quỷ khí, bẩn thỉu nhân loại, an tươi nuốt sống. Chúng ta ba quốc chơi nổi, thua được, để lại nhiều như vậy ba quốc quốc vận quỷ khí, coi là các ngươi chiến lợi phẩm. Các ngươi thì sao? Đem nhân loại vô sỉ thi triển tinh tế, người khác ăn thịt còn nhà xương, ngươi không chỉ có không nói, còn tịch thu tài sản. Ta ba quốc suy nghĩ không dễ xài, rốt cuộc minh bạch cơ duyên chỗ, các ngươi Côn Lôn cướp ta cơ duyên, đoạn ta quốc vận. Hôm nay ta ba quốc cùng các ngươi Côn Lôn không chết không thôi. Không quản các ngươi nói cái gì, ta ba quốc quyết sẽ không như vậy bỏ qua. Ta muốn cho các ngươi Côn Lôn trả giá thật lớn, lấy cái chết trao đổi. Ba quốc quốc vận quỷ khí khí thế hung hùng, chưa từng có từ trước đến nay, lửa giận ngút trời. Mà đang ở ba quốc quốc vận quỷ khí sắp đến Côn Lôn lúc, trong lúc bất chợt có câu muốn nói từ Côn Lôn truyền ra, thanh thế thật lớn, nhưng chỉ có ba quốc quốc vận quỷ khí có thể nghe được. Cậu ngự hạ cung còn có một cái thần vị. Nghe được câu này, ba quốc quốc vận quỷ khí đột nhiên dừng lại lăn lộn, thật giống như đang suy nghĩ thật giả. Biết rõ ngươi không suy nghĩ, nhắc nhở ngươi, một đạo cơ duyên vẫn còn, chính là chứng minh ngươi còn có thể cầu thông thần vị. Ba quốc quốc vận quỷ khí cẩn thận cảm giác hạ, phát hiện đúng là. Ngươi thật giống như nói đúng, có thể Côn Lôn cướp ta cơ duyên, cũng là sự thật. Hôm nay các ngươi phải cho ta một câu trả lời, nếu không đừng hy vọng ta trở về. Ba quốc quốc vận quỷ khí, không có chút nào nhượng bộ ý. Chợ cơ duyên sẽ rơi vào yêu tộc trong tay. Côn Lôn truyền ra bình thản âm thanh. Tựa hồ không thèm để ý ba quốc quốc vận quỷ khí kiên cường. Bẩn thỉu nhân loại, ba câu nói sẽ để cho ta thay đổi chú ý. Quả nhiên là lấn ta ba quốc không suy nghĩ. Chờ ta quyết định được yêu tộc, nhất định tới tìm ngươi muốn lời giải thích. Các ngươi này gạt rào hoạt cương đạo, ta sẽ trở lại. Vừa nói ba quốc quốc vận quỷ khí lại một lần nữa lan lột, bắt đầu chạy trở về. Chờ một chút. Chặt chặt, tham lam nhân loại, cứ như vậy còn phải chiến lợi phẩm. Ba quốc quốc vận quỷ khí quay đầu nhìn hướng Côn Luân. Kia ngược lại không đến nổi, chỉ là xem các ngươi không học thức, muốn lấy cho ngươi tốt nghe tên, đợi để phòng dùng, đỡ cho yếu đi thần vị uy nghiêm. Chương 269, bán bát thái tử. Xem ra là rời đi. Phong Nhất Tiếu nhìn trời cao, truyền ra bình tĩnh thanh âm. Côn Lôn trong đại điện, đứng một số người, là các phong phong chủ. Ba quốc quốc vận quỷ khí tới, bọn họ tự nhiên biết rõ. Các ngươi biết rõ Côn Lôn thần điện truyền ra ba câu nói là kia ba câu sao? Trúc Thanh Tiên tử nhìn bên cạnh vài người hỏi. Cơ duyên còn có. Liêu Cảnh mở miệng nói. Cảm giác tự thân liền có thể phát hiện. Phong Nhất Tiếu nhẹ nhàng nói. Một câu cuối cùng chứ sao? Diệu Nguyệt Tiên tử cười một tiếng, truyền ra dễ nghe âm thanh. Hẳn là không quay lại bỏ tới nên bị yêu tộc đoạn. Ba câu lui địch. Đại khái chính là như vậy. Liêu Cảnh nhìn người Sở Hữu nói. Chuyện này chúng ta không cần quá để ý, hay là trước xử lý trước mắt chuyện đi. Long tộc chuyện. Tiểu Trung Thiên Hiếu Kỳ nói. Bọn họ lại nói cái gì rồi hả? Tiếp thần nữ trở về ở vài ngày, phải lập gia đình rồi, chung quy phải về nhà một đoạn thời gian. Phong Nhất Tiếu đem đại khái nội dung nói ra. Bọn họ không đề cập tới bát thái tử. Trúc Thanh Tiên tử hỏi. Trên lý thuyết bát thái tử so với Tiểu Vũ trọng yếu rất nhiều. Tiểu Vũ trọng yếu, chỉ là nhằm vào cô luôn. Không đề cập tới mới bình thường. Diệu Nguyệt Tiên tử ngồi qua một bên cao trên ghế, tiếp tục nói. Cùng ở một cái tông môn, có người nói lên dùng tông môn đệ tử máu thịt vì hắn lót đường. Các ngươi cự tuyệt. Sau đó hắn nói lên để cho người ngoài tiến vào tông môn, giúp hắn sàng lọc hắn yêu cầu vì hắn lót đường. Các ngươi đáp ứng. Cho nên Long tộc mục đích chân chính là bát thái tử. Tiểu Trung Thiên mở miệng hỏi. Bát thái tử đối Long tộc rất trọng yếu, đối với chúng ta cũng rất trọng yếu, đại hoang các thế lực lớn cũng thích. Phong Nhất Tiếu nhẹ nhàng nói. Có thể hắn còn sống đã đối với chúng ta không có giá quá cao giá trị. Liêu Cảnh nói. Bát thái tử là Tiểu Vũ đệ đệ, giữa bọn họ cảm tình không tệ. Giết hắn không phải là chúng ta lựa chọn mới được. Chúng ta yêu cầu chiếu cố được Tiểu Vũ tâm tình. Trúc Thanh Tiên tử nói, nàng phản đối sát bát thái tử. Tiểu Vũ tuy nhẫn nhục chịu đựng, nhưng nhận định đồ vật, nàng cũng rất để ý. So với như bây giờ Giang Lan, để cho Tiểu Vũ đổi một cái đính hôn nhân tuyển, đã sẽ không lại đáp ứng. Cho nên, Diệu Nguyệt Tiên tử sáng ngời đôi mắt có chút nheo lại. Bán đi, nhìn một chút Long tộc có thể mở giá cả gì. Về phần thần nữ, để cho bọn họ tiếp, xem bọn họ có dám tiếp hay không. Như thế, chúng ta chờ Long tộc tới tặng quà. Không đánh. Tiểu Trung Thiên hỏi. Tối hôm qua uống nhiều rồi, những người này nói chuyện quá vòng. Côn Lôn cưới thần nữ tốn bao nhiêu, bọn họ thì phải gấp bội đưa đồ cưới tới. Diệu Nguyệt Tiên tử cười nói. Kia chuyện này không khó lắm, bây giờ Tiểu Vũ đã phản hư hậu kỳ, thành tiên rất gần. Có phải hay không là phải cân nhắc hôn lễ chuyện? Trúc Thanh bây giờ nhìn cả đám hỏi. Giang Lan muốn chờ bao lâu? Liêu Cảnh nhìn sang một bên yên lặng Mạc Chính Đông nói. 400 năm khoảng đó đi. Mạc Chính Đông trả lời. Trên thực tế, hắn cảm giác 300 năm liền không sai biệt lắm, nhưng là quá chặt. Vậy thì chờ một chút đi, Giang Lan thành tiên đối chúng ta mà nói ý nghĩa rất lớn. Khác làm áp lực. Nhiều 100-200 năm không có gì. Liêu Cảnh mở miệng nói. Kia thời thần nữ chính là Côn Lôn rồi. Dừng lại Liêu Cảnh nói. Bởi vì cái kia nhân ảnh thần bí vang đến chúng ta, muốn trước thời hạn ra danh sách. Mấy ngày nay sẽ đưa đến các ngươi bên kia. Cái kia thần bí nhân quả thật sẽ mang đến rất nhiều phiền toái, không biết rõ có thể hay không bị nhân tìm ra. Diệu Nguyệt Tiên tử thanh âm mang theo nụ cười. Giang Lan ngồi ngay ngắn trong sân. Thiên có chút lạnh, rất là thư thích. Mấy ngày nay hắn một mực ở tu luyện, bắt thái tử đã tới một ngày, đưa giá vị. Nói bọn họ tìm được tốt hơn đồ nhắm rượu. Về phần đuổi giết, hắn đã không thèm để ý. Côn Lôn không động, hắn tự nhiên cũng vui vẻ dễ dàng. Về phần hoàn toàn thoát đi Côn Lôn, liền không muốn. Căn bản không khả năng, có khả năng mở Côn Lôn một năm trước hắn hãy cùng Ngao Giã rời đi. Đối với lần này Giang Lan không ngoài ý, bắt thái tử là đặc thủ. Côn Lôn với yêu tộc không cùng một dạng, bất động bắt thái tử, hoặc là bởi vì Tiểu Vũ, hoặc là cảm thấy không cần phải. Ngược lại, bắt thái tử rất đáng giá tiền. Nội dung chính chỗ tốt là tất nhiên chuyện. Về phần cụ thể Giang Lan không biết được. Hắn cũng không có đi biết rõ cần phải, trước mắt cần phải thật tốt tu luyện. Thân vị chuyện, cần phải nhanh một chút đè xuống. Về phần hiểu tham dự, quá nguy hiểm. Không phải bây giờ hắn cái này tu vi hẳn làm. Trước mắt trở nên mạnh mẽ là chủ yếu chuyện, sau đó hoàn toàn khống chế thần vị, dùng nhất diệp giả thiên che đậy. Có 300 năm thời gian. Nếu không, hắn cần muốn thôi chỉ thành tiên. Tiểu Vũ sẽ tương đối lo âu. Mấy vị phong chủ khả năng cũng sẽ theo dõi hắn, sẽ càng khó làm. Đến khi hắn làm sao đạt được thần vị, hắn mình cũng không cách nào hiểu. Theo lý thuyết, thần vị hắn rất khó khăn đạt được, hắn không giải thích được liền được. Không hề làm gì cả. Không nên nói có làm gì, kia đó là dùng Sơn Hải Kính đáp lại ba quốc cung phụng Vô Song Quyền thần nhân. Có thể như vậy thì có thể thu được thần vị?
Tuyệt đối không thể.
Đó là có một ít nhân cung phụng là được.
Cũng không khả năng.
Đại Hoang các thế lực lớn giao chiến, cực khả năng chính là vì tranh đoạt thần vị.
Yêu tộc đánh hơn 100 năm, gần đây mới đến.
Nếu như đều giống như hắn dễ dàng như vậy, yêu cầu một mực khai chiến.
Nên biết thiên nhân tộc đến bây giờ vẫn còn đang đánh.
Trong đó nhất định còn có nguyên nhân.
Hắn ngược lại là muốn hỏi Hy Hòa Đế Quân, có thể quá mức nguy hiểm.
Hy Hòa Đế Quân có hay không đang nuôi mập hắn, cũng là chuyện khác.
Nếu như Hy Hòa Đế Quân là sư phụ.
Giang Lan trong lòng nghĩ lại, sau đó.
Thật tức cười.
Bất quá, hắn không phải sư phụ.
Là trưởng giáo có khả năng cao nhất.
Mấy ngày nay hắn không có lại xuất hiện ảo giác, thần vị tới tay, cũng sẽ không lại xuất hiện cái loại này ảo giác.
Thời phơi khắp nơi cảnh tượng, ngược lại là không thấy toàn bộ quá.
Không biết là ba quốc cảnh tượng, hay lại là với cổ ngự hạ cung có liên quan.
Nếu như là ba quốc chiến trường cảnh tượng, như vậy thì nói rõ, có người mở miệng nói ra thần vị danh hiệu, liền có nhất định khả năng bị nhìn chăm chú.
Chuyện này, thật là nguy hiểm.
Ảo giác không có, mê sảng dường như còn sẽ có.
Bất quá không hề không thể khống.
Cơ bản không cần để ý tới, trừ phi xuất hiện cực kỳ rõ ràng thanh âm.
Có rảnh rỗi có thể tìm Bát Thái Tử làm thí nghiệm.
Giang Lan trong lòng suy nghĩ,
để cho Bát Thái Tử đọc nhất niệm hắn danh hiệu, nhìn một chút có hay không có thể nhìn chăm chú đi qua.
Thật ly kỳ,
giống như lần học được ngự kiếm phi hành, nghĩ xong tốt bay một lần, nhưng lo lắng bị nhìn chăm chú, vương tha.
Thần vị cũng vậy,
thực lực của hắn kém quá nhiều, không dám quá phận giải.
Hơi không cẩn thận, rước lấy đó là họa sát thân,
cho nên hết thảy đều phải lưu cái tâm.
Sau đó hắn không nghĩ nhiều nữa, định chuẩn bị xong tâm thần sân, lần sau Tiểu Vũ tới là có thể chơi.
Khoảng cách Tiểu Vũ nhất tâm thần sân đi qua 100 năm,
bây giờ hắn mới hoàn toàn nắm giữ.
Kính Hoa Thủy Nguyệt có chút không thể tưởng tượng nổi.
Bất quá muốn bố trí xong, yêu cầu một ít thời gian, cũng may cách Tiểu Vũ tới còn có một chút thời gian.
Thời gian một tháng sau,
trong sân, Giang Lan thở phào.
Hoàn thành,
chờ sư tỷ tới.
Dứt tiếng nói, Giang Lan đột nhiên nhìn ra phía ngoài,
có người ở sông Đào Lâm.
Giang Lan có chút ngoài ý muốn, sư tỷ,
không thể nào.
Tiểu Vũ biết phá giải,
Bát Thái Tử
cũng không khả năng, Bát Thái Tử sẽ trước gọi tỷ phu.
Hắn bước ra đi, hẳn là những người khác.
Khi hắn đi ra Đào Lâm lúc, thấy là một vị nhận biết sư huynh.
Đệ nhị phong Quý Thu.
Chương 270, Côn Lôn gian tế danh sách.
Quý Thu sư huynh.
Giang Lan đóng cửa chung quanh trận pháp, đi tới Quý Thu phía trước.
Này mê trận có chút lợi hại, là sư đệ bố trí.
Quý Thu thấy Giang Lan xuất hiện, hiếu kỳ hỏi.
Để cho sư huynh chê cười.
Giang Lan nhẹ nhàng nói.
Sư đệ khiêm đường.
Quý Thu cũng không nhiều lời, mà là lấy ra một trang giấy đưa cho Giang Lan, mở miệng báo cho biết.
Đây là danh sách, sư đệ chơi được cho đệ cửu phong sư thúc.
Giang Lan nhận lấy danh sách, có chút ngoài ý muốn.
Hắn cũng không biết rõ danh sách là ý gì.
Đây là cái gì danh sách?
Giang Lan suy tư hạ, gần đây Côn Lôn cũng không có chuyện gì.
Đi ra ngoài đại hội cũng chưa từng nghe nói.
Nếu như có, sư phụ hẳn sẽ có nhắc một đôi lời.
Có thể không có thứ gì.
Sư đệ còn nhớ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt sao?
Quý Thu hỏi.
Đệ cửu phong hạ, sát gian tế.
Tên này chỉ là...
Chính là sư đệ muốn như vậy.
Quý Thu cũng không có để cho Giang Lan mở miệng nói ra trong lòng nghi vấn, sau đó dự định rời đi.
Sư đệ nhớ giao cho đệ cửu phong sư thúc,
đúng rồi, danh đan sư đệ có thể mở ra.
Có thể giao cho sư đệ trong tay, có nghĩa là sư đệ có biết tình tiết sự kiện quyền.
Đa tạ sư huynh báo cho biết.
Giang Lan thấp giọng nói tạ.
Đưa Quý Thu sau khi xuống núi, Giang Lan cầm danh sách đi đệ cửu phong đỉnh.
Dọc đường, hắn mở ra danh sách.
Chẳng qua chỉ là nhìn một cái, hắn đồng tử chính là co rụt lại.
Trong tình lý, ngoài dự liệu,
trên giấy viết đầy chữ viết. Từ trên xuống dưới đến gần 200 người tên,
hơn nữa còn có đại khái miêu tả.
Để cho hắn kinh ngạc chính là trong miêu tả sắc mặt.
1. Đệ nhất phong Diêu Tiến, Tân Tiến, có thị sát khuynh hướng, dọn dẹp.
2. Đệ nhất phong Cam Linh, Tân Tiến, ẩn nút năng lực quá thấp, dọn dẹp.
34. Đệ tam phong Liễu Thục, bị đồng môn phát hiện đầu mối, dọn dẹp.
35. Đệ tam phong Biệt Liên, cùng đồng môn tranh chấp, không có thể khống chế tâm tình, dọn dẹp.
76. Đệ tứ phong Tiêu Mạc, lấy tồn 300 năm, lại vô giá trị, dọn dẹp.
77. Đệ tứ phong Du Nguyên, không đối tông môn sinh ra bất kỳ nguy hại gì, các hạ ổn định, học thức uyên bác, thường thường truyền bá các thế lực lớn tin tức, tạm lưu.
135. Đệ lục phong Lưu Lê, định khơi mào nội bộ mâu thuẫn, quá mức rõ ràng, dọn dẹp.
156. Đệ lục phong Phương Thần, mang theo sát thần nữ con mắt đến, lúc này không giống ngày xưa, dọn dẹp.
Giang Lan lại đi cuối cùng mấy cái danh sách nhìn.
188. Đệ bát phong Lịch Thường, thiên nhân tộc gian tế, mất tích, hư hư thực thực bị giết.
189. Đệ thất phong Mạch Vĩ, yêu tộc gian tế, bỏ mình băng thiền rừng cây, bị giết.
190. Đệ lục phong Vệ Hóa, địa minh ma tộc gian tế, mất tích, hư hư thực thực thoát đi.
Nhìn xong những thứ này danh sách, Giang Lan cảm giác phía sau đều bị làm ướt.
Đệ nhị phong có chút đáng sợ,
hắn thậm chí có nhiều chút hoài nghi chính mình có phải hay không là trải qua hoài nghi danh sách.
Và lại hắn làm nhiều như vậy, có phải hay không là rất dễ dàng bị đối phương phát giác,
sau này làm việc phải cẩn thận một chút.
Bất quá hắn bây giờ mới biết rõ, Côn Lôn đã sớm biết gian tế tồn tại,
hơn nữa gian tế không đủ ưu tú, là không có tư cách tiến vào Côn Lôn. Kiên nhẫn, nghị lực, lực khống chế chưa đủ, đi vào cũng sẽ bị dọn dẹp. Căn bản không cho bọn hắn cơ hội. Có thể lại tại sao phải nhường bọn họ đi vào? Còn có một nhánh sát tiểu vũ, lúc này không giống ngày xưa ý là, lúc trước cũng có, trả lại cho cơ hội. Trong lúc nhất thời Giang Lan cảm giác Côn Lôn đang thao túng hết thảy. Quả nhiên, một cái không cần chinh chiến liền có thể thu được thần vị thế lực, căn bản không phải lẽ thường có thể lý giải. Nhưng là tại sao vậy chứ? Mê muội hành vi. Với Hy Hòa Đế quân có liên quan sao? Không cách nào suy đoán. Sau đó hắn đưa ánh mắt đặt ở thiên nhân tộc gian tế vị trí. Hắn đối thiên nhân tộc chữ hơi nhạy cảm, bởi vì có thể là hướng hắn tới. Bất quá vị này bị giết. Không biết là ai hạ thủ. Hắn cũng từng giết, không biết là thế nào ghi chép. Cũng may đệ nhị phong không phải thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, nếu không quá mức đáng sợ. Đương nhiên, Giang Lan có thể xác định chính mình không có bị để mắt tới. Có nhất diệp chướng mục phản hồi, có người theo dõi hắn, hắn liền sẽ biết rõ. Dù là Hy Hòa Đế quân đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn, hắn đều có thể nhận ra được một tia. Những người khác rất khó vô thanh vô tức theo dõi hắn. Nhất diệp chướng mục không được, hắn còn có nhất diệp giả thiên. Nhẹ thở nhẹ một cái, liền không nghĩ nhiều nữa. Côn Lôn bản liền không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, có chút hắn không thể nào hiểu được chuyện, mới vừa bình thường. Bao nhiêu là giả tượng, cũng không biết được. Đúng là vẫn còn hẳn sớm đi trở nên mạnh mẽ, đánh vỡ hết thảy. Hắn hiện tại tốc độ tu luyện rất nhanh, có cơ hội. Xem trước thanh sư phụ tu vi, rồi sau đó vượt qua. Phía sau liền dễ dàng rất nhiều. Sư phụ, đệ nhị phong đưa tới danh sách. Giang Lan đem danh sách đưa tới sư phụ bên cạnh. Mạc Chính Đông tùy ý nhìn một cái, liền không còn quan tâm, mà là hỏi Giang Lan. Nhìn, nhìn. Giang Lan đúng sự thật nói. Có dị nghị? Mạc Chính Đông hỏi. Không có. Giang Lan lắc đầu. Phía trên danh sách, không một người cùng hắn quen biết. Mạc Chính Đông khẽ gật đầu, sau đó vung tay lên, danh sách bị ngọn lửa bao trùm thiêu hủy hầu như không còn. Có nghi vấn sao? Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan hỏi. Giang Lan biết rõ sư phụ là muốn giải thích danh sách chuyện, cho nên hắn hỏi ra trong lòng nghi vấn. Tại sao phải cho những người này tiến tới? Hắn cũng không có nghi ngờ cái gì, chỉ là tò mò, cũng không có lo lắng cho mình có nguy hiểm hay không, bởi vì nguy hiểm vẫn luôn ở, sẽ không bởi vì giảm bất gian tế sẽ biến mất. Nhiều người địa phương dĩ nhiên là có tranh đấu, kẻ thích hợp thì sống. Mỗi người tính cách bất đồng, tâm tính bất đồng, làm ra lựa chọn cũng bất đồng. Có nguy hiểm hay không, có hay không đi về phía cực đoan, đều là nhất niệm chi gian. Cái này rất phức tạp, đợi tu vi của ngươi lại cao một chút là có thể hiểu được. Mạc Chính Đông mở miệng nói. Giang Lan gật đầu. Ngược lại không có không phải là muốn biết không có thể. Thời gian đến, tu vi đủ rồi liền có thể biết được hiểu. Tiểu giống với gian tế chuyện. Dĩ vãng hắn chỉ là biết được gian tế nhiều, đến phản hư sơ kỳ, không cần hỏi, hắn cũng biết đại khái. Từ đệ cửu phong đỉnh trở lại, Giang Lan liền không hề rời đi ý tưởng của đệ cửu phong. Đệ nhị phong lại bắt đầu dọn dẹp gian tế. Có nghĩa là đệ cửu phong phía dưới rừng cây lại sắp thành vì săn giết nơi. Với hắn mà nói có nhất định nguy hiểm. Cho nên khoảng thời gian này hay lại là an tâm tu luyện, lãnh hội thần vị, tiêu trừ thần vị ảnh hưởng. Hắn ban ngày ngồi trong sân nhắm mắt lãnh hội bản thân, như thế mới có thể minh bạch thần vị cùng bản thân hắn liên tiếp. Từ đó nắm giữ, hoàn toàn hòa tan vào thân thể, để cho nhất diệp giả thiên che giấu. Ban đêm đó là lúc thời điểm tu luyện. Tốc độ tu luyện so với trước kia còn nhanh hơn một phần. Trước mắt hắn nhập môn 310 năm, nếu như thuận lợi lời nói, chưa tới 80 năm, nhập môn 390 năm thì có thể tấn thăng thiên tiên. Tốc độ nhanh, không thể tưởng tượng nổi. Tam tháng thoáng một cái đã qua. Trời còn chưa sáng, sắp kết thúc tu luyện Giang Lan, đột nhiên cảm giác trận pháp xuất hiện dị động. Tiếp lấy trận pháp mất đi âm thanh, sau một khắc nhất diệp chướng mục tự động vận chuyển. Giang Lan trong nháy mắt mở mắt ra. Hắn bị thức tỉnh. Có người ở coi như ta. Ngẩng đầu nhìn lại, hắn phát hiện có nhân vật mạnh mẽ, định tìm ra hắn vị trí. Nên tới luôn là sẽ đến. Chương 271, ngày mai lập gia đình. Nhất diệp chướng mục đang không ngừng phản hồi, có người ở theo dõi hắn thiên cơ, nhưng không cách nào cho ra đại khái vị trí. Có hai cái khả năng, đối phương rất mạnh, hoặc khoảng cách xa xôi. Trước mắt hắn, quá xa liền không cách nào có rõ ràng phản hồi. Mà biết coi bói hắn, chỉ có mấy cái như vậy thế lực nhân. Thiên nhân tộc, yêu tộc. Ba quốc không quá có thể. Nhưng không loại bỏ. Nhất diệp chướng mục một mực ở vận chuyển, thậm chí có bị đột phá dấu hiệu, như thế cường độ. Tuyệt không tầm thường chuyện mà theo dõi hắn thiên cơ. Thiên nhân tộc không đến nổi như thế. Có khả năng nhất là yêu tộc. Lý do hẳn là thần vị. Yêu tộc cũng nhận được thần vị, cho nên đối với hắn xuất hiện, khả năng có một ít phát hiện. Nhưng đối phương thật giống như không biết rõ hắn đại khái vị trí. Hy Hòa Đế quân nói có thể biết rõ ta đại khái vị trí, còn lại nắm giữ thần vị nhân trên lý thuyết chắc biết rõ. Yêu tộc coi như ta, là tạm thời còn không biết rõ ta vị trí. Nếu như là như vậy, có phải hay không là nói rõ rất nhiều người thực ra đều không nắm giữ tình huống cụ thể. Chỉ có Hy Hòa Đế quân biết rõ nhiều nhất. Giang Lan cảm giác có khả năng rất cao. Có nhất diệp giả thiên hắn, không lo lắng bất luận kẻ nào theo dõi thiên cơ. Nhưng bị người để mắt tới, cuối cùng để cho người để ý. Bất quá, chưa tới một ít ngày giờ, yêu tộc thì có thể biết rõ mới ra thần vị ở Côn Lôn. Dù sao chỉ cần đi ba quốc hỏi thăm liền có thể. Từ trước mắt phản hồi đến xem, đối phương khả năng chỉ là ở đoán vị trí, mà không phải cụ thể tin tức. Giang Lan không có để ý. Hắn làm không là cái gì chuyện, chỉ có thể mau sớm trở nên mạnh mẽ. Sau đó hắn mang theo thực vật đàn bọn họ hướng U Minh động đi ra ngoài, Tiểu Vũ muốn đi qua rồi. Hôm nay nghỉ ngơi. Đi tới sân lúc, Giang Lan liền thấy có cô gái ở dưới nhánh cây ngước đầu nhảy, thật giống như phải dùng cái chán đi va vào nhánh cây. Giang Lan tới, thiếu nữ ánh mắt liền đầu phóng đi qua, sau đó chuyển ra thanh âm hưng phấn. Sư đệ, ta phát hiện ta lớn lên cao hơn một chút rồi. Là thiếu thay đổi lùn, Giang Lan tâm lý trả lời. Đem thực vật đàn bọn họ để tốt, Giang Lan hướng về phía Tiểu Vũ nhẹ giọng mở miệng. Sư tỷ, đi vào một chút. Tiểu Vũ ngẹo đầu nhìn Giang Lan, không rõ vì sao. Sau đó nện bước nhịp bước, trước tiên đi tới sân, đứng ở Giang Lan bên cạnh. Sư đệ phải làm gì sao? Đứng ở chỗ này. Giang Lan đem chính mình vị trí tránh ra, để cho Tiểu Vũ đứng. Chờ Tiểu Vũ đứng ngay ngắn, Giang Lan lại một lần nữa nói. Nhắm lại con mắt. Tiểu Vũ tuy có nghi ngờ, nhưng vẫn là nhắm lại con mắt. Nàng đang suy nghĩ sư đệ sẽ làm gì. Tiếp lấy nàng nghe được Giang Lan đến tiếp sau này thanh âm. Giữ vững bình tĩnh, cảm thụ một chút chung quanh. Rất nhanh Tiểu Vũ liền tiến vào tâm thần sân, sân xuất hiện biến hóa. Thật giống như chung quanh nhiều hơn bụi hoa với cây cối, còn có thiền tiếng thê. Ánh mắt đi qua, là băng thiền. Chỉ là ở nàng nghi ngờ thời điểm, trong lúc bất chợt một cái băng thiền hướng nàng bên này bay tới. Tiểu Vũ kinh hãi, nàng lập tức trợn mở con mắt, muốn né tránh. Đùng. Trong sân Tiểu Vũ trực tiếp bị một cái băng thiền đục vào. Trực kích cái chán. Không nặng. Băng thiền cũng trước tiên bay rời chỗ, trốn chung quanh. Sư đệ. Tiểu Vũ vẻ mặt phẫn nộ nhìn Giang Lan. Lại thêm ra rồi tân biểu tình, Giang Lan nhìn Tiểu Vũ trong lòng suy nghĩ. Trước có thể sẽ không như vậy. Phía sau còn có. Giang Lan ngồi ở cạnh bàn đá, nhẹ giọng nhắc nhở. Hắn nhìn Tiểu Vũ, bình tĩnh trên mặt cũng không xuất hiện biến hóa. Tiểu Vũ dậm chân, chỉ Giang Lan nói. Sư đệ, ngươi lại. Ai nha? Lại một con băng thiền đánh trúng Tiểu Vũ. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ bắt đầu bắt băng thiền, liền lấy ra kính hoa thủy nguyệt. Cũng không có đọc sách, chỉ là thói quen đem thư thả ở trước mặt. Ánh mắt của hắn ở trên người Tiểu Vũ. Khoảnh khắc. Tiểu Vũ bắt đầu có thể né tránh băng thiền, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Quả nhiên chỉ là một tiểu hài, Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Lúc này hắn mới xuất ra thư nhìn, vốn định nhìn kính hoa thủy nguyệt, nhưng dễ dàng lâm vào trầm tư. Sẽ coi thường sư tỷ, cho nên hắn đổi một quyển trồng trọt đóa hoa sách vở, nhìn xem có thể hay không có biện pháp ở giao trì trùng hoa. Giao trì khó mà trồng trọt bụi hoa, là giao trì bản thân duyên cớ, tầm thường đóa hoa không chịu nổi giao trì lực lượng. Mặc dù đang đọc sách, bất quá Tiểu Vũ tình huống hắn là biết được. Đều bắt đầu bắt băng tiền rồi. Buổi trưa, 3. Tiểu Vũ đem sở hữu băng tiền cũng chụp được, sau đó cầm cố lại để lên bàn. Sư tỷ rất lợi hại. Giang Lan nhìn băng tiền từ trong thâm tâm khen một câu. Hắn vốn tưởng rằng đủ Tiểu Vũ chơi đùa ban ngày. Tiểu Vũ dùng ngón tay chỉ cái chán, nói: "Sư đệ, này có tính hay không người đánh ta?" "Hẳn, không tính là đi." Giang Lan nhìn Tiểu Vũ hơi đỏ lên cái chán nói: "Có thể đem Tiểu Vũ cái chán đánh hồng, đoán không dễ dàng." "Đừng." Tiểu Vũ lấy tay bắn một chút Giang Lan cái chán, sau đó ngồi ở Giang Lan bên người, nhẹ giọng nói: "Là ngón tay đánh sư đệ, không quan hệ với ta." Nói xong nắm tay đặt ở Giang Lan bên cạnh. Ngón tay ngọc nhỏ dài, nhắn nhủi trắng nõn. Thay đổi thành đuốt rồng là dạng gì? Giang Lan suy tư hạ. Khả năng móng tay tương đối dài đi. Sau đó Giang Lan từ Tiểu Vũ vậy, muốn tới rồi một kiếm, bắt đầu ra chỉ chạm lòng chân ý. Tiểu Vũ nửa người nằm úp sấp ở trên bàn, nhìn Giang Lan ra chỉ chạm lòng chân ý. Tích. Đột nhiên có một giọt mưa máng xối ở Tiểu Vũ trên khuôn mặt. Tích. Giang Lan ra chỉ một kiếm tay, cũng bị mưa thủy quan chiếu một giọt. Tiếp lấy ba giọt, bốn giọt, một mực hạ xuống. Trời mưa. Giang Lan ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó giật giật ngón tay, tách rời ra rơi vào bàn đá chung quanh nước mưa. Thật giống như ở trên bàn đá mở ra một cái trong suốt ô dù. Nước mưa sẽ từ chung quanh chảy xuống. Hình như là Tiểu Vũ. Tiểu Vũ ngồi dậy nhìn bốn phía nói: "Tiểu Vũ, tại hạ sư tỷ sao?" Giang Lan tâm lý rất là tò mò. "Dạo, mưa bắt đầu hạ đại. Thay đổi ngao Long Vũ rồi." Giang Lan nhìn mưa lớn suy nghĩ. "Sư tỷ kêu Long Vũ, hắn thật cũng không kêu lên. Thời tiết này lạnh lạnh." Tiểu Vũ ngáp một cái, liền nằm úp sấp ở trên bàn nói: "Sư đệ ta ngủ một giấc, mưa đã cạnh nhớ gọi ta." Sau đó liền trực tiếp ở Giang Lan bên người ngủ thiếp đi. Giang Lan nhìn một cái Tiểu Vũ, liền tiếp tục làm chạm Long chân ý. Mưa vẫn rơi. Hoa lạp lạp thanh âm cũng không có để cho Giang Lan tâm phiền ý loạn, ngược lại dị thường minh tĩnh. Lúc trước cũng gặp bái kiến trời mưa, cũng không có như vậy yên lặng. Trong hai vang vọng là mưa hạ xuống thanh âm, là thủy tản ra dáng người. Giang Lan chậm rãi nhắm lại con mắt, nước mưa tán lạc, như cao sơn lưu thủy, như vạn trượng thác nước. Nước tán lạc, như tìm kiếm tự thân về đâu. Tâm thần dung nhập vào trong đó, thật giống như thành là thiên địa một bộ phận. Khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Bạn ở đại đạo ngưỡng cửa hắn, thật giống như thấy rõ phía trước vô số điều đường. Thật giống như biết con đường khác biệt, thật giống như liếc mắt nhìn vào cuối. Giang Lan ngưng suy nghĩ, cảm thụ hết thể biến hóa. Không biết qua bao lâu, tự hồ chỉ có một ngày, lại thích tựa như 100 năm. Trung quanh hết thể bắt đầu thay đổi mơ hồ, ánh mắt của hắn không hề như vậy rõ ràng, nhưng là thuộc về hắn dưới chân đường, bắt đầu hiện lên. Là đối với đạo hiểu ra. Cuối cùng hết thể bắt đầu tản đi. Giang Lan tỉnh lại. Đập vào mắt đầu tiên nhìn, đó là một màn thanh tú, linh động, cảnh đẹp ý vui chi cảnh. Hai tay là nâng quai hàm, nhìn hắn Tiểu Vũ. Sư đệ, sư phụ bọn họ quyết định ngày mai chúng ta liền muốn thành hôn rồi. Vừa mới mở mắt ra, Tiểu Vũ thanh âm chuyển tới. Cắt.
Giang Lan ngộp ép. Chương 272, xúc tu có thể đụng thiên tiên. Trong sân Giang Lan bình tĩnh tọa, Tiểu Vũ ngồi ở Giang Lan bên người, bĩu môi. Sư đệ tại sao không lên làm đây? Bởi vì cảm giác thật là nhiều người dùng chiêu này, sư tỷ, ngươi lần sau đổi một cái đi. Giang Lan tiếp tục ra chỉ Trảm Long chân ý. Lúc này tiên tự nhiên không tại hạ mưa. Quang đãng chiếu sáng, mặt trời rực rỡ hoa nở. Trên đất không có chút nào giọt nước, thật giống như trời mưa đã là hồi lâu trước chuyện. Là, mặc dù cũng không phải Tiểu Vũ nói như vậy, hôm sau thành hôn, nhưng cách hắn đốn ngộ trước, đã nửa tháng trôi qua. Cũng may không phải 10 năm. Sư đệ, tại sao ta cảm giác ngươi một mực ở đốn ngộ? Tiểu Vũ nhìn Giang Lan có chút ngạc nhiên. Có thể hay không kia thiên sư đệ liền lén lén lút lút vượt qua ta? Mấy trăm năm trước chuyện, Giang Lan tâm lý trả lời. Trước sau như một bình tĩnh. Bất quá hắn để ý đảo không phải cái này, mà là Tiểu Vũ thường hắn nửa tháng. Sư tỷ thật không có tâm ma xâm phạm. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ. Nửa tháng, Tiểu Vũ phản hư hậu kỳ thực lực, trên lý thuyết là không có việc gì, nhưng cũng cần để ý xuống. Ta kiểm tra là không có chuyện a. Tiểu Vũ nhìn Giang Lan nói. Người sư đệ kia kiểm tra một chút. Giang Lan khẽ gật đầu, sau đó đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng gõ ở Tiểu Vũ mi tâm. Lực lượng thoáng qua, quả thật không có vấn đề chút nào. Như thế bọn hắn mới thu ngón tay lại. Thực ra trong thời gian này Tiểu Vũ một khi rời đi, hắn thì sẽ từ đốn ngộ chung lui ra ngoài. Tiểu Vũ cảm thấy, cho nên vẫn ở lại chỗ này. Đương nhiên, chủ yếu là chính nàng cũng muốn để lại. Tối hôm đó, Giang Lan đưa đi Tiểu Vũ. Nhìn Tiểu Vũ biến mất ở giao trì phương hướng, hắn mới quay đầu trở về. Theo sống chung thời gian càng lâu, Tiểu Vũ liền càng ngày càng nghịch ngợm. Không có chút không khỏe, ngược lại cảm thấy chót lọt. Nếu như ngay từ đầu cứ như vậy, hắn sẽ có khó chịu. Nhưng bây giờ, không như vậy mới có thật sự khó chịu. Thực ra cho dù là trạng thái bình thường, Ngao sư tỷ cũng sẽ không lộ ra xa lạ. Sẽ ngồi ở bên cạnh hắn, sẽ đến gần hắn. Duy nhất khác nhau, đó là trên mặt thiếu biểu tình. Nói chuyện không mang theo tâm tình. Nhưng hắn không cảm giác được xa lạ, cuối cùng là một người. Tiểu Vũ sau khi trở về, Giang Lan liền dự định tiếp tục tu luyện. Vừa vặn tiêu hóa một chút trước đốn ngộ. Nhật nguyệt giao thế, bốn mùa thay đổi. Ở Giang Lan bế quan một ngày nào đó, hắn lại thấy Long tộc thanh thế thật lớn đi tới Côn Lôn. Năm sau, bọn họ lại rời đi Côn Lôn. Tiểu Vũ cũng không chịu ảnh hưởng, Bát Thái tử với Ngao Dạ cũng chưa từng bị mang đi. Một năm kia, Bát Thái tử tìm Giang Lan khóc kể. "Tỷ phu, sau này ta liền muốn biến thành ăn Côn Lôn cơm trưởng đại long rồi. Không phải ta muốn ăn, nơi này là dã vị quá thơm rồi. Ta ngày khác sẽ cho ngươi theo ta tỷ mang hai cái tới." Giang Lan thực ra có chút hiếu kỳ, long là ăn sống hay lại là ăn thục? Rồi sau đó Bát Thái tử an tâm ở lại Côn Lôn, hắn một cái chân tiên làm không là cái gì, nhưng là ở Côn Lôn không gặp nguy hiểm, hắn cũng không nghĩ nhiều. Đi ra ngoài một chuyến, Giang Lan nghe một số người nói, Long tộc là đánh tiếp Tiểu Vũ mục đích tới, cuối cùng cũng không có thể mang đi Tiểu Vũ. Giang Lan ngược lại là thấy cho bọn họ vì Bát Thái tử mà tới. Bất quá hắn cũng không có được ảnh hưởng này, mà là tiếp tục tu luyện. Đệ cửu phong hắn cơ bản không dưới, thoáng một cái 30 năm. U minh trong động, Giang Lan mở mắt ra. Lực lượng quang mang ở ánh mắt của hắn thoáng qua. Chân tiên hậu kỳ, đạt thành. Chưa thức dậy, hắn bắt đầu quen thuộc cảnh giới này, quen thuộc hết thảy thuật pháp. Mà nối nghiệp tiếp theo tăng lên tu vi. Mau sớm đi đến viên mãn, chờ đợi thời cơ thành tựu thiên tiên. Trong lúc bế quan, hay là có người thỉnh thoảng đang nhìn chung hắn, nhưng không có một người có thể chút nào thu hoạch. Nhất Diệp Già Thiên cũng chưa từng bị kích động quá. Với ánh mắt của Hy Hòa Đế Quân so sánh, những người này cũng quá bình thường. Tam thời gian 10 năm, có lẽ hắn thần vị danh hiệu đã bị các thế lực lớn biết được. Thân ở Côn Lôn chuyện cũng có thể bị phát hiện. Lúc này Côn Lôn chắc có rất nhiều gian tế. Bọn gian tế kia chung, phần lớn cũng có thể là vì hắn mà tới. Cảm giác bị Hy Hòa Đế Quân lợi dụng, Giang Lan lắc đầu thở dài. Bất quá, ở lại Côn Lôn, quả thật được hắn che chở. Thần vị che chở, thân người an toàn, hay lại là nhìn sư phụ. Tình huống bên ngoài, Giang Lan nghe Bát Thái tử đề cập tới một chút, thuyết khách sạn thiếu niên thực lực đột nhiên tăng mạnh, bắt đầu đối Thiên Vũ Phượng tộc hạ thủ. Hắn Long tộc Bát Thái tử công lao quá vĩ đại. Côn Lôn nội bộ cũng không xuất hiện qua đa tình huống. Duy nhất có, đó là Vu Tiên đại hội. Thật giống như qua một thời gian ngắn, lại phải mở ra. Sư phụ đề cập với hắn, ra Côn Lôn đúng là nguy hiểm, hắn không dám đáp ứng. Tam thời gian 10 năm, yêu tộc đại đế hẳn nắm giữ không ít thần vị tin tức, có nhất định có thể sẽ thông qua thần vị biết được hắn vị trí. Đến khi hắn, thần vị dung hợp quả thật tăng lên một ít, có thể nhân vì thực lực nguyên nhân không cách nào cảm giác được thần vị ngọn nguồn. Cái này làm cho hắn không cách nào biết được nhiều tin tức hơn. Thực lực quá yếu, mà mê sảng âm thanh thường xuyên xuất hiện, rõ ràng nhất có 2 lần. Mượn dùng sơn hải kính, ra một lần tay. Có một lần vượt ra khỏi năng lực của hắn phạm vi, là theo đời sau có liên quan. Giang Lan cũng không hiểu, hắn ở ba quốc là quyền thần chứ, vì sao lại nhắc loại sự tình này? Bất quá đáp lại hư tuyến cũng không thể để cho hắn cùng với thần vị phù hợp, ngược lại là có thể để cho hắn thần vị ngưng tụ, phù hợp yêu cầu một chút xíu đi cảm ngộ. Thời gian có chút rất dài, thần vị tác dụng khác là cái gì, hắn cũng không biết được. Suy nghĩ đến đây, Giang Lan nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Thời gian chính là một trận mưa lớn, rơi trên mặt đất sẽ lưu lại vết tích. Lâu ngày liền bị che kín, khó mà tìm. Mùa mưa, đại mưa vẫn rơi. Khí lạnh lẽo hơi thở tung bay theo gió, bay vào U Minh động. Nơi này có nước sơn hắc khí hơi thở, ánh sáng nhạt ở nhà lá phơi bày.
Trên người Giang Lan xuất hiện lực lượng phun trào, thật giống như đang hướng phá gông xiềng.
Rào.
Như có tiếng sóng biển ở Giang Lan thân thể truyền ra. Thân thể như đỉnh, lực lượng như dâng lên. Lúc này Giang Lan phải đem lực lượng bao trùm thân thể mỗi một chỗ, hoàn toàn khống chế chân tiên thân thể toàn bộ thực lực.
Ầm.
Ban đầu chống trải đỉnh núi bị sóng biển bao trùm, có nước chảy phun trào, quán thông đỉnh núi. Giờ khắc này quang ở đỉnh núi phơi bày, là đạo thể hiện. Thật giống như nhảy một cái liền có thể chạm đến không trung, trở thành trên trời tiên.
Chân tiên viên mãn.
Đệ Cửu Phong Đào Lâm. Tiểu Vũ mặc phiêu giật quần áo trang sức đi trên đường, mặc cho gió lay động nàng vào áo. Sư đệ một mực ở tu luyện, đại khái là muốn tấn thăng phản hư trung kỳ. Nàng không thể so với Giang Lan sớm quá nhiều thành tiên, nhưng cũng sẽ không so với Giang Lan vãn. Bây giờ nàng tùy thời có thể tấn thăng phản hư viên mãn, chỉ là muốn chỉ hoãn 2 năm.
Giống.
Một âm thanh long ngâm vang lên. Tiểu Vũ hướng không trung nhìn một cái, phát hiện có thật nhiều long tộc hướng bên này mà tới. Đại khái lại vừa là vì em trai nàng tới, cho nên hắn tượng trưng đi gặp một lần liền có thể, không cần quá để ý. Chỉ là lần này, nàng sợ run lên. Ở trên không nàng nhìn thấy quen thuộc long.
Mẫu hậu.
Tiểu Vũ có chút sửng sợ. Đây là nàng lần đầu tiên thấy mẫu hậu tới Côn Lôn. Từ rời đi long tộc tới Côn Lôn, nàng liền lại cũng không có gặp mình mẫu hậu. Đem nàng nuôi lớn là sư phụ. Ở Côn Lôn, nàng gặp phải rất nhiều mắt lạnh, cũng gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Mỗi lần đều là sư phụ vì nàng ra mặt. Sau đó Tiểu Vũ bộ dạng phục tùng. Mẫu hậu có phải là vì em trai nàng ngao man tới? Căn bản không để ý nàng. Lúc này Tiểu Vũ cảm giác có người sau lưng, quay đầu nhìn lại, là sư đệ.
Sư đệ, ta không vui, ngươi có muốn hay không an ủi ta một chút?
Tiểu Vũ hướng về phía Giang Lan cười nói.
Chương 273, bắt thái tử quá giá.
Giang Lan đứng sau lưng Tiểu Vũ, nhìn Tiểu Vũ quay đầu. Nghe nàng nói tâm tình không tốt, trên mặt còn mang theo nụ cười, chỉ là trong mắt có chút cô đơn. Từ hắn lần trước bế quan tu luyện, 30 năm bước vào chân tiên hậu kỳ, rồi sau đó lại tốn 25 mùa màng liền chân tiên viên mãn. Đi qua 55 năm. Nhập môn đã 365 năm.
Rất lâu rồi.
Với sư tỷ đính hôn đã hơn 200 năm. Dĩ vãng 3 năm thấy một mặt, bây giờ mấy tháng thấy một mặt.
Dĩ vãng công bình giao dịch, bây giờ không đệ trình dịch.
Dĩ vãng giữ một khoảng cách, bây giờ thói quen đến gần.
Với long tộc có liên quan sao?
Giang Lan mở miệng hỏi.
Thời gian dài sống chung, hắn tự nhiên càng thích vui vẻ Tiểu Vũ.
Vừa mới có long tộc đến, trên lý thuyết là bởi vì long tộc thay đổi tâm tình.
Khoảnh khắc.
Cho nên a, ta không có ở long cung lớn lên, với mẫu hậu thực ra cũng không quan tất.
Tiểu Vũ ngồi ở trên núi giả, lắc chân vẻ mặt dễ dàng vừa nói.
Giang Lan khẽ gật đầu, hắn đại khái là biết rõ. Từ nhỏ bị đưa đến Côn Lôn, hẳn là giao dịch nào đó vật hy sinh, chưa từng cảm thụ qua dày đặc thân tình. Nhưng bây giờ phát hiện mình mẫu hậu đi tới Côn Lôn, cuối cùng cũng có thể chỉ là đi gặp một chút, chào hỏi.
Lúc trước long tộc Tiểu Vũ cũng chưa từng để ở trong lòng, chỉ cần gặp một lần cũng không có cái gì, nhưng với chính mình mẫu hậu cũng là như vậy.
Liền có chút thất lạc.
Là một loại bẩm sinh cảm giác, thân nhân với người bình thường là không giống nhau.
Sẽ ôm không giống nhau mong đợi.
Mà long tộc lần này tới, chủ yếu mục đích cũng còn là bát thái tử.
Lần trước thất bại, là không thể đồng ý.
Khả năng, theo long tộc, hơn giá quá cao.
Sư tỷ muốn không nên đi ra ngoài đi một chút.
Giang Lan mở miệng hỏi.
Tiểu Vũ dừng lại đung đưa chân, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Giang Lan.
Sau đó giật giật thân, rơi vào Giang Lan bên cạnh, đưa tay điểm ở Giang Lan mi tâm.
Không có tâm ma nha.
Nàng vẻ mặt cổ quái nói.
Giang Lan.
Cảm giác bị sư tỷ mạo phạm.
Không có để ý, chỉ là lại một lần nữa mở miệng.
Sư tỷ muốn đi ra ngoài sao?
Phải đổi bình thường sao?
Tiểu Vũ hỏi.
Sư đệ mời, tự nhiên không thể cự tuyệt.
Giang Lan lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói.
Như vậy thì tốt.
Bình thường bộ dáng Tiểu Vũ, thói quen áp chế chính mình, đi ra ngoài cũng không cười nổi.
Sư đệ dẫn đường đi.
Tiểu Vũ đứng ở Giang Lan bên người, chờ đợi Giang Lan vì nàng dẫn đường.
Nhập môn 365 năm, khoảng cách tấn thăng phản hư sơ kỳ có 77 năm.
Cho nên, hắn mặt ngoài tu vi tấn thăng cấp 1.
Thuộc về phản hư trung kỳ, thứ một tầng tu vi là phản hư sơ kỳ.
Sư đệ phản hư sơ kỳ rồi hả?
Tiểu Vũ nhìn Giang Lan thả ra lực lượng, hỏi dò.
Phản hư sơ kỳ liền có nghĩa là phản hư trung kỳ.
Nhưng là cụ thể nàng thực ra cũng không hỏi qua.
Không muốn cho sư đệ làm áp lực.
Bất quá, suy đoán nhất định sẽ suy đoán.
Nếu như không đoán, kia thiên sư đệ ở nàng thành tiên trước, nói cho nàng biết, hắn đã len lén thành tiên, tốt thua thiệt.
Nàng còn đệ tu vi đợi sư đệ đây.
Giang Lan mở ra tự nhiên cô nhất pháp, mang theo Tiểu Vũ hướng Côn Lôn đi ra ngoài.
Ừ, với sư tỷ tu vi có một chút khoảng cách.
Giang Lan khẽ gật đầu.
Hắn dự định đi khách sạn nhìn một chút, bắt thái tử nói lần trước, hắn gần đây ở bên kia làm việc.
Thật giống như Thiên Vũ Phượng tộc với khách sạn thiếu niên cũng không có ở đây.
Lần này Long tộc không phải vì thần nữ tới.
Côn Lôn đại điện, Liễu Cảnh mở miệng hỏi.
Long tộc tới là 3 người,
lấy một vị áo lam mỹ phụ làm chủ.
Nàng ngồi ngay ngắn ở cao trên ghế, khí chất kinh người, không thể so với tại chỗ Trúc Thanh tiên tử cùng với Diệu Nguyệt tiên tử kém.
Đây chính là thần nữ mẫu hậu, Nhiễm Tịnh tiên tử.
Trong Long tộc phi thường cường đại chân long,
có thể sinh ra trời sinh tiên linh long, bản thân dĩ nhiên là không tệ.
Ở bên người nàng, là trước kia viếng thăm Côn Lôn ngao đái cùng với Ngao sư sư.
Thực lực tự nhiên cũng là.
Ba vị này viếng thăm Côn Lôn, có thể nói là từ trước tới nay đội hình tối lần trọng đại này.
Về phần Côn Lôn, từ đầu đến cuối đều là mấy vị phong chủ.
Long Vũ ở Côn Lôn ở thói quen, trở về khả năng cũng không có thói quen, chúng ta đương nhiên sẽ không cưỡng cầu.
Hai tử vui vẻ trọng yếu nhất. Nhiễm Tịnh tiên tử giải thích hạ, theo sau kế tục nói, lần này tới chủ yếu là tới gặp một chút Long Vũ, thuận tiện cho các ngươi để tỉnh.
Nhắc nhở.
Liêu Cảnh Hiếu kỳ hỏi.
Một bên Trúc Thanh tiên tử cao mày, người này thấy Tiểu Vũ, khó nói sẽ xảy ra chuyện gì.
Nàng tự nhiên biết rõ vị này là Tiểu Vũ mẹ đẻ, có lúc rất dễ dàng mang đến phiền toái.
Diệu Nguyệt tiên tử chỉ là nghe, chưa từng mở miệng.
Tiểu Trung tiên tiếp tục uống rượu, hắn phụ trách động thủ.
Trong đại điện, Côn Lôn phong chủ liền bốn người bọn họ.
Đệ nhất phong với đệ cửu phong, thực ra tôi không cần tham gia những chuyện này.
Đệ tứ phong, đệ lục phong hoàn toàn không nghĩ ra tới.
Đệ thất phong, khó tìm nhất đến nhân.
Ừ.
Nhiễm Tịnh tiên tử nhìn Liễu Cảnh, chuyến ra nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm.
Yêu tộc nhân chẳng biết tại sao, bắt đầu nhập cảnh Côn Lôn.
Mặc dù tu vi không cao, nhưng bọn hắn phía sau có không bình thường cường giả ủng hộ.
Chưa nói tới cho Côn Lôn mang đến tổn thương gì,
nhưng là bọn hắn tới nơi này nhất định có mưu đồ.
Thậm chí mưu đồ quá lớn, có thể được tung nhưng lại không chừng.
Đối Côn Lôn là một loại phiền toái ngoại, chủ yếu nhất là bọn họ mưu đồ.
Vật này khả năng tồn tại phụ cận Côn Lôn, sẽ vì Côn Lôn mang đến không giống bình thường phiền toái.
Như vậy Long tộc biết rõ là vật gì?
Liễu Cảnh thử hỏi.
Không biết.
Nhiễm Tịnh tiên tử lắc đầu.
Có chút lĩnh vực, chúng ta không bằng yêu tộc, cho nên chỉ có thể biết rõ yêu tộc đại khái phải làm việc.
Cụ thể không thể nào biết được,
cho nên chỉ là nhắc nhở các ngươi.
Còn lại cũng không sao, chúng ta chính là muốn ở chỗ này ở một thời gian ngắn, theo Long Vũ.
Thần nữ đối Côn Lôn tầm quan trọng vượt ra khỏi chúng ta dự liệu, thật sự bằng vào chúng ta cũng không có ý định tiếp hồi Long Vũ.
Luôn có người yêu cầu thỏa hiệp, chúng ta Long tộc không phải là không nói phải trái nhân, thông qua thương lượng, để cho nàng mẫu hậu tự mình tới.
Không biết Côn Lôn đối loại này an bài, có thể gặp khó xử.
Ngao Đái mở miệng hỏi dò.
Tiêu Ngụ ở đệ tam phong đi.
Liêu Cảnh quay đầu hướng về phía Trúc Thanh tiên tử nói.
Sư muội, nhìn một chút thần nữ có danh hay không, đến lúc đó nói do nguyên do.
Được.
Trúc Thanh tiên tử gật đầu một cái.
Tiểu Vũ mẹ đẻ phải gặp Tiểu Vũ, bọn họ không thể nào cự tuyệt.
Có lẽ Tiểu Vũ cũng muốn gặp.
Đa tạ.
Nhiễm Tịnh tiên tử đứng lên nói tạ.
Trúc Thanh tiên tử đem Long tộc nhân dẫn sau khi đi, trong đại điện liền khôi phục bình tĩnh.
Không nói chữ nào bát thái tử.
Liêu Cảnh cau mày.
Tất cả mọi người đều biết rõ, Long tộc tới căn bản không phải là vì thần nữ, mà là vì bát thái tử.
Nhưng này vị Nhiễm Tịnh tiên tử, chỉ nhắc tới chưa từng nuôi qua nữ nhi, không cưới tay dưỡng con trai lớn.
Này để cho bọn họ trong lúc nhất thời không cách nào ra giá.
Lần trước giá cả ngạch quá cao, Long tộc phất tay háo rời đi.
Lần này nhìn như trực tiếp buông tha.
Không gấp.
Diệu Nguyệt tiên tử thanh âm mang theo cười yếu ớt.
Long tộc cũng không nổi, chúng ta tự nhiên cũng không gấp.
Bọn họ chỉ là không quá hiểu bát thái tử tầm quan trọng mà thôi.
Xem ra bọn họ tiến triển chậm chạp,
hoàn toàn không bằng yêu tộc.
Yêu tộc nhân muốn tới, U Minh cửa vào cũng phải đi đến phun ra thời kỳ, hẳn là rất phiền toái một chuyện.
Tiểu Trung Thiên nâng cốc buông xuống, mở miệng nói.
Thiên Vũ Phượng tộc tiểu nha đầu ở khách sạn ở lâu như vậy, ít nhiều gì cũng là Thiên Vũ Phượng tộc cố ý.
Bọn họ cũng rất phiền toái.
Bất quá, cuối cùng cũng muốn cho chúng ta Côn Lôn phun ra đủ giá.
Diệu Nguyệt tiên tử nhẹ giọng nói.
Chương 274, triệu hoán quyền thần.
Sư đệ tự nhiên phương pháp, thật giống như càng ngày càng lợi hại.
Trên đường Tiểu Vũ có chút ngoài ý muốn.
Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, Giang Lan tự nhiên phương pháp vô cùng.
Không thành tiên, một loại rất khó nhận ra được.
Nếu như nàng không ở tại trung, chắc không thể nhận ra thấy.
Điều này nói rõ sư đệ càng ngày càng cô tịch, nếu như nàng không có ở đây lời nói.
Có thể tương đối thích hợp tu luyện đi.
Giang Lan nhẹ giọng trả lời.
Bọn họ đã tới Côn Lôn bên ngoài.
Hơn 50 năm.
Bên ngoài như thường ngày như vậy, đổi đường.
Cực khả năng lại vừa là sư huynh sư tỷ ở chỗ này giao thủ, đưa đến nơi này con đường xuất hiện biến hóa.
Ngày nào bế quan đi ra, nơi này không có thay đổi, có lẽ mới sẽ khiến người ngoài ý.
Sư đệ, ngươi nói nếu như chúng ta không có cái này.
Tiểu Vũ đưa tay ra cơ cơ tay trái, tiếp tục nói.
Người sư đệ kia có thể hay không rất cô tịch.
Cũng biết đi.
Giang Lan suy tư hạ, trả lời.
Không có hôn nước, Tiểu Vũ liền sẽ không tới tìm hắn.
Như vậy hắn sẽ rất thuận lợi tu luyện, một mực tu luyện tới siêu càng sư phụ, thay đổi thành Côn Luân mạnh nhất, mới dám ra đây.
Nhưng là cụ thể phải bao lâu, hắn không biết được.
Nhưng hắn nhất định toàn tâm cũng đang cố gắng trở nên mạnh mẽ, không cần muốn cố kỵ quá nhiều.
Trên đường sư phụ sẽ lo lắng hắn đi về phía lạc lối, để cho hắn nhiều đi ra ngoài đi một chút.
Hắn sẽ nghe.
Đến lúc đó chính là giữ vững bình tĩnh, nhận rõ chính mình, từng bước một đi xuống.
Có Tiểu Vũ với không Tiểu Vũ là hoàn toàn bất đồng trải qua, chưa nói tới loại nào nguy hiểm hơn, nhưng đều là hắn có thể đối mặt.
Chỉ là tâm tình khẳng định không có như bây giờ vậy bình tĩnh dễ dàng.
Tiểu Vũ đối với hắn ảnh hưởng quá to lớn.
Hắc hắc.
Tiểu Vũ nện bước nhẹ nhàng như bước, cười nói.
Ta cảm thấy, sư đệ sẽ khiến người ta cảm thấy là một vị ẩn cư thâm sơn lão giả.
Nhanh 400 tuổi, cũng trẻ tuổi không nổi.
Giang Lan trong lòng suy nghĩ.
Hắn đã tính là đi qua bốn người sinh, chỉ là hắn hơn 300 năm, có chút tái nhợt.
Đều là tu luyện.
Thời gian sẽ không chờ hắn.
Nhân lực có nghèo lúc.
Sao dám sống uổng thời gian.
Sư tỷ sẽ khiến người ta cảm thấy là một vị cập kê thiếu nữ.
Giang Lan đuổi theo Tiểu Vũ nhịp bước hỏi.
Bọn họ không thể cách quá xa, nếu không tự nhiên chi pháp hội biến mất.
Không biết.
Tiểu Vũ xoay người, đối mặt này Giang Lan bắt đầu lui về phía sau.
Nàng nắm tay thả ở sau lưng, nhìn Giang Lan nghiêm túc nói. Khả năng ta sẽ với sư đệ như thế, không nói cười, không ngây thơ, lạnh lùng, từ chối người ngoài ngàn dặm. Bởi vì gặp sư đệ, nhân vị sư đệ tha thứ, nhân vị sư đệ lại độ. Mới có hôm nay đứng ở sư trước mặt đệ Tiểu Vũ. Tiểu Vũ hướng về phía Giang Lan đón ánh mặt trời, lộ ra nụ cười rực rỡ. Nhìn Tiểu Vũ, trong lòng Giang Lan khơi dậy là sóng. Thuộc về hắn nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm sau đó truyền ra. Sư tỷ hôm nay nụ cười, quá mức đẹp mắt. Hắn cũng không cảm giác mình làm cái gì, chỉ là trở về ứng Tiểu Vũ được thôi rồi. Ngày hôm qua quá mức khó coi sao? Tiểu Vũ trở lại Giang Lan thân bên hỏi. Ngày hôm qua không có thấy sư tỷ. Giang Lan nói. Cũng đúng nha. Tiểu Vũ gật đầu một cái, ngày hôm qua nàng cũng quả thật không cười. Khoảnh khắc, bọn họ tới đến khách sạn. Hơn 300 năm thời gian, chưa từng cho khách sạn mang đến chút nào biến hóa. Trước sau như một cũ kỹ, trước sau như một lạnh tanh. Đi vào lúc, chỉ có trong quầy đứng một vị nam tử quần áo trắng. Thanh niên bộ dáng, trong mắt mang theo nghiêm túc. Đang túi đầu nhìn cái gì? Là Nga Mãn. Giang Lan với Tiểu Vũ đi vào, trước tiên kinh động Nga Mãn. Tỷ phu, tỷ. Nga Mãn thấy Giang Lan với Tiểu Vũ có chút ngoài ý muốn. Nga Mãn thường xuyên chạy đi đệ tử phòng, cho nên có lần thấy Tiểu Vũ nhỏ đi bộ dáng. Trong lúc nhất thời bối rối, Tiểu Vũ tốn chút thời gian giải thích hạ. Vận dụng chân long khí tức, mới để cho Nga Mãn tin tưởng. Khi đó Tiểu Vũ cũng không tại chỗ biến trở về nguyên lai tướng mạo. Rồi sau đó Nga Mãn phát hiện, tên nhỏ thó tỷ tỷ, so với to con tỷ tỷ tốt sống chung rất nhiều. Tự thuật hắn truyền kỳ, tên nhỏ thó tỷ tỷ cũng có thể nhất kinh nhất sạng. Hơn nữa với tỷ phu quan hệ dị thường tốt. Suy nghĩ kỹ một chút, quan hệ là ngon giống vậy, chỉ là trước kia cũng không biểu hiện ra. Hôm nay không có rượu ngon, ông chủ đi ra ngoài. Lúc nào trở lại, cũng không giao phó. Nga Mãn lại mở miệng nhắc nhở. Dưới tình huống bình thường, tới nơi này nhân, đều là đến mua rượu ngon. Ông chủ đi ra ngoài. Giang Lan có chút ngoài ý muốn. Nói cho đúng, là vị kia Thiên Vũ Phượng tộc. Gần đây vị này Thiên Vũ Phượng tộc với thiếu niên đi tương đối gần, còn tưởng rằng là cảm tình có tiến triển. Sau đó không hai ngày liền nói muốn trở về một chuyến. Thị phu là biết rõ, thiếu niên quá bé nhỏ. Hoàn toàn không hiểu Thiên Vũ Phượng tộc đang lợi dụng hắn. Sau đó hắn liền cầu ông chủ đi một chuyến Ngô Đồng Sơn, bên kia vẫn còn ở giao chiến, này đi qua cũng không dễ dàng. Cho nên không biết rõ lúc nào trở lại. Không về được, tiệm này chính là ta. Kiếm lợi lớn. Bát Thái tử cũng là vẻ mặt hưng phấn. Ở Côn Lôn hắn cũng có đặt chân chỗ. Lưu lại nữa ngàn năm, hắn cũng không sợ. Mẫu hậu tới, có thể là tới đón ngươi trở về. Tiểu Vũ đột nhiên nói. Giang Lan không nói gì, ông chủ lúc này đi Ngô Đồng Sơn, luôn cảm giác không quá bình thường. Thiên nhân tộc với Ngô Đồng Sơn cũng rất kỳ quái. Đã đánh mấy trăm năm, so với yêu tộc với long tộc còn dài hơn lâu. Yêu tộc đã thu được cơ duyên, lấy được thần vị. Long tộc có lẽ cũng không kém. Có thể thiên nhân tộc với Thiên Vũ Phượng tộc, tại sao lâu như vậy còn chưa lấy được thành quả? Còn là nói sắp lấy được thành quả. Đạt được thần vị càng nhiều người, hắn thực ra liền càng nguy hiểm. Nhưng cũng dễ dàng hơn lấy được tin tức tương quan. Vừa mới nghe được long âm, nguyên lai là mẫu hậu. Bát Thái tử lau qua ly, không thế nào để ý. Tỷ, ta cảm thấy được Côn Lôn rất tốt, ta quyết định lại lưu 1000 năm. Đến thời điểm các ngươi lập gia đình, ta cũng không cần ngàn dặm xa xôi chạy tới. Lại chờ các ngươi có con ít, ta còn muốn đi một chuyến, hài tử không nhất định chỉ có một. Ngừng, dừng lại. Tiểu Vũ lập tức đưa ra dừng lại Bát Thái tử đến tiếp sau này lời bàn. Tư giao sư muội nói, đời sau hình như là rất phức tạp một chuyện. Suy nghĩ liền lặng lẽ nhìn Giang Lan liếc mắt, không có bất kỳ biến hóa nào. Đối với Bát Thái tử lời nói, Giang Lan cũng không có cảm giác gì. Hắn ngược lại có chút nghi vấn. Ngao sư tỷ là long, hắn là nhân. Nếu như Ngao sư tỷ ngực có con nít, là thai sinh hay lại là đẻ trứng? Tây Hoang, vô danh đỉnh núi, thuộc về Côn Lôn biên giới, khu vực biên giới. Lưỡng đạo bóng người xuất hiện ở trên núi. Một vị là có sừng châu thanh niên, một vị là mắt ứng trung niên. Bọn họ một vị có thần lực, một vị có đầy đủ tầm mắt. Này cái vị trí đủ chứ? Có sừng châu Giác Khánh nhìn về phía trước hỏi. Không quá chắc chắn, bất quá có thể thử một chút, có lẽ sẽ có thu hoạch. Có mắt ứng Tạ không nhẹ giọng nói. Cẩn thận một chút, yêu tộc chết ở Côn Lôn nhân, không phải số ít. Giác Khánh trong mắt mang theo một tia kiên kỵ. Bọn họ tu vi không yếu, nhưng là không mạnh. Đi tới nơi này là cần phải gánh vác cự đại phong hiểm. Nhưng lại không thể không được. Không phải tới với Côn Lôn là địch, cũng không phải là vì U Minh cửa vào tới, mà là vì một tên kỳ quái tên mà tới. Cụ thể đại biểu cái gì, bọn họ cũng không quá chắc chắn, nhưng là vô cùng trọng yếu. Hơn nữa theo chân bọn họ yêu đế danh hiệu tương tự. Ta thử trước một chút. Ta không cảnh giác bốn phía, trong cổ họng truyền ra thanh âm trầm thấp, định ở triệu hoán cái gì. Cầu ngự hạ cung ba quốc vô song quyền thần. Chương 275, đến từ Quỳnh Câu đại đế có lòng tốt. Rượu cũ khách sạn. Bản nhìn Tiểu Vũ với Bát Thái tử nói chuyện phiếm Giang Lan, trong lúc bất chợt cảm giác bên thai có mê sảng. Thân vị thật giống như xuất hiện phản ứng. Hắn có một loại cảm giác, mình có thể thông qua loại phản ứng này, đưa ánh mắt đầu bỏ qua, thậm chí nghe thanh đối phương nói cái gì. Nhưng trên thực tế hắn không cách nào làm được. Trong nháy mắt kế tiếp, hết thảy lại đột nhiên biến mất. Hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì khác thường, tiếp tục nghe Tiểu Vũ với Bát Thái tử nói chuyện phiếm. Bát Thái tử đang cùng Tiểu Vũ nói đối chiến tỷ phu chuyện, tích bại. Giang Lan nghe, hắn cũng có chút hiếu kỳ, khi đó Bát Thái tử đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Bất quá, vừa mới đột nhiên dị động, hắn cũng có suy đoán. Có người ở phụ cận đọc hắn danh hiệu. với trước hắn nghe được mê sảng hoàn toàn bất động. Bất quá cực hạn chính là biết có người đang niệm lên hắn danh hiệu, còn lại hoàn toàn không cách nào biết được. Có lẽ là quá xa duyên cớ. Xem ra Hy Hòa Đế Quân tên, quả thật không có thể mở miệng nói ra. Khoảng cách gần như vậy, tuyệt đối sẽ bị hắn nhìn chăm chú. Giang Lan tâm lý cơ bản có thể xác định, chính là không biết rõ Hy Hòa Đế Quân cực hạn ở địa phương nào. Hắn tu vi không đủ, lại không cách nào hoàn toàn dung hợp thần vị, cực hạn hẳn không đủ xa. Có cơ hội thử một lần. Về phần như thế nào khảo sát, hắn đã có ý tưởng, chỉ là yêu cầu hoàn thiện. Ầm. Đột nhiên có bình rượu rớt xuống đất. Nghe được thanh âm này, Bát Thái tử chân mày liền rút hạ, lại bể nát. Ngay ngay bể. Thì, ta đi thu thập một chút. Bát Thái tử có chút bất đắc dĩ. Tiểu Vũ quay đầu nhìn hướng Giang Lan, phảng phất đang hỏi có phát hiện hay không. Giang Lan chỉ một bên chai rượu. Tiểu Vũ nhìn sang, phát hiện quả thật muốn xuống, hơn nữa ngay tại Bát Thái tử bên cạnh. Ngao Mãn, bên trái vị trí, chai muốn xuống. Tiểu Vũ thanh âm chuyển tới. Bát Thái tử quay đầu nhìn lại, quả nhiên muốn tiếp lấy xuống. Nhắc tới tiểu người tỷ tỷ thế nào phát hiện? Tỷ tỷ dạy ngươi. Tiểu Vũ vẻ mặt hưng phấn. Rốt cuộc đến phiên nàng dạy người rồi. Giang Lan ngồi vào xó xỉnh, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Nơi này không có đồ cẳng, cho nên an tĩnh một ít. Còn có thể thấy Tiểu Vũ. Bất quá hắn sau khi ngồi xuống, tâm cảnh liền giữ vững bình tĩnh. Không lâu lắm, mê sảng âm thanh lại một lần nữa truyền tới, duy trì thời gian so với trước kia một lâu. Nhưng là hắn vẫn là không có nghe đến bất kỳ thanh âm gì, ánh mắt đầu phóng cũng rất khó. Liên tục xuất hiện hai lần, hơn nữa còn có thể biết rõ hắn danh hiệu. Hẳn là yêu tộc nhân. Thân vị tôn xưng, chỉ có giống vậy nắm giữ thần vị nhân, mới sẽ biết rõ. Hay hoặc là giống như Bát Thái tử như vậy, trời sinh tiên linh. Những người khác chỉ có thể nghe người khác nói. Hy Hòa Đế Quân loại bỏ, Bát Thái tử cũng loại bỏ, liền chỉ có yêu tộc. Tuy không biết ý đồ, nhưng tuyệt không phải có lòng tốt. Đáng tiếc, tới quá sớm. Nếu như cho hắn thêm 20-30 năm, hắn đem tấn thăng thiên tiên. Bất quá yêu cầu tra một chút, tấn thăng thiên tiên sẽ hay không xuất hiện dị tượng, nếu như biết, liền yêu cầu che giấu. Bây giờ đi ra ngoài quá mức nguy hiểm. Tấn thăng thiên tiên là có thể tiếp tục lĩnh ngộ đại đạo, đến tiếp sau này tâm đắc cũng phải xem. Đệ Cửu Phong tàng thư chắc có. Loại này tâm đắc, không tới tầng thứ, hắn cũng sẽ không đi xem. Dễ dàng ảnh hưởng trước mắt đường. Khoảnh khắc, Tiểu Vũ ngồi ở Giang Lan bên cạnh, hai tay chống cằm nhìn Giang Lan vẻ mặt ảo não. Sư đệ. Tiểu Vũ hướng về phía Giang Lan nghiêm túc nói, có phải hay không là miễn là còn sống với sư đệ như thế lao, tại tâm thần sân liền sẽ rất lợi hại. Giang Lan lui về phía sau nhìn một cái, liền biết đại khái tình huống. Tiểu Vũ dạy Bát Thái tử, sau đó trực tiếp bị vượt qua. Cho nên Tiểu Vũ buồn bực. Bát Thái tử ưu thế quá mức rõ ràng, Tiểu Vũ tuy có giao chỉ, nhưng trước mắt còn chưa đủ để lấy vượt qua. Thiên Tiên Tiên Linh, Chân Tiên Tu Vi, hai sợi cơ duyên. Đây là Bát Thái tử trước mắt nắm giữ. Có thể nói Bát Thái tử tương lai có vô hạn khả năng, nhất là kia hai sợi cơ duyên. Càng là có thể gặp không thể cầu, thân vị cứ như vậy điểm, cơ duyên cũng sẽ không nhiều. Đây cũng là Côn Lôn không chịu tùy tiện buông tay nguyên nhân, cũng không đủ giá cả, Bát Thái tử phải ở lại Côn Lôn. Sát chắc chắn sẽ không sát, Tiểu Vũ tầng quan hệ này ở. Trừ phi trở thành tử địch. Hẳn, không quá được. Giang Lan trả lời. Tâm cảnh biến hóa, với tính cách là có một chút khác biệt. Không phải ngươi an tĩnh lại, lạnh lùng đi xuống, là có thể tăng lên. Tựa như cùng Bát Thái tử, hắn cũng không yên tĩnh. Nhưng là hắn có thể đỡ lấy bị đuổi giết vài chục năm áp lực, tấn thăng chân tiên, cuối cùng lại đến Côn Lôn. Giống vậy tu vi, giống vậy pháp bảo, giống vậy đường đi, không cùng người, sẽ không có cùng kết cục. Sư đệ có phải hay không là sợ ta cũng già rồi, sau đó hai người chúng ta thì sẽ một lên thay đổi lão? Tiểu Vũ hỏi. Sư tỷ nói, không giống chuyện xấu. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ, nhẹ giọng mở miệng. Theo sư tỷ từ từ thay đổi lão, hẳn là rất cao hứng một chuyện. Tiểu Vũ nhìn chằm chằm Giang Lan, sau đó le lưới một cái. Sư đệ mới có thể thay đổi lão, ta mới không cần. Nói xong Tiểu Vũ an vị ở Giang Lan bên người, nhìn quay tìm trai Bát Thái tử, nói: "Bất quá ta sẽ đợi ở sư đệ bên người, vì sư đệ mang đến sức sống. Phong ngừa sư đệ thay đổi lão, càng cô tịch, càng lộ vẻ già, thiếu sức sống." Trạm vào tối, Giang Lan nhìn Tiểu Vũ biến mất ở giao trì phương hướng. Hắn từng bước một hướng Đệ Cửu Phong tàng thư địa phương đi, đi xem một chút tấn thăng tiên tiên chi tiết. Nếu như không có, hắn thì phải đi Côn Lôn tàng thư nhìn một chút. Những thứ này cũng ở một chỗ, cao thấp đều có. Cho nên không cần lo lắng bị chú ý. Về phần liên quan tới thần vị này loại sách vở, hắn không dám đi lật. Thỉnh thoảng lật tới, ngược lại là sẽ nhìn một chút, bất quá không có chút nào thu hoạch. Loại này thư đề cập tới kính thần, tế bái, lại chưa bao giờ nhắc tới vượt qua kiểm tra với cổ ngữ, cùng với danh hiệu chuyện. Nghi ngờ đồng thời, cũng không có đi tra cứu. Còn không có loại thực lực đó. Đi tới Đệ Cửu Phong tàng thư, hắn phát nơi này hiện thư, sắp nhìn không sai biệt lắm. Hắn cũng không phải nhìn một lần coi như nhìn rồi, là thường thường lật xem cùng một quyển sách, hy vọng từ trong có tân thu lấy được. Hắn lấy xuống với tu vi tâm đắc có liên quan sách vở. Dự định mở ra, lúc này bên thai lại chuyển tới mê sảng âm thanh. Mê sảng rõ ràng, thật giống như một đạo quang thoáng qua, hắn biết là nói ra hắn thần vị danh hiệu. Lần này không có lập tức biến mất, thật giống như có thể nghe được bên kia thanh âm, tiếp lấy liền có chuyển tới âm thanh. Loại biện pháp này thật hữu dụng sao? Đem đồ vật đặt ở Côn Lôn biên giới thanh thành trấn nhỏ, đông lộ dưới cầu. Vô Song thần quân sẽ cho người lấy tới. Được rồi, hy vọng có thể truyền đạt chúng ta có lòng tốt, đại đế là thật tâm hy vọng cùng đối phương hợp tác. Đến đây mê sảng biến mất. Giang Lan nhíu mày lại. Thanh thành trấn nhỏ, đông lộ dưới cầu. Lúc trước tiên nhân tộc chỗ ẩn thân, yêu tộc ở bên kia thả đồ vật. Đại đế thật lòng hy vọng hợp tác. Giang Lan hồi tưởng những lời này, này nói là vị kia đại đế, yêu tộc Quỳnh Câu đại đế. Xem ra là rồi. Khả năng chỉ có yêu tộc Quỳnh Câu đại đế biết rõ tân thần vị xuất hiện, hơn nữa biết được ở Côn Lôn, cho nên dùng hắn danh hiệu, ý đồ với hắn liên lạc. Vô Song thần quân, văn hóa nội tình mạnh hơn ba quốc không ít. Giang Lan lắc đầu một cái, dù sao cũng là ba quốc đưa cơ duyên, có vài thứ cường cầu không được, nhất là danh hiệu. Chương 276, mời Hy Hòa đế quân. Vô Song quyền thần với Vô Song thần quân, hai người chênh lệch không nhỏ. Đáng tiếc hắn lấy được thần vị là tình cờ, nếu không có nhất định khả năng có thể chính mình gọi là. Hy Hòa đế quân cùng với Quỳnh Câu đại đế cũng đều là chính mình quyết định. Không biết ba quốc lấy được thần vị sau sẽ quyết định cái gì danh hiệu tôn xưng, không cách nào tưởng tượng. Hẳn so với quyền thần chẳng tốt đẹp gì. Sau đó Giang Lan tiếp tục xem thư. Đối với yêu tộc nói chuyện, hắn đương nhiên sẽ không đi để ý, chớ nói chi là đi ra ngoài đi lấy đồ. Tự chui đầu vào lưới. Yêu tộc, như thế nào tin được? Về phần có nguy hiểm hay không? Không biết được, có lẽ là muốn lợi dụng hắn, lại có lẽ là muốn làm điểm khác. Nhưng Giang Lan cũng không có hứng thú, trước mắt hắn không tính tham dự thần vị giữa chuyện. Nhân vì thực lực không đủ, cuốn vào trong đó, đó là vạn kiếp bất phục. Hắn tiếp tục kiểm tra sư phụ tu luyện tâm, là tấn thăng thiên tiên chú ý sự hạng. Cần vào đại đạo ngưỡng cửa, yêu cầu khống chế chân tiên thân thể, dùng trạng thái đỉnh cao nhất, bày đi thông chân trời con đường. Dưỡng thân thiên địa, bay độ trường không, tấn thăng thiên tiên. Xem hồi lâu, hắn khép lại sách vở. Không có nói tới dị tượng, không có bất kỳ còn lại biểu hiện bên ngoài. Xem ra chưa tới 20-30 năm, quả thật có thể an tâm tấn thăng thiên tiên. Chưa tới 30 năm, đó là nhập môn 395 năm. Tiểu Vũ đại khái là 450 năm. Nói cách khác, khi đó vốn là nàng thành tiên thời gian, chỉ là bị áp chế theo sau. Trước mắt còn là hậu kỳ tu vi. Mấy năm này chắc không đè ép được, cho nên nhiều nhất 80 năm, nàng liền muốn độ kiếp thành tiên. 80 năm, ta nhập môn 445 năm, đệ nhị tầng tu vi hẳn là phản hư hậu kỳ, khoảng cách thành tiên còn có 150 năm khoảng đó. 150 năm, cũng còn tốt. Đem thư thả lại vị trí, hắn liền bước rời đi. Trở về tu luyện, phải tốn một ít thời gian, quen thuộc một ít trước mặt cảnh giới thực lực. Quen thuộc sau đó, mới có thể phát huy đủ thực lực, nếu không, dễ dàng ngoại ý. Dạ. Bản đang tu luyện Giang Lan, lại một lần nữa nghe được mê sảng âm thanh. Lại có người đọc lên hắn thần vị danh hiệu. Tiếp lấy đó là tiếng đối thoại. Đại đế Lễ Vật Trùng, có bí mật của Côn Lôn. Là liên quan tới Côn Lôn an nguy tình báo, có thể nhường cho Côn Lôn hủy diện, cũng có thể để cho Côn Lôn cường thịnh. Là đại đế Lễ ra mắt. Thanh âm biến mất. Giang Lan vốn không muốn nghe, nhưng tạm thời không cách nào khống chế. Đương nhiên, muốn kéo dài cũng làm không được. Hắn mở mắt ra nhìn bên ngoài. Như vậy cũng không phải biện pháp, không cách nào bình thường tu luyện. Yêu tộc người đi tới Côn Lôn biên giới, nhưng là cũng không có lưu lại Côn Lôn sơn hạ. Cho nên Côn Lôn ít ỏi sẽ quản, cũng không còn được. Tìm được hay không đều là khó nói. Dù là có thể tính thiên cơ, Côn Lôn cũng sẽ không như thế tốn công tốn sức, dù sao nguy hại không tới Côn Lôn. Không, là nguy hại đến. Người kia nhấp rồi, liên quan tới Côn Lôn an nguy tình báo, có thể nhường cho Côn Lôn hủy diệt. Loại sự tình này Giang Lan không còn được, cũng không tới phiên hắn. Lại không dám cuốn vào trong đó. Đúng vậy xử lý, lại sẽ ảnh hưởng hắn đến tiếp sau này tu luyện. Phải đi ra ngoài một chuyến rồi. Giang Lan đứng dậy, vì thực vật đản tới linh dịch sau, xoay người đi ra U Minh động. Gió mát thổi lất phất, tinh quang thôi sáng. Thiên còn chưa phát sáng. Bất quá đêm tối cũng sắp muốn đẩy ra sân khấu. Hắn không có đi sân, mà là trực tiếp ra Côn Lôn. Xử lý vị kia đại đế chuyện, hắn tạm thời không làm được. Dù sao người vừa tới cái gì tu vi, mang theo cái gì mục đích, hắn cũng không biết được, tùy tiện xuất hiện nguy hiểm to lớn. Cho nên, hắn phải dùng một cái điều hòa biện pháp. Thiên khai mới sáng choang, Giang Lan một đường đi tới thanh thành trấn nhỏ. Trước nơi này với hắn mà nói, là mấy ngày chặng đường. Bây giờ gần đem trở thành thiên tiên hắn, chỉ cần mấy giờ. Mở rất nhiều, nhưng cũng là không thiếu thời gian. Ngày đều đã sáng choang. Lúc này trên người hắn mở ra nhất diệp chứng ngục, những người khác thấy hắn cũng xem không hiểu hắn. Thật giống như có thể thấy rõ, có thể lại không nhớ nổi thấy bộ dáng. Ông chủ, muốn giấy với bút. Giang Lan đứng ở gian hàng trước, nhẹ nhàng nói. Tổng cộng 10 văn tiền. Thư sinh bộ dáng người đàn ông trung niên nhẹ nhàng nói. Xuất ra 10 văn tiền đặt ở ông chủ trong tay, Giang Lan liền nắm đồ vật rời đi. Bất quá trong nháy mắt liền biến mất ở trong mắt người sở hữu. Đông lộ cầu hắn không có đi, lúc này nhất định có người nhìn chằm chằm bên kia. Thậm chí thanh thành trấn nhỏ cũng có, chỉ là hắn mở ra nhất diệp chứng mục, những người khác cũng không dễ dàng thấy hắn. Với đừng nói có phát hiện gì. Lúc này hắn ngồi ở lúc nhàn rỗi cạnh bàn đá, dự định viết một ít chữ. Vốn là vì chính mình làm thí nghiệm chuẩn bị, bây giờ cũng chỉ có thể dùng ở trên người những người khác. Sau đó hắn trên giấy viết 10 tự, viết xong sau thở phào nhẹ nhõm. Không có bị nhìn chăm chú cảm giác, cũng còn khá. Sau đó hắn lại ở phía dưới tăng thêm một viết chữ. Tổng cộng viết 3 tấm. Chuẩn bị kỹ càng, hắn rời đi tại chỗ. Lại một lần nữa đi tới đường phố, lần này hắn theo liền đi một nơi ít người tiệm. Chỉ cần buổi trưa mở ra đọc một lần, thì có 10 văn tiền. Trong tiệm tiểu nhị có chút kinh ngạc. Ừm. Giang Lan gật đầu. Hắn trước cho 10 văn tiền. Trước khi rời đi, hắn ở cửa tiệm trước tấm ván lưu lại một chương phù, dán ở trên cửa trong nháy mắt, phù liền hoàn toàn biến mất. Là thiên nhãn phù văn, có thể làm hắn con mắt xem biến hóa. Đem ba tấm dây tất cả đều giao phó sau khi rời khỏi đây, Giang Lan lại đang khá cao địa phương dán một chương thiên nhãn phù văn. Sau đó vận chuyển thiên hành cửu bộ, tại chỗ biến mất. Đến tiếp sau này liền không cần hắn. Buổi trưa, Côn Lôn thần điện. Ồ, có chút kinh ngạc thanh âm. Tiếp lấy như có người mở ra cái gì, có hai âm thanh truyền ra. Cổ ngự Tây cung Côn Lôn Hy Hòa đế quân. Tương truyền, có đại đế đưa đến gặp mặt lễ, có bí mật của Côn Lôn. Có thể nhường cho Côn Lôn hủy diệt, cũng có thể để cho Côn Lôn cường thịnh. Vị đông lộ dưới cầu. Hai âm thanh hoàn toàn bất đồng, nội dung hoàn toàn giống nhau. Sau đó trong thần điện như có ánh mắt thả vào bên ngoài. Lúc này Giang Lan đã trở lại Côn Lôn dưới chân, hắn dùng thiên nhãn phủ văn trông chừng tiệm cửa hàng nhân. Không ra ngoài dự liệu, có một phe lấy tiền không làm việc. Cũng may có hai vị đọc. Chỉ nếu qua buổi trưa, trên giấy văn tự sẽ gặp biến mất, đồng thời đọc nhân, trí nhớ sẽ xuất hiện hỗn loạn. Không nhớ nổi vừa mới đọc cái gì. Là nhất diệp chướng mục cùng với thuật pháp ảnh hưởng. Mà đang khi hắn chú ý lúc, đột nhiên có một ánh mắt thật giống như nhìn thẳng vào mắt hắn. Cái loại này bàng bạc mênh mông cảm giác. Hy Hòa đế quân. Là thông qua thiên nhãn phủ văn nhìn sang. Trong phút chốc, phủ văn tiêu hủy, hình ảnh biến mất. Hai phe cũng là như thế. Giang Lan sờ sờ mặt xuất mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật. Bất quá biện pháp quả thật có hiệu. Đối phương nói chính là đại đế, hắn tự nhiên không dám đi trước, cho nên hắn tìm Hy Hòa đế quân, vị này có lẽ có cảm thấy hứng thú. Nhưng như thế nào đem tin tức truyền cho Hy Hòa đế quân là trọng điểm. Chính hắn không dám mở miệng. Cuối cùng tìm người bình thường, vốn định để cho bọn họ đọc chính mình danh hiệu, nhìn một chút sẽ có phản ứng gì. Chưa kịp thí nghiệm, liền trực tiếp dùng Hy Hòa đế quân. May mắn hữu hiệu, mà khó khăn nhất là viết ra Hy Hòa đế quân tên. Cho nên, hắn dùng Hy Hòa đế quân. Viết thời điểm chưa từng bị phát hiện, nhưng đọc lên lại có thể bị phát hiện. Về phần vị kia đại đế lễ ra mắt, Hy Hòa đế quân hẳn sẽ xử lý. Chương 277, sát lục. Trên đường, Giang Lan chậm chạp đi, chỗ rừng cây đã tính là Côn Lôn dưới chân, cho nên không cần cuốn cuồng. Chỉ là đi bộ hơi hẻo lánh, là muốn rút lui nhất diệp chướng ngục, cố mà cất bước ở khu vực không người. Lúc này nhất diệp chướng ngục đã biến mất, hắn dự định đi một chuyến rượu cũ khách sạn, lại đi Côn Lôn giảng đạo cách nói địa phương đi một chút. Gặp một lần sư đệ sư muội tính cách, nghe một chút đại hoàng thế cục trước mắt. Như thế có thể đại khái thôi toán ra, các thế lực lớn có hay không đã đạt được cơ duyên. Và lại, đạt được cơ duyên là bắt đầu hay lại là kết thúc cũng là không biết. U Minh cửa vào vị kia nói qua, thiên địa đem nghiêng. Giang Lan lắc đầu một cái. Quá xa vời. Hắn còn sinh hoạt tại sư phụ dưới sự che chở, đối loại này chuyện không có biện pháp chút nào. Đi trên đường Giang Lan, đột nhiên cảm giác phía sau có một tia lực lượng vết tích. Ừ. Hắn quay đầu nhìn một cái, phát hiện có một người liền đứng dưới tảng cây trô bóng tối, chính theo dõi hắn. Vừa mới không có lợi hại thủ đoạn, bị phát hiện là phái Nam Thanh Âm. Muốn hỏi vị đạo hữu này mấy vấn đề, không biết đạo hữu có đồng ý hay không. Đúng rồi, ta phản hư viên mãn. Hỏi đi. Giang Lan nhìn chằm chằm đối phương nói. Tu vi phản hư hậu kỳ, đeo mặt nạ, màu đen quần áo trang sức. Đạo hữu là Côn Lôn đệ tử. Ảnh Lịch mở miệng hỏi, thanh âm vững vàng. Phản phất hết thảy đều ở trong dữ liệu. Ừm. Giang Lan gật đầu. Tạm không biết đối phương mục đích. Đệ tử thân truyền. Ảnh Lịch lại hỏi. Ừm. Giang Lan như cũ gật đầu. Có thể nói cho ta biết đánh chết đệ tử thân truyền sẽ có hậu quả gì không sao? Ảnh Lịch khiêm tốn tỉnh giáo. Giang Lan nhìn đối phương, nghiêm túc nói, chỉ nếu không có ai biết rõ, hẳn cũng chưa có hậu quả. Ngạch. Ảnh Lịch có chút khiếp sợ nhìn Giang Lan. Hắn ngược lại là không có nghĩ đến người này sẽ nói ra những lời này. Vậy cũng chỉ có thể tủi thân ngươi. Ảnh Lịch thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói, ta tận lực cho ngươi sống lâu một chút. Giang Lan nhìn người này, không hiểu nhiều sống lâu một chút là ý gì. Chỉ là rất nhanh hắn liền biết hiểu, lúc này dưới bóng tối Ảnh Lịch lấy ra một cây truy thủ, thanh âm có chút dữ tợn. Ngươi cảm thấy ngươi có thể kiên trì bao nhiêu đao? Mong một ít cắt lời nói, mới có thể giữ vững 3000 đao khoảng đó. Giang Lan mở miệng trả lời. Ngậy. Ảnh Lịch lại một lần nữa cảm thấy kỳ quái. Hắn không có suy nghĩ nhiều, chỉ là nói, ta cảm thấy được 1000 đao đó là ngươi cực hạn. Vừa nói Ảnh Lịch liền chuẩn bị động thủ, không nhanh không chậm. Nhìn đối phương muốn động thủ, Giang Lan lòng tốt nhắc nhở một câu. Ngươi còn có một cái vấn đề trọng yếu, còn không có hỏi ta. Vấn đề trọng yếu? Ảnh Lịch bản muốn mở miệng hỏi, chỉ là đột nhiên nghĩ tới cái gì, sau đó nói, ta đồng bạn muốn tới rồi, vừa vặn đem ngươi vây quanh, đỡ cho ngươi chờ chút chạy khỏi nơi này. Giang Lan bộ dạng phục tùng, cảm giác có người ở tới gần nơi này. Sau đó chung quanh dưới tảng cây bắt đầu xuất hiện từng cái bóng người. Gần như mỗi dưới gốc cây đều có, hơn nữa có vài người mặc thiên nhân tộc quần áo trang sức. Địa Minh Ma tộc, hay lại là Đại Địa Kỳ Lân tộc. Quan sát, phát hiện là người trước. Dùng thiên nhân tộc quần áo trang sức, là phải giá họa. Nhưng là, mấy vị phong chủ liền không có một ngốc. Yên tâm, chúng ta tới rất nhiều người, ngươi không phải sợ cô độc, chúng ta sẽ sát không ít đệ tử thân truyền. Ngươi trên đường sẽ không cô độc. Ảnh Lịch thanh âm truyền ra, mang theo nụ cười. Hả, đúng rồi, vừa mới ngươi nói ta quên rồi vấn đề gì. Giang Lan nhìn bốn phía, nói ít có 300 cái địa minh ma tộc. Mạnh nhất cũng không đến nhân tiên. Thật là lớn mật. Chờ tất cả mọi người đều đã xuất hiện, hắn mới chậm rãi mở miệng. Ngươi còn không có hỏi ta là cái gì tu vi. À, đúng đúng đúng. Ảnh Lịch một bộ hiểu ra dáng vẻ, nói: "Như vậy ngươi là cái gì tu vi?" Nghe được vấn đề này trong nháy mắt, khóe miệng của Giang Lan lộ ra mỉm cười, truyền ra bình hòa thanh âm: "Chân tiên, viên mãn." Ngạch. Ảnh Lịch sửng sốt một chút, loảng xoảng, truy thủ rơi xuống, ngã tại trên hòn đá. Hô. Toàn bộ rừng cây phảng phất thừa nhận rồi vô hình đả kích. Trong hô hấp, Giang Lan một bước xuất hiện ở rừng cây bên ngoài, hướng Côn Lôn đi tới. Không đi khách sạn, trực tiếp nghe những người đó đối đại hoang thế lực phân tích. Lúc này, phía sau hắn thụ lâm nhất phiến yên tĩnh, thậm chí không có gió nhẹ thổi lất phất. Ở Giang Lan bóng người sau khi rời đi, một tiếng vang thật lớn từ trong rừng cây bùng nổ. Ầm. Vô tận huyết vụ phóng lên cao, nhuộm đỏ toàn bộ rừng cây. Sở hữu xuất hiện nhân, không một người sống. Như thế đại động tĩnh, tất nhiên sẽ bị Côn Lôn biết rõ. Về phần bọn hắn mục đích, Giang Lan không biết được, cũng không có ý định đi biết được. Không phải nhằm vào một người, Côn Lôn tự nhiên sẽ có cụ thể động tác, không tới phiên hắn để ý. Hắn có thể không cảm thấy, chính mình có thể so với các phong chủ. Mấy vị phong chủ sẽ ngốc sao? Giang Lan bước trở lại Côn Lôn, nhìn Côn Lôn cựu ngọn núi lớn. Có chút phong chủ không chỉ có không đốc, thậm chí ăn thịt người nói không nhà xương, đều xem tâm tình. Long tộc chính là ví dụ. Muốn tiếp hồi bát thái tử, muốn cào một lớp ra. Thần nữ cũng không phải long tộc muốn tiếp hồi là có thể tiếp hồi, Côn Lôn cực kỳ cường thế. Nhưng không phải lỗ mãng, sẽ có một hòa hoãn. Thì như lập gia đình. Có thể vì song phương đạt thành hiệp nghị. Chỉ là hắn trở thành vật hy sinh. Lúc trước là nghĩ như vậy. Sau đó hắn đi tới giảng đạo cách nói địa phương, muốn nghe một chút có không có thu hoạch gì. Tin tức mới nhất, Địa Minh Ma tộc với Linh Sơn Vu tộc đánh nhau, bọn họ ở lẫn nhau hủy thành. Cái này ta cũng có nghe nói cùng người không liên quan, mà là thành, không hiểu bọn họ đang làm gì. Là đánh rất kịch liệt, cũng đã bao nhiêu năm, hoàn toàn không biết rõ bọn họ rốt cuộc đang làm gì vậy. Ngươi phải nói không biết rõ làm gì, Thiên Nhân tộc với Ngô Đồng Sơn Thiên Vũ Phượng tộc cũng vậy, đánh hơn 100 năm, vẫn còn đang đánh. Nghe nói Thiên Nhân vong tình đã hoàn thành, có thể Thiên Nhân tộc không hề rời đi ý tứ. Ngô Đồng Sơn liên bại, nhưng đó là có thể chịu đựng. Ngô Đồng Sơn Thiên Vũ Phượng tộc không biết rõ tại sao, luôn cảm giác không có ở đây trạng thái. À không, gần đây nghe nói Ngô Đồng Sơn áp chế Thiên Nhân tộc, thật giống như có cái gì đặc thù nhân viên vào sân, sau đó không bao lâu lại đang phá vòng vây rời sân. Không biết rõ lại đánh như vậy đi xuống, này hai thế lực lớn sẽ không trực tiếp đánh không có. Không đến nổi, yêu tộc vẫn còn đang đánh, nghe nói bị Ba Quốc đánh bẹp. Ba Quốc, các ngươi nghe nói qua Vô Song Quyền Thần sao? Giang Lan, hắn ngược lại là nghe qua Vô Song Quyền Thần, chưa từng mở miệng, cũng chưa từng rời đi, hắn lựa chọn nghe một chút. Nghe nói Vô Song Quyền Thần là Ba Quốc cung phụng tồn tại, nói để cho Ba Quốc một số người gắng gượng qua có nguy cơ. Ở Ba Quốc được hoan nghênh vô cùng. Mà kinh khủng nhất là, nghe nói Vô Song Quyền Thần là chúng ta Côn Lôn. Chưa từng nghe nói qua, có thể tin cậy được hay không? Ai biết rõ đâu rồi, nói một chút khác đi, đại địa kỳ lân tộc ở Đông Hoang lắc lư, thật giống như đang tìm người khai chiến, cũng không biết rõ thật giả. Quá xa, tin tức truyền lại chậm. Giang Lan chân mày hơi nhíu lại. Theo như những người này nói, rất nhiều người thực ra đều tại khai chiến. Rất nhiều nơi cũng đang tìm kiếm cơ duyên. Trước mắt nắm giữ thần vị là Côn Lôn, yêu tộc. Long tộc đã ngưng chiến, có hay không đạt được, còn chờ thương thảo. Nhưng hẳn không có yêu tộc nhanh. 4. Chương 278, thấy mẹ vợ. Ngưng một hồi, Giang Lan đổi rồi một chỗ. Long tộc nhân lại tới, các ngươi biết rõ bọn họ là vì cái gì sao? Vì thần nữ đi, nhiều lần đều là như vậy. Ta cảm thấy được không quá có thể, các ngươi biết không biết rõ, Long tộc bát thái tử cũng ở đây Côn Lôn. Lần trước Long tộc cũng chưa có mang về hắn. Hẳn là có nguyên nhân chứ? Không đến nội chứ? Bát thái tử ta từng thấy, thường thường theo chúng ta cướp giám vị, không có bất kỳ chế ngự dáng vẻ. Ta cũng cảm thấy không đến nổi, hắn gần đây vẫn còn ở khách sạn làm việc, cái kia khách sạn có thể không phải là người nào cũng có thể giúp một tay. Kia Long tộc lại tại sao đến? Thần nữ chuyện nói rồi rất nhiều lần, hơn nữa gần đây tới đều là đại nhân vật, nhất định là có còn lại mục đích. Giang Lan không có lại tiếp tục lui về phía sau nghe. Những người này có lúc phân tích là đúng, Long tộc nhân khẳng định không phải là vì thần nữ mà tới. Chủ yếu mục đích là bát thái tử. Nhưng có thể hay không mang đi bát thái tử lại là một chuyện. Bất quá, hắn có chút hiếu kỳ, hắn nghe được rất nhiều tin tức, có thể hay không phần lớn chính là vì cái kia gian tế. Bởi vì học thức bên bác, bị lưu lại. Trước mắt còn không có bị dọn dẹp. Hy vọng lần sau, hắn cũng vẫn tốt như vậy. Dù sao, có người như vậy, hắn đi ra ngoài nghe tin tức, có thể nghe càng nhiều. Cũng chuẩn xác hơn. Đương nhiên, là thật hay giả, hắn cũng sẽ có chính mình nghĩ rằng. Khoảnh khắc, Giang Lan trở lại đệ cửu phong, ở sân đi dạo một vòng, liền trở lại U Minh Động. Mới vừa đi vào, hắn cũng cảm giác đông lộ cầu phụ cận, có hình ảnh truyền về. Là thiên nhãn phù văn. Sau đó hắn bắt đầu kiểm tra bên kia tình huống. Tự nhiên không cách nào kiểm tra cụ thể, bất quá có cường đại tiên nhân hướng dưới cầu đi. Yếu nhất chắc cũng là chân tiên. Thậm chí cao hơn, còn không ngừng một vị. Đến đây, Giang Lan liền không còn quan tâm, thiên nhãn phù văn cũng theo đó tiêu hủy. Phù văn này tồn tại không được bao dài, trước thời hạn tiêu hủy, cũng tốt. Đỡ cho bị những người khác phát hiện. Xem ra Hy Hòa Đế quân quả thật làm cho nhân đi xử lý. Đối với lần này, Giang Lan thở phào nhẹ nhõm. Về phần Hy Hòa Đế quân có hay không bất mãn, cũng không đến nổi, đối phương nhằm vào là Côn Lôn, chính mình báo tin đúng là bình thường. Chuyện làm cũng chưa từng còn để lại bất kỳ nguy hiểm nào. Thuộc về cùng thắng. Nhìn U Minh cửa vào liếc mắt, hắn phát hiện vừa nhanh đến phun ra thời kỳ, lần này hẳn không có những vấn đề khác chứ. Yêu tộc bản thân cũng không tồn tại nguy hiểm, nhưng là yêu tộc có ở bên ngoài thay miệng năng lực. 100 năm trôi qua, nếu như bọn họ có sâu hơn giải, đến lúc đó bị thả ra một vị, Côn Lôn hẳn sẽ lâm vào trong phiền toái. Hy vọng khi đó đã thành tiểu thiên tiên. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Lan dự định tu luyện. Trước mắt vẫn còn quen thuộc cảnh giới viên mãn giai đoạn, cho nên không cần hấp thu chung quanh lực lượng. Bất quá hắn mở ra thần nữ đồ sách, thấy Tiểu Vũ nằm ở giao trì bên cạnh, thật giống như có chút luống cuống. Hắn muốn tặng ăn nhìn một chút, sẽ có hay không có phản ứng. Đáng tiếc thần nữ đồ sách cũng không có này chức năng. Sáng sớm hôm sau, Giang Lan đi ra U Minh Động, đi một chuyến giao trì. Chỉ là mới vừa đi ra U Minh Động, sư phụ liền truyền đến tin tức, để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Sau đó, hắn biết được nội dung. Sư tỷ mẫu hậu muốn gặp ta. Giang Lan kinh ngạc. Này là lần đầu tiên có Long tộc phải gặp hắn, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy hợp lý. Trước đến, cũng không phải là Tiểu Vũ cha mẹ. Lần này nhưng là nàng mẫu hậu, gặp một lần nữ nhi vị hôn phu, không tính là quá đáng. Có thể. Loại này thông ra, thật có thấy cần phải. Giang Lan không biết được, yêu cầu bên trên đi hỏi một chút sư phụ. Tối hôm qua Tiểu Vũ bất an, sẽ không phải là vì vậy chứ. Giang Lan tâm lý có ý tưởng. Có nhất định có khả năng. Khoảnh khắc. Đệ cửu phong đỉnh. Đại khái ở buổi trưa khoảng đó đi. Mạc Chính Đông nhìn đi lên Giang Lan nói. Không cần quá để ý, cũng không cần cảm thấy Long tộc rất giỏi. Ở Côn Lôn, bất kể đối phương là cái gì, đều phải ẩn núp nằm. Cảm giác sư phụ đang nói ta, Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Sư phụ, thật chỉ là thấy thấy sao? Giang Lan thử hỏi. Theo lý thuyết, nếu như có cái gì những chuyện khác, sư phụ là biết rõ. Coi như là bình thường gặp một chút đi. Mạc Chính Đông cười nói. Sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, bình thường đi gặp một chút liền có thể. Nếu như có hỏi cái gì khó trả lời vấn đề, chính mình cân nhắc trả lời. Không cần quá để ý còn lại. Giang Lan có chính mình chủ kiến, hắn vẫn luôn biết rõ. Chứ đi một tí nhất định phải nhắc nhở, hắn rất ít khoảng đó ý tưởng của Giang Lan. Đương nhiên, đính hôn chuyện này, không cách nào lựa chọn. Đệ tử minh bạch. Giang Lan gật đầu. Trở lại sân, Giang Lan vốn định tới một chút thực vật đàn. Nhưng là không mang ra ngoài. Hắn ngồi trong sân, suy tư hạ. Sư phụ nói làm chính thường gặp mặt liền có thể, nói cách khác Tiểu Vũ mẫu hậu, quả thật có cái mục đích gì. Chỉ là không có nguy hiểm, liên quan đến vấn đề chắc không tính lớn. Suy tư chốc lát, cũng không có thể suy nghĩ điều tra thể. Cực hạn đó là với bát thái tử khá liên quan. Sau đó hắn liền không nghĩ nhiều nữa, đến thời điểm lại nói. Bình thường trả lời vấn đề, không cuốn vào song phương tỷ đấu liền có thể. Hô! Tại hắn suy nghĩ lúc, đột nhiên có tiếng xé gió chuyển tới. Ngẩng đầu nhìn lại, là ngự kiếm tới Tiểu Vũ. Bộ dáng có chút nóng nảy. Sư đệ, việc lớn không tốt rồi. Nhân chưa đến âm thanh tới trước. Ẩm! Tiểu Vũ rơi xuống đất bên trên, có chút không khống chế được, một đường hướng Giang Lan. Phanh một tiếng, trực tiếp đụng vào trên người Giang Lan. Ai nha! Thật là đau! Tiểu Vũ che cái chán, bị đau la lên. Giang Lan túi đầu nhìn nửa ngồi Tiểu Vũ, đảo không có cảm giác đau đớn. Tiểu Vũ có chút mềm mại. Còn không chờ hắn mở miệng, Tiểu Vũ liền lập tức nhảy dựng lên nhìn Giang Lan nói. Sư đệ việc lớn không tốt rồi. Sư phụ bị bắt đi rồi hả? Lúc này Tiểu Vũ tóc có chút xốc xếp, Giang Lan đưa tay giúp nàng vuốt lên lại, nói. Phát sinh đại sự gì? Tiểu Vũ nhìn một chút Giang Lan thu hồi đi tay, hơi kinh ngạc. Sau đó nàng vây vây tóc, khoe miệng mang theo nụ cười. Sư đệ, ta lớn lên phát có phải hay không là rất đẹp mắt? Chân Long, là hỏi đầu chứ? Rất đẹp mắt. Giang Lan gật đầu đồng ý, sau đó lại một lần nữa hỏi vừa mới vấn đề. Sư tỷ nói đại sự, là cái gì? Ta vừa mới nhận được tin tức, mẫu hậu muốn gặp ngươi. Ta ngày hôm qua cho là chỉ là thấy ta. Tiểu Vũ trước tiên giải thích. Giang Lan, nguyên lai tối hôm qua như vậy, là bởi vì nàng mẫu hậu phải gặp nàng. Rất bao năm không thấy mẹ ruột, quả thật sẽ có nhiều chút chủ trừ bất an. Chờ hạ là theo sư tỷ cùng đi. Giang Lan mở miệng hỏi. Ừm. Tiểu Vũ gật đầu một cái, sau đó nhìn Giang Lan, nghiêm túc nói. Sư đệ khẩn trương sao? Có một ít. Giang Lan khẽ gật đầu. Tâm lý ngược lại cũng không chút nào để ý, chỉ là có chút lo lắng đối phương có nhiều chút mục đích. Người sư đệ kia hãy cùng ở bên cạnh ta đi, bảo vệ ta sư đệ. Tiểu Vũ vô ngực một cái đại khí nói. Côn vọng Tiểu Long, Giang Lan tâm lý không thèm để ý, chỉ là nói. Hay lại là sư tỷ với ở bên cạnh ta đi, bảo vệ ta sư tỷ. Nhân vị sư đệ nhìn tương đối lão, không dễ bắt nạt thua. Tiểu Vũ thử hỏi. Tuổi so với sư tỷ tiểu, Giang Lan tâm lý nhắc nhở một câu. 4. Chương 279, một mình đi Long tộc. Buổi trưa, Giang Lan nhìn một bên Tiểu Vũ, cảm giác có chút loạn. Là Tiểu Vũ lòng rất loạn, đứng ngồi không yên. Hơn nữa thời gian đến, bọn họ nên đi đệ tam phong rồi. Đi thôi, sư tỷ. Giang Lan đưa tay ra, đặt ở Tiểu Vũ bên cạnh. Tiểu Vũ nhìn Giang Lan tay, có chút không hiểu. Tay. Giang Lan lại nói. Nghe được Giang Lan nói, Tiểu Vũ liền đem bàn tay ra, đặt ở Giang Lan trên tay. Ở Tiểu Vũ nắm tay để lên tới trong ngáy mắt, Giang Lan liền đem nắm chặt, sau đó kéo ngồi Tiểu Vũ. Đi ra phía ngoài. Sư tỷ muốn ngự kiếm đi qua, hay lại là đi tới? Bị kéo lên Tiểu Vũ, trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc, nàng cúi đầu nhìn một chút tay mình, không có bị sư đệ bung ra. Sau đó trên mặt nàng đổi lại nụ cười nói. Ta tới ngự kiếm, sư đệ bay quá chậm. Vừa nói liền kéo Giang Lan tay tăng nhanh tốc độ. Khoảnh khắc, bọn họ đi tới đệ tam phong dưới chân. Ở không người thời điểm, Tiểu Vũ lặng lẽ biến thành bình thường bộ dáng, lúc này tay nàng vẫn còn ở Giang Lan trong tay. Hai người không nói gì một đường đi tới trong trường địa phương. Là hai vị nguyên thần sư muội. Sau đó bọn họ cứ như vậy đi qua. Ngao Long Vũ nhìn Giang Lan. Giang Lan vẻ mặt bình tĩnh, biểu thị theo bản năng thi triển tự nhiên cô nhất pháp. Hai người chưa từng để ý, một đường đi tới hơi hoa lệ sân. Là Long tộc tạm thời chỗ ở. Đệ tam phong an bài. Đi vào trước, Giang Lan nhìn Tiểu Vũ liếc mắt, sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt lãnh đạm, đứng ở nơi đó liền có một loại từ chối người ngoài ngàn dặm cảm giác. Thật giống như hết thảy cũng như vậy phổ thông, đều không cách nào ảnh hưởng đến nàng. Chỉ là, Giang Lan túi đầu nhìn một chút bị nắm thật chặt tay, Tiểu Vũ phải không an. Thấy mình bao năm không thấy mẹ đẻ, trên lý thuyết không đến nổi như vậy khẩn trương. Nhưng, Tiểu Vũ có thể nói là bị buông tha, này sẽ có rất phức tạp hơn trong lòng. Sư tỷ muốn nghỉ ngơi một hồi sao? Giang Lan hỏi. Ngao Long Vũ buông miệng ra, lắc đầu một cái. Sư chúng ta đi vào a. Bọn họ sóng vai hướng bên trong đi. Trước cửa có Long tộc hộ vệ, thấy Giang Lan với Ngao Long Vũ liền túi đầu nhường đường. Bọn họ không nhận biết Giang Lan, nhưng nhận biết Ngao Long Vũ. Sau đó bọn họ bị dẫn tới đại sảnh vị trí, nơi này chỉ có một vị đoàn trang mạo mỹ nữ tử ngồi ở vị trí, là Nhiễm Tịnh tiên tử. Mẫu hậu. Ngao Long Vũ thấy Nhiễm Sạch, túi đầu hành lễ. Xin ra mắt tiền bối. Giang Lan được rồi van bối lễ, cung kính mở miệng. Không cách nào thấy rõ tu vi, thiên tiên trên. Rất mạnh. Không có ảnh hưởng đến các ngươi chứ? Nhiễm Tịnh tiên tử nhìn Giang Lan với Tiểu Vũ, chuyến ra nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm. Trong thanh âm, giống như đến nhàn nhạt nụ cười, hơi ôn hòa. Không có. Giang Lan mở miệng nói. Ngao Long Vũ đứng ở Giang Lan bên người, chỉ là túi đầu. Ngồi đi. Nhiễm Tịnh tiên tử mở miệng nói. Giang Lan với Ngao Long Vũ cùng ngồi một bên, cũng không từng mở miệng nói chuyện. Có nghĩ qua lập gia đình sau đó thời gian sao? Nhiễm Tịnh tiên tử nhìn hai người hỏi dò. Ngao Long Vũ lắc đầu một cái, chưa từng mở miệng. Nàng cũng quả thật không biết trả lời như thế nào, bởi vì thành sau khi cưới, không nghĩ ra được. Theo Giang Lan, lập gia đình sau đó, hẳn với bây giờ không sai biệt lắm. Tiểu Vũ yêu cầu lưỡng địa chạy, hắn yêu cầu tu luyện. Trừ phi Tiểu Vũ không cần hồi giao trì, đệ cửu phong u minh khí tức sẽ không ảnh hưởng đến sân. Có nghĩ qua thành sau khi cưới ở Long cung ở một thời gian ngắn sao? Nhiễm Tịnh tiên tử nhìn Giang Lan với Ngao Long Vũ, chuyển ra thân và thanh âm. Địa phương thực ra một mực cũng chuẩn bị cho các ngươi đến, đáng tiếc trước các ngươi tu vi quá yếu, cũng không thích hợp. Thiên Long tộc. Giang Lan tâm lý có cảnh giác. Long tộc với Côn Lôn có thể không giống nhau, Long tộc đối với hắn thậm chí có nhất định địch ý. Muốn cho tiền bối thất vọng. Giang Lan bộ dạng phục tùng mang theo hài nấy, cũng không có nói nguyên nhân cụ thể. Nhiễm Tịnh tiên tử cũng không hỏi nhiều, gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Như đã đoán trước, thần nữ cũng không thể tùy ý rời đi Long tộc. Giang Lan với Ngao Long Vũ chỉ là gật đầu phụ họa, cũng không nói thêm cái gì. Đúng rồi. Nhiễm Tịnh tiên tử đột nhiên nghĩ tới cái gì. Long Vũ ra đời vậy sẽ có sinh cùng bảo vật, nghĩ đến cũng đến khi xuất hiện trên đời gian. Vốn nên để cho Long Vũ tự mình đi lấy, nhưng thân là Côn Lôn thần nữ không cách nào rời đi. Để cho Long Vũ phu quân đi lấy, cũng coi như thích hợp. Dừng lại, Nhiễm Tịnh tiên tử nhìn Giang Lan, nhẹ giọng nói. Nghe Ngao Man nói, các ngươi quan hệ không tệ, đến Long Cung để cho hắn mang ngươi đi dạo một chút. Không tốn mấy ngày. Giang Lan cũng không trước tiên mở miệng. Hắn hiểu đối phương ý tưởng, Tiểu Vũ với hắn không thể cùng rời đi. Như vậy thì để cho một mình hắn Thiên Long tộc. Vì hay lại là bát thái tử đồng hành. Về phần sinh cùng bảo vật, có hay không đối với bọn họ mà nói không trọng yếu, không có cũng có thể có. Trong lúc nhất thời hắn hiểu được rồi sư phụ nay sớm nói, vấn đề gì, để cho hắn tự đi cân nhắc trả lời, không cần để ý còn lại. Mà hắn một đáp ứng, tiếp theo trực tiếp để cho Long tộc, ra thấp chuộc về bát thái tử. Sư phụ, tâm thật lớn. Mấy vị phong chủ sẽ đồng ý sao? Long tộc Nhiễm Sạch phải gặp Giang Lan, chắc có mục đích. Côn Lôn trên đại điện, Liễu Cảnh mở miệng nói. Nhất định là có, nhưng là... Diệu Nguyệt tiên tử nhìn trong góc Mạc Chính Đông. Sư huynh 8 phần 10 để cho Giang Lan chính mình cân nhắc quyết định. Kia Giang Lan muốn bị lợi dụng rồi hả? Tiểu Trung Thiên Hiếu kỳ hỏi. Bất quá không người đi hỏi Mạc Chính Đông, không có ý nghĩa. Có một số việc Giang Lan một khi đáp ứng, chúng ta không tiện tự tuyệt, nhưng là... Diệu Nguyệt tiên tử thanh âm mang theo nụ cười. Hắn cơ trí, dù là không cơ trí, cũng rất khó mắc lừa. Lấy hắn mấy năm nay biểu hiện, để cho hắn ra Côn Lôn, hắn thì sẽ không tình nguyện. Như thế, vấn đề cũng không lớn. Xó xỉnh Mạc Chính Đông. Kia trước tiên nói một chút về khác đi. Liễu Cảnh nắm một bản sách vở, nói: "Đây cũng là yêu tộc đưa tới, nội dung cũng thật cũng giả, bọn họ là muốn lôi kéo vị kia thần bí nhân. Để cho thần bí nhân đối Côn Lôn có nghi ngờ liền có thể." Ngồi một bên Phong Nhất Tiếu nói một câu. Những người khác gật đầu, quả thật như thế. Nhưng là thần bí nhân cách làm, cũng quả thật làm cho bọn họ kinh ngạc. Lại trực tiếp đem cho hắn tin tức đưa đến Hy Hòa Đế quân kia. Dù là Hy Hòa Đế quân cũng rất là kinh ngạc. Nên bội phục cái kia quyền thần sao? Trung quanh xuất hiện địa minh ma tộc, rừng cây bị nhuộm đỏ. Hẳn là vị kia thần bí nhân thủ đoạn. Từ vết tích cùng với bắt được những người khác đến xem, là muốn gây ra chúng ta với thiên nhân tộc tranh chấp. Nhưng là hướng thâm một chút nào, bọn họ có nhất định có thể là thiên nhân tộc mời tới. Liễu Cảnh mở miệng nói. Xem ra Trung Nguyên tiến triển cũng không thuận lợi. Diệu Nguyệt tiên tử nhẹ giọng nói. Là muốn kéo chúng ta vào sân. Ta xem qua, Trung quanh không có cường giả. Tiểu Trung Thiên uống một hớp rượu, nói: "Đệ bắt phong đệ tử, rất lâu không nhúc nhích kiếm, để cho bọn họ đi đi."
"Đúng rồi."
Diệu Nguyệt Tiên tử đột nhiên cười một tiếng, nói: "Những người đó hẳn không phải ngoại ý muốn bị thần bí nhân gặp, mà là chủ động tìm đi qua. Nếu như đệ nhị phong tin tức không sai, vậy đã nói rõ rồi một chuyện." Tất cả mọi người đều nhìn Diệu Nguyệt Tiên tử, chờ nghe tiếp. "Cái kia thần bí nhân, 8 phần 10 là đệ tử thân truyền." Diệu Nguyệt Tiên tử nói. Chương 280, người ở nơi nào nhiều, liền ẩn nút. Chuyện này, vãn bối không cách nào làm chủ. Giang Lan đứng dậy mang theo ấy nấy. Hắn không cách nào đáp ứng, một khi đáp ứng, với hắn mà nói có nguy hiểm tính mạng. Như di vãng, hắn cân nhắc nhiều lần, có như vậy một ít có thể sẽ đáp ứng. Nhưng bây giờ, đáp ứng thì đồng nghĩa với bại lộ chính mình đặc thủ, thậm chí có nhất định khả năng có đi mà không có về. So với hắn bát thái tử, đáng tiền. Trên người bát thái tử là hai sợi cơ duyên, mà hắn là hoàn chỉnh thần vị. Xem ra Côn Lôn đối với các ngươi bảo vệ rất tốt. Nhiễm Tịnh Tiên tử cười một tiếng, cũng không để ý Giang Lan trả lời. Thật giống như tùy ý hỏi một chút, lại trò chuyện mấy câu, Giang Lan với Ngao Long Vũ liền rời khỏi nơi này. Nhiễm Tịnh Tiên tử nhìn bọn hắn rời đi, cuối cùng lắc đầu một cái. Coi là thật chỉ là con rối. Ngao Mãn trời sinh tiên linh, tâm cao khí ngạo, không kính nể nhân, cũng không làm nhục nhân. Có thể để cho hắn mở miệng một tiếng tỷ phu nhân, không phải là người bình thường. Này Thiên Long tộc đối với hắn là cơ duyên, Long tộc cũng sẽ không thương hắn, hắn mới có thể biết rõ. Và lại nàng đã làm tốt lưu quyết định, Côn Lôn không đến nổi không yên tâm. Mới vừa chỉ cần Giang Lan hỏi thêm một câu, nàng sẽ lấy theo thần nữ làm lý do, lưu lại. Chờ Giang Lan trở lại trở về nữa. Có thể. Đối phương một câu không cách nào làm chủ, để cho nàng không lời nào để nói. Giang Lan với Ngao Long Vũ một đường hướng đệ cửu phong đi. Bọn họ vai ngay cả được. Quay đầu nhìn Ngao Long Vũ liếc mắt, Giang Lan phát hiện sư tỷ trong mắt mang theo bình tĩnh, trên mặt trước sau như một lạnh lùng, không nhìn ra vui giận. Chốc lát, Ngao Long Vũ ngừng lại. Giang Lan hơi nghi hoặc một chút. Sư đệ. Ngao Long Vũ xoay người nhìn Giang Lan. Lúc này Ngao Long Vũ là bình thường bộ dáng, vóc người ưu mỹ, dung nhan tuyệt thế, yêu nhã lãnh đạm. Sư tỷ muốn nói cái gì? Giang Lan mở miệng hỏi. Sư đệ dắt lấy đến, liền không tính dắt trở về sao? Ngao Long Vũ nắm tay đặt ở Giang Lan bên cạnh. Muốn buộc cái thường sao? Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Bất quá hắn vẫn đưa tay ra, chụp vào Ngao sư tỷ trên tay, rất mềm mại. Sư tỷ vừa vặn giống như không nói hai câu. Ừ, sư đệ cướp danh tiếng. Sư tỷ nhỏ đi, có thể đoạt lại. Để cho sư đệ. Tiểu Vũ hồi giao chỉ thời điểm, là ngày kế chạm vào tối. Thấy nàng mẫu hậu đối với nàng có không ít ảnh hưởng. Có lẽ nàng sau này mẫu hậu sẽ cùng đệ đệ ngon giống vậy sống chung, nhưng mong đợi rơi vào khoảng không. Tối hôm qua Giang Lan ngồi tĩnh tọa tu luyện một hồi, khi tỉnh lại, con mắt của Tiểu Vũ đỏ. Lần trước thấy con mắt của Tiểu Vũ hồng, là biết được với hắn đính hôn thời điểm. Bởi vì Tiểu Vũ một mực chịu đựng, cho nên hắn chỉ có thể nhắm lại con mắt, làm bộ tu luyện. Tiểu Vũ an vị ở bên người nàng. Trở lại U Minh Động, Giang Lan liền mở ra thần nữ đồ sách. Chắc chắn không có vấn đề gì, hắn mới dự định bắt đầu tu luyện. Mấy ngày nay hắn đều đang quen thuộc cảnh giới mới. Sau 3 ngày, bên ngoài truyền tới âm thanh, là Côn Lôn đại điện có xảy ra chuyện, Vu Tiên đại hội. Hẳn không phải. Sau đó Giang Lan cũng không ý, tiếp tục thuần thục trước mặt cảnh giới. Gần đây chuyện xảy ra khá nhiều, hắn một mực không có thời gian. Bất quá trọng yếu nhất cửu lưu chi lực, ngược lại là quen thuộc hoàn thành, thiên hành cửu bộ cũng là như vậy. Chỉ là vừa mới vừa nhắm lại con mắt, sư phụ tin tức lại một lần nữa bay vào U Minh động. Hắn biết rõ, bên ngoài chuyện, hắn hoặc nhiều hoặc ít muốn tham dự. Dọn dẹp người xâm lăng. Giang Lan hơi kinh ngạc. Côn Lôn có người xâm lăng. Rất nhanh hắn liền hiểu rõ, mấy ngày trước gặp địa minh ma tộc. Đối phương có không ít người mai phục ở Côn Lôn bốn phía. Còn dự định đối đệ tử thân truyền xuất thủ. Đây là coi bọn họ là lịch luyện đối tượng sao? Giang Lan đứng dậy, mang theo thực vật đàn bọn họ đi ra ngoài. Theo như sư phụ nói, hiếm có ngoại địch. Có thể đi thử một lần. Hiếm thấy sao? Hắn thường thấy. Hơn 300 năm, gặp hơn 10 lần đi. Tỉ mỉ nghĩ lại, trung bình 30-40 năm nhất ngộ. Quả thật hiếm thấy. Côn Lôn đại điện. Giang Lan đứng trong góc, nhìn nơi này tụ tập nhân, thật giống như ở xem trung gian thạch bi. Ngươi nói này trên mặt tấm bia đá có cái gì? Đột nhiên bên cạnh hắn có âm thanh vang lên. Giang Lan quay đầu nhìn xuống, phát hiện là hai vị sư đệ ở trao đổi, cũng không phải là cùng hắn nói chuyện. Hai vị kim đan, rất mạnh rồi. Nghe nói là chiến tích bảng, Côn Lôn chung quanh dãy núi lẻn vào địa minh ma tộc, hình như là theo như cái này đoán chiến tích. Này phải thế nào đoán? Giang Lan cũng hơi nghi hoặc một chút, dẫn người đầu trở lại. Nếu như vậy ngược lại là không có gì, chỉ sợ là có cái gì trận pháp, sát một cái tính một cái. Kia, gây bất lợi cho hắn. Lúc này Giang Lan nghe được tin tức xấu, không biết rõ, hình như là đệ ngũ phong chuẩn bị thạch bi, cụ thể tình huống gì đi lên xem một chút liền biết. Giang Lan nhìn hai vị kim đan sư đệ đi về phía trước đi, hắn đi theo. Trận pháp hắn hiểu rất nhiều, nhưng không dám tùy tiện sửa đổi. Rất nhanh hắn liền biết được quy tắc, là tương tự ghi chép pháp bảo ghi chép, giản hóa mà thôi. Một cái thi thể ghi chép một lần, đến lúc đó tính toán chi tích, như vậy liền không có vấn đề, không ảnh hưởng tới bất cứ chuyện gì. Chỉ là lần này có cá nhân chiến tích với các phong chiến tích. Cá nhân không có vấn đề, các phong. Đệ cửu phong liền hắn một cái, thực lực cá nhân đại biểu nhất phong thực lực. Lấy bây giờ hắn tu vi, giữ trung đẳng, cũng sẽ không bị lên án, cũng sẽ không bị chú ý. Lộ ra trên trung bình, liền có thể. Lĩnh ghi chép pháp bảo, Giang Lan liền dự định đi ra ngoài tìm địa minh ma tộc. Côn Luân ngoại, Giang Lan đang suy tư hướng đi phương hướng nào. Vị sư đệ này, ta thật giống như ở đâu bái kiến ngươi. Giang Lan nghe được bên cạnh có người đến gần. Quay đầu nhìn lại là một vị thanh niên nam tử, đúng là đang cùng hắn bắt chuyện. Sư huynh cũng nhìn rất quen mắt. Giang Lan túi đầu được rồi lễ ra mắt. Vị sư huynh này quả thật nhìn quen mắt, phản hư viên mãn tu vi. Phản phất tùy thời cũng có thể độ kiếp người lớn tiên. Đệ nhất phong Cơ Giang. Cơ Giang mang theo nụ cười nói. Đệ cửu phong Giang Lan. Giang Lan đã nhớ tới đối phương là người nào. Côn Lôn thần điện người sư huynh kia, dẫn đầu lui về phía sau đi. Lúc đó liền viên mãn tu vi, bây giờ còn chưa tấn thăng nhân tiên, đại khái là đang ở đẻ, đợi thời cơ tốt nhất. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Cơ Giang nhìn Giang Lan trong mắt có hâm mộ. Tông môn phát ra đạo lữ, ai không hâm mộ? Đúng rồi, sư đệ muốn tìm địa minh ma tộc chứ? Cơ Giang cười cười nói, có muốn nghe hay không sư huynh một ít đề nghị? Đa tạ sư huynh chỉ giáo. Giang Lan khiêm tốn thỉnh giáo. Bất kể sư huynh sư tỷ, hắn đều lấy lễ để tiếp đón. Như thế thì sẽ không đắc tội với người, cũng sẽ không vô cơ cho mình thụ địch. Sư đệ sư muội cũng là như thế, ai cũng không biết rõ bọn họ có phải có bí mật trong người. Như hắn, nhưng phòng nhân chi tâm không thể không. Hắn tùy thời đề phòng. Địa minh ma tộc thích núp ở chỗ bóng tối, cho nên rừng cây có thể sẽ gặp phải. Nhưng là bọn hắn khả năng nhất chỗ ẩn thân vương, hẳn là dưới đất, nhất là sơn động dưới đất. Cơ Giang nhìn Giang Lan nói, cho nên dễ tìm nhất mấy cái thực lực mạnh, hoặc là đi theo một ít thực lực mạnh sư huynh sư tỷ đi vây núi động. Nói chuyện với nhau chốc lát, Giang Lan đưa đi Cơ Giang sư huynh. Sư huynh nhận xét phi thường đặc biệt. Rừng cây, cái ao, sơn động, nhất là sơn động dưới đất, dễ dàng nhất tìm tới. Cho nên những chỗ này không đi, quá nguy hiểm. Chương 281, nguyên lai địa minh ma tộc cũng nghĩ như vậy. Cái ao, rừng cây, sơn động đều là địa minh ma tộc đất tập trung, kia nơi nào đoán hơi an toàn phương? Bãi cỏ, vối hoa. Do dự một chút, Giang Lan lựa chọn đi phụ cận ao đầm, cây cối ít, dưới đất không thích hợp đợi. Hẳn không có địa minh ma tộc. Nếu như không có tìm được, ngày kế đi liền những địa phương khác. Trang này lịch luyện thời gian cũng không ngắn. Ao đầm khu vực không tính là quá xa, khoảng cách Côn Lôn khá gần, an toàn tính cao hơn, chỉ là khả năng không công mà về. Bất quá lịch luyện mới bắt đầu, Côn Lôn đệ tử hẳn không ít. Hắn tự nhiên không có đi tranh đoạt ý tưởng. Ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày cũng tốt. Phong cảnh như được, còn có thể mang Tiểu Vũ tới xem một chút. Khoảnh khắc, Giang Lan đứng ở ao đầm nơi, khắp nơi không người, cây cối thưa thớt, cách cho phép xa mới có một cây. Phạm vi không tính lớn, tầm mắt hơi rộng rãi. Cây cỏ mọc rậm rạp. Nhìn như hoàn cảnh không tệ, nhưng thân ở trong đó, đó là tồi tệ khu vực. Nhất là sẽ chui xuống đất địa minh ma tộc. Hô. Giang Lan rơi vào trên một cây đại thụ, nhìn tứ phương. Xem sơn hà đại thế, đối với hắn hoặc nhiều hoặc ít có một ít trợ giúp. Ngộ đạo có lúc đã là như vậy mà tới, chỉ là không có xem bao lâu, Giang Lan ngay tại cách đó không xa phát hiện một vị địa minh ma tộc, phản hư sơ kỳ tu vi, hơi nhíu mày, lại đụng phải một cái, có một thu hoạch cũng tốt. Chẳng qua là khi hắn vừa mới hạ xuống thụ, đứng ở bụi cỏ bên trên lúc, đột nhiên phát hiện cách đó không xa lại xuất hiện một cái địa minh ma tộc, phản hư trung kỳ, hai cái có thể đánh, thêm hai cái chiến tích, trở về đi thôi, cũng đủ rồi. Chỉ là rất nhanh, người thứ ba liền xuất hiện ở trung quanh, phản hư sơ kỳ, ba cái. Thực ra miễn cưỡng cũng có thể đánh. Trước hết giết phản hư trung kỳ, hai cái sơ kỳ không thành vấn đề. Chính là chiến tích khả năng quá tốt, bất quá trước tiên có thể nhìn một chút người khác là tình huống gì, suy nghĩ thêm có hay không cầm đi ghi danh. Đệ tử thân truyền bộ kiếm, lấy ra. Dự định thi triển kiếm pháp. Ngoại trừ cựu nhu chi lực, hắn đại khái liền kiếm pháp xuất sắc nhất, mặc dù lôi pháp cũng không kém. Bất quá thứ một tầng tu vi, cơ bản sẽ dùng qua kiếm pháp, như thế cũng chỉ có thể lấy kiếm làm chủ. Còn lại nhưng khi lá bài tẩy lưu lại. Chỉ là kiếm không ra khỏi vỏ. Người thứ tư đi theo xuất hiện, phản hư hậu kỳ. Này muốn bắt đầu chạy, có linh viên thuật mới có thể chạy trở về. Côn Lôn đại lộ đang ở phụ cận, bọn họ hẳn không dám đuổi theo. Giang Lan dự định thu kiếm, nhân cơ hội thoát đi. Phản hư sơ kỳ, dù là đệ nhị tầng tu vi phản hư trung kỳ, cũng khó mà giết ngược năm người này. Rất nhanh người thứ 6 đi theo xuất hiện. Cái thứ 7, thứ 8 cái, thứ 9. Liên tiếp 36 người đem Giang Lan vây lại. Ban đầu muốn trốn khỏi hắn, đã bỏ đi rồi thoát đi ao đầm vị trí. Hắn có chút hiếu kỳ, mình là bị dõi theo. Lại tới nhiều người như vậy, kiếm còn ở trong tay, chưa từng thu hồi. Thật bất ngờ. Lúc này có một phản hư viên mãn đi ra. Trong đám người này, kém nhất cũng là trong nguyên thần kỳ. Bất kể là phản hư hay lại là nguyên thần, đều đã rất mạnh rồi. Nhiều người như vậy tới, thật tổn thất nổi sao? Còn là nói, ngoại trừ nhân loại, nguyên thần hoặc là phản hư, rất thường gặp. Có lẽ vậy. Giang Lan nhìn này đi ra nhân, nam tử, trung niên, mang trên mặt nụ cười. Biết rõ tại sao chúng ta sẽ tới nhiều người như vậy sao? Ảnh lỗ nhìn Giang Lan, mở miệng hỏi. Cái vấn đề này, Giang Lan không cách nào trả lời, chỉ là lắc đầu một cái. Hắn quả thật không biết. Bất quá làm xong phản kích chuẩn bị. Bởi vì chúng ta là địa minh ma tộc. Ảnh lô mang theo giày đặc nụ cười. Địa minh ma tộc, không nên thích sơn động những thứ này sao? Đây là Cơ Giang sư huynh bảo hắn biết, trên lý thuyết không phải là sai. Ha ha ha. Ảnh lô cởi mở cười to, những người khác cũng cười. Đúng, chúng ta Địa Minh ma tộc liền là ưa thích sơn động u ám, trốn ở dưới đất phi thường an toàn. Nhưng là các ngươi cũng biết rõ à, như vậy nhất định có rất nhiều người tìm loại này địa phương vây công chúng ta. Chúng ta đợi nữa đến, không phải đợi đến bị các ngươi sát sao? Thật sự bằng vào chúng ta chọn cách côn luôn gần, lại không quá có thể trô ẩn thân phương. Như thế luôn có lạc đàn nhân. Ảnh Lỗ cười nói, vừa nói nhìn Giang Lan, thật giống như lại nói, ngươi chính là cái này lạc đàn nhân. Giang Lan khinh thường những người này, trở về muốn tỉnh lại xuống. Ngươi biết rõ chúng ta thích ở sơn động, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ảnh Lỗ mở miệng hỏi, nói xong còn hảo tâm nhắc nhở. Nói thật, như vậy chúng ta hạ thủ sẽ trọng một ít. Ngươi cũng không cần chịu khổ. Cảm giác nơi này tương đối an toàn, sẽ không có địa minh ma tộc. Giang Lan nhìn bọn hắn bình tĩnh mở miệng. Là ý tưởng chân thật. Hắn vốn tưởng rằng, dù là có, cũng chỉ có một hai. Ai biết rõ? Nhiều như vậy. Vừa không cách nào thoát đi. Cũng không cách nào đoán chiến tích. Duyên phận à, ta đây đã đi xuống tay nặng hơn một ít, dùng ta phản hư viên mãn thực lực, một đòn đưa ngươi đánh chết. Ảnh Lỗ tuét miệng cười nói. Giang Lan nhìn người này, đây coi là mấy năm nay gặp phải, đối với hắn tối hữu hảo một vị rồi. Đã như vậy, ta đây cũng dùng chân tiên viên mãn một kích mạnh nhất, cửu kiếp chi lực, tiễn ngươi lên đường. Giang Lan nhìn Ảnh Lỗ bình tĩnh mở miệng. Cũng không có bất kỳ tình cảm, chỉ là đang kể một sự thật. Ha ha, ngươi cái này chân tiên. Ảnh Lỗ hơi kinh ngạc nhìn Giang Lan. Thật, thật chân tiên viên mãn. Sau đó trong mắt của hắn hình ảnh định cách, không có mảy may thống khổ. Hắn thậm chí cũng không biết rõ mình đã chết. Ao đầm không trung nổi lên sương đỏ, mặt nước có hồng thi. Không có kêu thảm thiết, không có kêu gào, không có đấu pháp dấu hiệu, chỉ có hư hư thực thực kiếp nạn khí tức. Bình tĩnh ao đầm bắt đầu truyền ra tiếng bước chân. Cục, cục. Chậm chạp có thứ tự, càng lúc càng xa. Thanh thành trấn nhỏ bên ngoài xa xôi đỉnh núi, Ngọc Tuyền sơn đỉnh. Lại xảy ra. Trong sơn động, một vị người đàn ông trung niên nhìn xa bản, phát hiện có một đám cắt tổ thành nhân ảnh, trong nháy mắt tán lạc. Này có nghĩa là những người này cũng trong lúc đó chết đi. Trung niên nam nhân phục giới nhìn một bên thanh niên. Lúc này thanh niên đứng ở nơi đó, phảng phất tách rời ra không gian, bình tĩnh không lay động. Ngự trị bốn phía, mâu đọc nhíu mày lại, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Loại này cấp bậc chiến đấu, tạm thời không cách nào mang đến bất kỳ cảm giác gì, nhưng là hắn cảm giác hạ bốn phía, mở miệng nói, càng đến gần Côn Lôn, cho ta cảm giác càng kỳ quái. Thật giống như có thể vì trong tộc mang đến rất nhiều chỗ tốt. Kia thử đến gần. Người thứ ba mở miệng hỏi, ta nhớ được Côn Lôn có một đi thượng tiên thế nhân, lần này có cơ hội đồng thời xử lý. Nghe nói yêu tộc cũng vì một cái mục đích tới, có lẽ có thể liên thủ, và lại chính là Long tộc cũng tới. Tất cả mọi người có mục đích. Phục giới thanh âm mang theo lạnh lùng. Côn Lôn đệ cửu phong Giang Lan, thân phận của hắn không đơn giản, giết hắn cần phải đặt ở cuối cùng. Hơn nữa yêu cầu lấy hy sinh làm giá. Tạm thời trước chớ để ý. Mâu Độc nhìn xa bàn, tiếp tục nói, bây giờ trước phải chuẩn bị rõ ràng, kia cảm giác kỳ quái, có lẽ đối vị đại nhân kia mà nói, vô cùng trọng yếu. Cần phải nghĩ biện pháp đến gần Côn Lôn, lộng kéo thành vụng, đem mang đến nguy cơ chí mạng. Chương 282, bị Hy Hòa Đế quân phản kích. Cách xa ao đầm, Giang Lan mới thở phào nhẹ nhõm. Không thể lại đi loại này địa phương. Không cách nào suy đoán địa minh ma tộc rốt cuộc sẽ ở kia xuất hiện, nhìn như sẽ không xuất hiện địa phương, sẽ trực tiếp xuất hiện mấy chủ. Mà sơn động, cực khả năng cũng sẽ có một bộ phận ở lại nơi đó. Lắc đầu một cái, hắn dự định đang bình thường dừng cây đi một chút. Cũng không thể, nhất ngộ đó là mấy chủ. Như vậy, hắn không cách nào tính toán chiến tích. Đi trên đường, Giang Lan đột nhiên cảm giác có mê sảng âm thanh xuất hiện, giống như một đạo quang thoáng qua. Có người ở niệm tình hắn danh hiệu, đến từ thần vị nhắc nhở. Không có ngừng hạ nhị bước, tiếp tục đón gió, đi ở trên đường lớn. Thanh thành trấn nhỏ phụ cận, có cùng cơ duyên liên quan khí tức, đối với ngươi có rất lớn chỗ ích lợi. Thi thể giao cho Côn Lôn xử lý liền có thể. Tụng danh hiệu ta, có thể giải quyết nguy cơ. Là giọng nữ, nhõm nhẽo, thật giống như tiểu hải. Thanh âm hạ xuống, hết thảy liền biến mất. Lấy trước mắt hắn thực lực, dù là mượn sơn hải kính, cũng không nhất định có thể thấy đối phương. Đương nhiên, cũng thật không dám. Vạn vừa nhìn thấy là mấy vị phong chủ, hắn không cảm thấy đối phương không sẽ phát hiện. Rất nguy hiểm. Bất quá những lời này, rõ ràng cho thấy có người cố ý bảo hắn biết. Nghe một câu cuối cùng, liền biết hiểu là Hy Hòa Đế quân. Bởi vì lần trước chuyện sao? Lần trước hắn để cho Hy Hòa Đế quân động thủ xử lý yêu tộc, lần này Hy Hòa Đế quân muốn cho hắn tìm ra cùng cơ duyên có liên quan nhân vật. Mà đối phương dường như chỉ cần thi thể. Đi trên đường Giang Lan, vừa vặn thấy được một vị địa minh ma tộc. Phản hư sơ kỳ. Bất quá chớp mắt do dự, đối phương liền trực tiếp xuất thủ. Giang Lan xuất ra bội kiếm, nghịch thất tinh, kiếm quang giàn giụa. Địa minh ma tộc trốn cơ hội cũng không có. Hắn dùng pháp bảo ghi chép, chỉ lúc này là hắn đang suy tư, có hay không muốn đi một chuyến thanh thành trấn nhỏ. Trên lý thuyết, cùng cơ duyên người liên quan cũng không đơn giản. Tùy tiện đi trước là đang mạo hiểm. Núp ở đệ cửu phong mới là sáng suốt lựa chọn, có thể. Lần trước hắn mời nổi Hy Hòa Đế quân, như thế mới có bây giờ chuyện. Đi xem một chút, nếu như đối phương quá mạnh mẽ liền buông tha. Thực lực cho phép, hắn sẽ xuất thủ, như không cho phép, buông tha, cũng đem về Côn Lôn. Ở chỗ này lịch luyện cũng không phải là không có thu hoạch, vừa mới liền hiểu địa minh ma tộc, so với dự đoán thông minh rất nhiều. Sau này yêu cầu nhiều suy tính một chút. Phong ngừa thua thiệt. Hoàn thành ghi chép, hắn bước ra một bước tại chỗ biến mất. Hy Hòa đế quân chỉ cho đại khái, không biết rõ có thể hay không tìm được người. Sau đó, tận lực chớ cùng Hy Hòa đế quân có chút đồng thời xuất hiện. Tầng thứ quá cao, căn bản bây giờ không phải hắn có thể chống lại. Đối phương không thể nào thua thiệt. Mà để cho nhân lo âu là, căn bản không biết rõ đối phương lấy được cái gì. Hồi lâu sau, Giang Lan không có vào thanh thành, là đang ở trấn nhỏ chung quanh trên ngọn núi, hơi hẻo lánh, hào không có người ở. Lúc này chung quanh quần sơn, tất cả ở dưới mắt. Có thể thế nào mới có thể tìm được người kia? Dưới chân hắn đỉnh núi cũng không thể nào, vì không rơi cả bẫy, hắn tử mảnh nhỏ quan sát qua ngọn núi này. Không có tung tích con người, không có trận pháp vết tích. Hơi an toàn. Dù là Hy Hòa đế quân không có lộ ra ác ý, hắn cũng không cách nào buông xuống cảnh giác. Hơi không cẩn thận, hối hận không kịp. Cùng cơ duyên có liên quan. Suy tư hạ, Giang Lan định câu thông thần bị. Có lẽ có thể tìm được. Khoảnh khắc, Giang Lan đi tới một ngọn núi trước. Nơi này đó là hắn tìm ra địa phương, không thể nói nhất định là, nhưng tỷ lệ lớn nhất. Nhất diệp chướng mục vận chuyển tới cực hạn, hắn bắt đầu từ mặt bên tiến vào đỉnh núi. Trong sân động, Giang Lan đứng ở xa bàn trước, hắn có thể đủ cảm giác được, cái này xa bàn là một kiện pháp bảo, liên tiếp một ít người. Nhưng phu cận không có một bóng người. Chạy. Giang Lan có chút kinh ngạc. Hắn tìm được cái sơn động này, định quan sát, lại phát hiện bên trong cũng không có người. Làm đi một tí chuẩn bị sau, hắn đi vào. Phát nơi này hiện đã sớm người đi lầu không. Rất vội vàng, là biết rõ ta tới rồi hả? Hay lại là còn lại? Mặt bàn một ít gì đó cũng không chỉnh tề, xa bàn trọng yếu như vậy cái gì cũng không có lấy đi. Giang Lan có chút không hiểu, hắn hành tung hẳn không có bị phát hiện mới được. Và lại, cho dù là bọn họ phát hiện, lấy hắn lộ ra tu vi không nên sẽ hù dọa chạy người ở đây. Trước mắt hắn biểu hiện ra là nhân tiên tu vi. Cùng kỳ ngộ có liên quan, kém nhất chắc cũng là nhân tiên. Bát thái tử làm thí dụ. Hoang không có dấu người dây núi. Mâu niệm ba người ở di chuyển nhanh chóng, phản phất phía sau có cái gì nhân vật đáng sợ, đang ở truy đuổi bọn họ. Phục giới có chút kinh ngạc nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta rõ ràng không có nhận ra được bất kỳ nguy cơ. Quả thật như thế, thật như vậy cấp bách sao? Chúng ta liền xa bàn cũng không kịp thu. Khác một người nam tử cũng là hiếu kỳ. Vị đại nhân kia ở lại trên người của ta đồ vật đó là như vậy nhắc nhở. Vật này không thể để cho ta nhận ra được xa cách nhưng là lại có thể để cho ta biết được tự thân có hay không có kiếp nạn hạ xuống. Mâu niệm vẻ mặt bình tĩnh. Vừa mới, ta có loại cảm giác đó. Sắp bỏ mình. Đây là vị đại nhân kia thần thông, không nên sai. Tạm thời không cách nào nữa kích động, phía sau liền toàn bộ dựa vào tự chúng ta rồi. Là Côn Lôn Nhân. Phục giới mở miệng hỏi. Có thể không người nào có thể trả lời cái vấn đề này. Đến tiếp sau này phải làm sao? Một bên Phục Viễn mở miệng hỏi. Phải làm chút gì? Ít nhất phải đến gần Côn Lôn, biết được Côn Lôn tại sao lại để cho ta có cái loại này cảm giác kỳ quái. Mâu niệm nhìn Côn Lôn phương hướng nói. Ngươi có ý kiến gì? Phục giới nhìn Phục Viễn, hỏi. Chia nhau hành động. Phục Viễn suy tư hạ nói. Không có xa bàn đối kế hoạch chúng ta ảnh hưởng rất lớn, ta trở về cầm xa bàn. Nếu như ta sống lại, có nghĩa là nguy hiểm tạm thời thoát khỏi. Nếu như không có thể trở về tới. Như vậy coi như chúng ta chỉ có một người. Các ngươi thuộc về an toàn chung. Dành thời gian, hoàn thành nhiệm vụ. Mâu niệm với Phục giới liếc nhìn nhau, cuối cùng bọn họ lựa chọn chia nhau hành động. Trong sân động, Giang Lan đứng ở chỗ bóng tối. Hắn đang chờ đợi. Chờ đợi người ở đây sẽ hay không trở lại. Cũng không có chờ lâu ý tưởng, trước hừng đông sáng sẽ rời đi. Trung quanh có hắn trận pháp, chuẩn bị rất tề toàn. Hắn thấy, người ở đây là hốt hoảng gian thoát đi. Trở lại có khả năng cũng không cao. Ít nhất, một đêm thì trở lại, cơ bản không thể nào. Nhưng hắn không dám đợi quá lâu, bất kể là người ở đây, hay lại là Hy Hòa đế quân. Cũng để cho hắn có một loại cảm giác nguy cơ. Nửa đêm, Giang Lan mở mắt ra, có người đi vào rồi. Cục, cục, tiếng bước chân vang lên. Trong bóng tối, Giang Lan thấy có một đàn ông đi vào, chân tiên trung kỳ tu vi. Một cái, không có bất kỳ cơ duyên khí tức. Không phải hắn. Trong bóng tối, Giang Lan có nhất diệp chướng ngục, đối phương chỉ cần không đưa ánh mắt nhìn chăm chú, thì sẽ không phát hiện hắn. Lúc này, hắn thấy người này bước nhanh đi tới xa bàn trước, muốn thu xa bàn. Giang Lan không có động tác. Rất nhanh đối phương thu xa bàn, xoay người rời đi, thần sắc mang theo cảnh giác, cùng với vẻ khẩn trương. Giang Lan liền như vậy nhìn, nhìn đối phương cách khai sơn động, nhìn đối phương hướng đêm tối đi. Lúc này Giang Lan xuất hiện ở cửa hang, nhìn gần sắp biến mất ở trong đêm tối bóng người. Sau đó bước đuổi theo. Sát người này rất dễ dàng, nhưng không có ý nghĩa. Hắn tổng hội với những người khác hội họp. Như thế liền có thể một lưới bắt hết. Chương 283, người trước thắng ta lại nói. Trăng sáng nô cao. Gió nhẹ thổi lất phất, lá cây lá chã vang rội. Một đạo thân ảnh lấy tốc độ cực hạn qua lại ở trong dãy núi. Ánh trăng đưa hắn bóng người kéo dài. Hô hô, là tiếng thở. Người này có chút hốt hoảng, nhưng là hết sức giữ được tỉnh táo. Hắn một mực ở cách xa Côn Lôn phương hướng, thật giống như sau lưng có cường địch truy đuổi. Thiên nhân tộc Phục Viễn, hắn bắt được xa bàn sau, liền không nữa lưu lại, dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi Côn Lôn. Một mực với sau lưng hắn Giang Lan, chân mày hơi nhíu lại. Đối phương chạy rất lâu, đã cách thanh thành trấn nhỏ vô cùng xa xôi, nhưng đối phương không có chút nào nghỉ chân thở dốc triệu chứng. Hắn biết có nhân với sau lưng hắn. Giang Lan cũng không cảm giác mình bị phát hiện, có thể húc nhật sắc mọc lên ở phương đông, đối phương không bông lòng chút nào. Cũng không bình thường. Cũng không có đi tìm đồng bạn dấu hiệu. Suy tư chốc lát, Giang Lan không hề đi theo, nếu đối phương không đi tìm đồng bạn, vậy liền không có theo đuổi giá trị. Hắn bước ra một bước, thiên hành cựu bộ vận chuyển cực hạn. Bất quá trong một sát na vượt qua Phục Viễn. Ban đầu đang nhanh chóng chạy thoát thân Phục Viễn, đột nhiên thấy phía trước trời cao đột nhiên lạc hạ một bóng người. Thật giống như thấy rõ đối phương, lại thích tựa như không thể thấy rõ. Nhưng là đối phương biểu hiện ra tu vi là nhân tiên. Ẩn nút tu vi. Đây là hắn ý nghĩ đầu tiên. Sau đó hắn đổi phương hướng, tiếp tục tăng thêm tốc độ thoát đi. Chỉ là không có bao lâu, hắn phía trước lại một lần nữa xuất hiện một đạo từ trên trời hạ xuống bóng người. Lần này Phục Viễn không có lại đổi vị trí, thực lực đối phương vượt xa cho hắn. Lúc này, trên người hắn lực lượng như ẩn như hiện, quanh thân như có hư ảnh phơi bày. Chân tiên trung kỳ lực lượng hiển lộ không bỏ sót. Tiên hữu, tại sao cản ta đi đường? Phục Viễn thanh âm có chút trầm thấp, hắn nhìn Giang Lan, cả người đều là lực lượng khí tức. Phản phất là vì để cho đối phương biết được thực lực của chính mình. Lên rung động tác dụng. Giang Lan đứng ở dưới ánh trăng, lúc này nguyệt đã không hề sáng ngời, thật giống như chân trời có ánh sáng bắt đầu phơi bày, chiếm lĩnh không trung sân khấu. Chân tiên trung kỳ lực lượng hiện lên, để cho Giang Lan có đủ phòng bị, cửu lưu chi lực bắt đầu tụ tập. Bảo đảm động thủ, nhất kích tất sát. Một cái chân tiên, thấy thế nào đều sẽ có một ít hộ mệnh thủ đoạn, quyết không thể coi thường. Muốn động thủ, liền toàn lực ứng phó, quyết không thể lưu lại hậu họa. Bất quá, trên người đối phương hư ảnh, để cho hắn có chút quen thuộc. Thiên nhân tộc, vạn pháp hư ảnh. Người là thiên nhân tộc. Giang Lan thanh âm truyền ra. Thiên nhân tộc nhân lại tới, bất quá lần này thật giống như không phải là bởi vì hắn, nhưng hắn có thể trở thành bị thuận tay xử lý chướng ngại. Ngươi là Côn Lôn nhân, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tra đi qua. Đã tới rồi một mình ngươi, hay lại là chỉ một mình ngươi ở lại chỗ này? Phục Viễn âm mặt nhìn Giang Lan. Đối phương giấu giếm thực lực, nhưng là hắn liều mạng bên dưới, không nhất định không để lại. Người này tuyệt đối không có vượt qua chân tiên phạm vi. Có lẽ hắn thật là nhân tiên, chỉ là tốc độ nhanh mà thôi. Tìm cơ hội xuất thủ. Liên một mình ta. Giang Lan trả lời vấn đề, sau đó mở miệng hỏi. Các ngươi những người khác ở đâu? Những người khác? Phục Viễn nhìn Giang Lan nói. Ngươi được đi hỏi yêu tộc. Và lại, thân là đồng minh, muốn cho ta nói ra bọn họ vị trí, ngươi thế nào cũng phải đánh thắng ta lại nói. Biết. Giang Lan gật đầu một cái. Sau đó mại động nhịp bước, tại chỗ biến mất. Phục Viễn sợ run lên, tại chỗ muốn phải thả ra công kích. Chỉ coi hắn dự định lúc công kích, bên phải đột nhiên xuất hiện một người, tiếp lấy một tiếng nổ vang lên. Ẩm. Huyết vụ phiêu tán. Hắn kinh hoàng phát hiện, hắn sẽ phải giơ tay lên, ở trước mắt hắn bể tan cảnh. Đau nhức đánh tới, hắn lập tức dự định phản kích. Mà trong nháy mắt kế tiếp, hắn một cái tay khác cũng mất đi cảm giác. Nguyên lai chẳng biết lúc nào, người kia đến rồi hắn bên trái. Đối phương tay chính bắt ở trên vai hắn, chỉ thấy đối phương có chút dùng sức. Ẩm. Cánh tay tại chỗ vỡ vụn, hóa thành huyết vụ. Người thua. Giang Lan thanh âm từ trong huyết vụ truyền ra, lạnh lùng vô tình. Có thể nói bọn họ ở đâu sao? Là Giang Lan tiếng hỏi thăm. Ngươi, làm, ngộ. Phục Viễn bộ mặt dữ tợn, đau nhức đánh tới, hắn không có dừng động tác lại, lực lượng ở trên người hắn bùng nổ. Lúc này hắn chào hướng Giang Lan. Cần phải bùng nổ thân thể chân tiên lực lượng. Cùng Giang Lan đồng quy vu tận. Chết. Chỉ là tiếng giống giận vừa mới truyền ra, một cái tay để cho ở trên đầu của hắn. Không. Ẩm. Một tay đè xuống, huyết vụ phiêu tán. Phục Viễn chết. Liền cơ hội xuất thủ cũng không có. Chân tiên giao thủ, không nhanh chóng giải quyết, động tĩnh sẽ rất lớn. Đương nhiên, nơi này cách Côn Lôn đủ xa, một ít động tĩnh cũng sẽ không mang đến vấn đề. Giang Lan từng bước một đi trở về, không có được quá nhiều có dùng cái gì, nhưng là không tính là không thu hoạch được gì. Ít nhất biết rõ đối phương là thiên nhân tộc, cũng biết rõ địa minh ma tộc tấn công, khả năng với thiên nhân tộc khá liên quan. Và lại đó là yêu tộc. Lần trước niệm tình hắn thân là danh hiệu, chắc là yêu tộc. Gần đây không âm thanh, không biết là bị giết hay lại là trốn đi. Tạm thời không có bọn họ hạ xuống. Giang Lan vận chuyển thiên hành tự bộ, muốn mau sớm trở lại Côn Lôn. Khi Hỏa Đế Quân nói người kia, cũng không có tin tức. Trước mắt còn không biết rõ đối phương từ nguyên nhân gì, trước thời hạn thoát đi. Như nhiều lần như thế, kia dù là có Hy Hòa Đế Quân cung cấp đại khái vị trí, cũng không cách nào đánh chết. Sáng sớm, quang mang chiếu sáng trong núi, mang đến ban ngày lợi tựa. Phục Viễn chết. Phục Giới nhìn phía xa phương hướng, nói: "Hắn đi rất lâu, nếu như là lực lượng tương đương, không đến nổi một người chống được. Xem ra chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng." Nói xong Phục Giới nhìn về phía mâu niệm là lần này trọng điểm. Còn lại trước không để ý tới, chúng ta trước đến gần Côn Lôn, nhìn một chút cụ thể như thế nào. Cho dù là ở Côn Lôn dưới chân, vị đại nhân kia hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ biết một chút đồ vật. Bọn họ đã bị để mắt tới, nói cách khác, bất kể thế nào tránh cũng có thể bị đánh chết. Bọn họ tu vi không tới thiên tiên, trên lý thuyết thì sẽ không bị để mắt tới. Chỉ có một khả năng, đó cũng là bởi vì vị đại nhân kia làm lực lượng. Hiện đang trì hoãn càng lâu, liền càng nguy hiểm. Nhất định phải lập tức đi dưới chân núi Côn Lôn. Muốn tìm ra đệ cửu phong đăng thiên thê vị kia sao? Phục Giới mở miệng hỏi. Thử đi tính một lần hắn vị trí, nếu như có che đậy thiên cơ coi như xong rồi. Không có lời nói, nhìn hắn ở đâu. Thuận lợi liền động thủ. Không có phương tiện cũng không cần đánh rắn động cỏ. Chờ đợi nhiệm vụ hoàn thành, nhìn thêm chút nữa có cơ hội hay không. Mâu Niệm mở miệng nói. Đối với lần này Phục Giới là đồng ý, bọn họ lần này tới, vốn cũng không cảm thấy có thể còn sống trở về. Nhưng là hết thệ vừa mới quá bắt đầu, liền trực tiếp tổn thất một vị. Chuyện này với bọn họ mà nói, đã kích vô cùng lớn. Nếu như không phải vị đại nhân kia thần thông, bọn họ căn bản không sống được tới giờ. Như thế xem ra, bọn họ cần phải nhanh một chút đem nhiệm vụ hoàn thành. Còn lại thời gian không nhiều lắm. Lúc này Phục Giới lấy ra nhất phương trận bàn, là trong mâm số trời. Giang Lan đăng thượng thiên thê, cùng thiên nhân tộc có rất cường nhân quả, coi đây là môi giới tìm ra Giang Lan không khó. Thì nhìn có hay không có người vì hắn che đậy thiên cơ. Nếu có, bọn họ tại chỗ buông tha, tuyệt không đánh rắn động cỏ. Chương 284, tại hắn trước khi động thủ giết hắn đi, ngươi nói đúng sao? Bên trong dãy núi, Giang Lan bóng người giống như trận gió thổi lất phất mà qua. Thật nhanh, lại không ảnh hưởng bốn phía. Trên lý thuyết trời cao phi hành cấp tốc nhất, nhưng dễ dàng bị phát giác. Dù là có nhất diệp chướng mục cũng dễ dàng bị quan sát được. Trung quanh không biết rõ có người nào, vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Nhất là bị thiên nhân tộc hoặc là yêu tộc phát hiện, tổng hội chọc tới phiền toái. Mặc dù lấy hắn chân tiên viên mãn tu vi mà nói, có rất ít người sẽ là đối thủ của hắn. Nhưng khinh thường địch nhân chính là nguy cơ bắt đầu. Loại sự tình này quyết không thể buông lỏng chút nào, bất kể đối phương biểu hiện ra là cái gì tu vi, đều cần toàn lực ứng phó. Nhìn như phản hư, kỳ thực chân tiên thậm chí thiên tiên không phải là không có. Trên đường, Giang Lan trong lúc bất chợt ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn trời một chút, phát hiện có người ở theo dõi hắn, thật giống như nhìn lại. Loại cảm giác này với theo dõi thiên cơ bất đồng. Ở đâu gặp bài kiến? Bất quá trước mắt, hắn liền nhớ lại đứng lên, là thiên nhân tộc mâu hưu. Thiên nhân tộc phải tìm được ta, động thủ với ta. Suy nghĩ đến đây, hắn lập tức mở ra kính hoa thủy nguyệt, để cho đối phương thấy hắn xuất hiện ở băng thiên rừng cây, dự định dọn dẹp địa minh ma tộc, biểu hiện tu vi phản hư sơ kỳ. Bất quá chốc lát, loại cảm giác đó biến mất. Đối phương chỉ nhìn một cái, rất nhanh, sắp đến hắn đều không sao biết được hiểu đối phương vị trí. Trước mâu hưu dùng loại phương thức này nhìn hắn, hắn có thể đại khái biết được đối phương vị trí. Bây giờ nhất diệp chướng mục cũng không phản hồi vị trí, nhưng vấn đề không lớn. Đối phương nếu xem ra, liền có nhất định khả năng tìm tới cửa. Vốn tưởng rằng không tìm được, bây giờ bọn hắn chính mình tìm tới cửa, cũng sẽ không ngoài ý. Suy nghĩ Giang Lan liền tăng nhanh nhịp bước, yêu cầu trước một bước chạy tới băng thiền rừng cây, đợi bọn hắn đến. Buổi chiều, Giang Lan đi ở trên đại lộ, là hướng băng thiền thụ lâm đại đường. Đi ra ngày thứ nhì, liền một cái chiến tích, cảm giác không tốt lắm. Hắn đang nghĩ, hẳn đi nơi nào mới có thể tìm được lạc đàn. Số người quá nhiều, không cách nào tính toán chiến tích. Đánh chết với kiếm sắt vẫn có khác biệt rất lớn. Không sai biệt lắm, ở nơi này khu vực chờ bọn hắn. Giang Lan đứng ở băng thiền ngoài rừng cây vây, hắn cho thiên nhân tộc nhìn vị trí, chính là chỗ này. Cho nên chờ bọn hắn tới liền có thể. Bọn họ chắc có còn lại mục đích, nhưng là có người bỏ mình, đại khái sẽ cảm thấy bị phát hiện. Như thế hẳn sẽ bước nhanh. Ta khả năng chỉ là thuận tay. Như thế, hắn hẳn yêu cầu đợi 2 ngày. 2 ngày thì cũng chẳng có gì, chỉ là sau chuyện này cần phải đi thêm một ít chiến tích. Nếu không, quá rõ ràng rồi. Giang Lan đứng tại chỗ chờ đợi, không có tu luyện, chỉ là đang quan sát xung quanh. 2 ngày thoáng một cái đã qua. Hắn ở chỗ này hồi lâu, một người không thấy. Hắn tâm chưa từng có sóng chấn động, tựa vào trên cây to, tiếp tục chờ đợi. Lại vừa là một ngày, hắn rốt cuộc cảm giác có người đến gần. Bất quá Giang Lan vẫn an tĩnh dựa vào trên tàng cây, an tĩnh chờ đợi, không hề bận tâm. Tâm như tịnh thủy, đã chuẩn bị biết. Phục Giới đi ở băng tiền rừng cây mở miệng hỏi. Hỏi dĩ nhiên là hắn bên cạnh mâu niệm. Côn Lôn như có đặc thù lực lượng, vị đại nhân kia cho lực lượng của ta, ở chỗ này lại lấy được bổ sung, cảm giác có chút kỳ diệu. Côn Lôn quả thật có thể cho trong tộc mang đến đủ trợ giúp. Mâu niệm thanh âm truyền ra, không có tâm tình. Càng đến gần Côn Lôn, hắn lại càng bình tĩnh. Là thêm lực lượng. Chúng ta cũng mau bị phát hiện, hoàn thành một chuyện cuối cùng, liền không nên rời khỏi cánh rừng cây này rồi. Mâu niệm thanh âm lại một lần nữa truyền ra, tựa như nói một món rất phổ thông chuyện. Phục Giới do dự một chút, gật đầu một cái. Được, trước tìm một chút đi, không biết do hắn rời đi không có. Mâu niệm thanh âm truyền ra, bọn họ dĩ nhiên là muốn tìm đệ cửu phong Giang Lan. Đánh chết. Như thế chuyến này đoàn kết thúc mỹ mãn, về phần còn lại đã không quản được rồi, mặc cho phát triển đi, ngược lại không có tác dụng. Các ngươi là đang tìm ta? Đột nhiên thanh âm ở tại bọn hắn phía sau truyền ra. Mâu niệm với Phục Giới lập tức lui về phía sau nhìn lại, thấy là một vị trẻ tuổi. Một mảnh yên tĩnh, đứng ở nơi đó thật giống như với chúng quanh hòa vào nhau. Có khí tức, nhưng vì cái gì vừa mới không có phát hiện. Mâu niệm nhìn chằm chằm Giang Lan, cau mày. Thiên nhân vong tỉnh. Phục Giới vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Mâu niệm. Hắn tự nhiên biết rõ người đến là Giang Lan, nhưng là người này chân tu có thiên nhân vong tỉnh. Cũng không có, ta không tu loại này không ý nghĩa công pháp. Giang Lan nhìn Mâu niệm nói. Hắn có thể đủ cảm giác, đối phương rất bình tĩnh. Với chung quanh hoàn toàn xa lạ, người này với thiên nhân vong tình có liên quan. Đây là Giang Lan suy đoán, liên là một loại cảm giác. Người tâm quá bình tĩnh rồi, người bình thường không thể nào đi đến ngươi loại trình độ này. Mâu niệm nhìn Giang Lan, cũng không tin tưởng Giang Lan cách nói. Ngươi có thể hỏi một chút những người khác. Giang Lan nhìn bọn hắn nhẹ giọng nói, ta theo có người nói, ta quả thật sẽ không thiên nhân tâm kinh. Hỏi những người khác. Phục Giới nhìn Giang Lan, cau mày. Hỏi người nào? Lại ở đâu? Cũng ở trên đường. Giang Lan giải thích, ta trước để cho bọn họ chờ một chút. Không biết có không có đi xa. Bất quá các ngươi tu vi cao, bước nhanh, hẳn là có thể vượt qua. Ngươi có ý gì? Mâu Niệm cảm giác người này nói chuyện có chút kỳ quái. Trước không dựng sau. Hơn nữa rõ ràng là bọn họ muốn tới sát đối phương, tại sao? Tại sao có một loại sắp bị giết cảm giác? Rất kỳ quái, nhưng là vừa không thể xem nhẹ cảm giác. Kiểm tra chung quanh, nhìn một chút có hay không có cái gì không đúng. Lập tức Mâu Niệm nói. Phục Giới lập tức cảm giác hạ, cũng không có bất kỳ thu hoạch. Có thể xác định, chung quanh không có bất kỳ người nào, đối phương quả thật chỉ có một người. Phục Giới mở miệng nói. Nhưng là bọn hắn không có thanh tĩnh lại, mà là nhìn Giang Lan. Đối phương trước sau như một bình tĩnh. Trong mắt không tìm được bất kỳ dư thừa tâm tình, cho bọn hắn một loại cảm giác kỳ quái. Cũng có ý tứ gì khác, chỉ là muốn đưa các ngươi lên đường. Trước đã đáp ứng. Giang Lan bước ra nhịp bước. Sau đó nhất diệp chướng mục sau đó xuất hiện, như thế liền không cần lo âu giết bọn hắn mà bị tập trung. Hắn có thể nhìn ra, cái kia với thiên nhân tâm kinh có liên quan người trẻ tuổi, chắc có không tệ thân phận. Và lại, người này cũng là Hy Hòa Đế quân tiếng người. Trên người có cơ duyên. Chỉ là một luồng cũng chưa tới. Giết hắn Hy Hòa Đế quân có thể đầu ánh mắt của hạ. Đưa chúng ta lên đường. Phục Giới cao mày, lực lượng phun trào, mặt coi thường. Chỉ bằng ngươi. Ngươi tin tức chúng ta vẫn luôn có, ngươi nhập môn không tới 400 năm, 400 năm nhân loại cực hạn cũng còn không có thành tiên. Ngươi biết rõ chúng ta cảnh giới gì sao? Không biết gì. Lời là nói như vậy, nhưng Phục Giới dũng động chân tiên hậu kỳ lực lượng, hắn không có chút nào cất giữ, muốn động dùng vạn pháp hư ảnh đánh chết Giang Lan. Để tránh đêm dài lắm mộng. Nhưng mà ngay tại hắn vạn pháp hư ảnh sắp hoàn thành lúc, đột nhiên thấy Giang Lan xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tiếp lấy hắn thấy có huyết vụ phơi bày, rồi sau đó hắn phát hiện một con mắt bắt đầu biến mất. Cuối cùng hắn kinh hoàng nhận ra được, thân thể của mình bị một quyền đánh nát. Chuyện này, làm sao có thể? Huyết vụ phiêu tán, Phục Giới bị một quyền đánh chết. Vạn pháp hư ảnh có thể tăng lên rất nhiều lực lượng, một khi tạo thành rất là khó giải quyết. Ăn mấy lần thua thiệt, ta rốt cuộc hiểu rõ phương pháp phá giải. Kia đó là ở tạo thành trước, trực tiếp khiến cho dùng người đánh chết. Giang Lan quay đầu nhìn về phía bên cạnh Mâu Niệm, thật giống như hỏi, "Ngươi nói sao?" Chương 285, sửa đổi thần vị danh hiệu. "Ngươi?" Mâu Niệm nhìn chung quanh lơ lửng huyết vụ, nói, "Khiến người ngoài ý." Tốt trấn tĩnh. Giang Lan cảm giác đối phương thật không kinh ngạc. Không chút do dự nào, lại một lần nữa ra quyền. Ầm. Một quyền mà qua, lực lượng gào thét. Vốn tưởng rằng sẽ để cho huyết vụ xuất hiện, có thể Giang Lan phát hiện mình thiết nghĩ lầm rồi. Chính mình đánh vào một tờ giấy mỏng bên trên. Phù văn. Chết hay. Hắn có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không nóng nảy. Mà là hướng bên cạnh nhìn lại, sau đó bước ra. Bên kia có hắn bày đồ vật, hoặc có lẽ là chỉ có bên kia bày đồ vật xuất hiện phản ứng. Trong hô hấp, Giang Lan tới đến rừng Tây Trung, lúc này Mâu Niệm bị khổn tiên thẳng, ngụy, chói. Trung quanh còn có trận pháp lôi pháp, đả thần tiên, ngụy. Hắn đồ vật rất nhiều, vì ổn thỏa, ở các nơi cũng thả đi một tí. Bảo đảm địch nhân có lợi hại đào thoát thuật, có thể tiến hành ngăn trở, xem ra ổn một ít cũng không sai. Nhưng lúc này, đối phương vẫn giữ bình tĩnh này, không hoảng hốt chút nào. Cũng không có bất kỳ dãy rủa. Thật giống như với hắn mà nói, hết thảy đều rất tầm thường. Thiên nhân vong tình. Giang Lan mở miệng hỏi thăm một câu. Đối phương loại trạng thái này, hẳn là thiên nhân vong tình. Đây chính là vì cái gì hắn không nghĩ mở ra thái thượng vong tình nguyên nhân. Trước mắt tuy bị sư phụ sư tỷ nói cô tịch, nhưng hắn cũng không phải không có còn lại tâm tình. Sẽ ngạ mạn, sẽ phẫn nộ, sẽ có dục niệm. Chỉ là nhược hóa, sẽ đi khống chế. Thái thượng vong tình cảnh giới, quá cao. Vong tình mà trí công, được tình vong tình, không vì tâm tình lay động, không vì tình cảm thật sự nhiễu. Thiên vô cùng tư, dùng vô cùng công. Như thế, đó là thái thượng vong tình. Sau đó hắn đem sẽ không cố chấp lưu với đệ tiểu phong, cố chấp thừa kế sư phụ đệ tiểu phong, vì sư phụ dưỡng lão. Cũng sắp sẽ không vì tiểu vũ cao hứng mà hành động, sẽ không bởi vì tiểu vũ hỉ nộ ai nhạc mà không có cùng thành tựu. Bởi vì thái thượng vô tình, chúng sinh ngang hàng, thiên nhân vong tình có chỗ không bằng, nhưng đi là một con đường. Không phải ta. Mâu Niệm lắc đầu. Ta duy nhất tiếc nuối, đó là không cách nào đem liên quan cùng ngươi tin tức truyền đi. Giang Lan gật gật đầu nói. Quả thật rất đáng tiếc. Hai người bọn họ ở trên đường chờ ngươi. Ta tiễn ngươi một đoạn đường. Đa tạ. Mâu Niệm gật đầu nói tạ. Không cần khách khí. Lúc này Giang Lan đi tới Mâu Niệm bên cạnh, tay đã chộp vào Mâu Niệm trên đầu. Không cần đi quá nhanh, phía sau có lẽ còn có rất nhiều người. Ngươi một nhà, trọng yếu là thật chỉnh tề. Ngón tay có chút dùng sức. Giờ khắc này lực lượng trực tiếp xé Mâu Niệm thân thể. Ầm. Huyết vụ phiêu tán, Mâu Niệm liền nửa người cũng không có để lại. Người này cho Giang Lan cảm giác quá mức nguy hiểm, quyết không thể lưu mảy may. Chỉ là rất nhanh, hắn nhớ tới rồi một chuyện. Hy Hòa Đế quân thật giống như là muốn người này thi thể chứ. Tại hắn suy nghĩ như thế nào cho phải lúc, đột nhiên cảm giác có sức mạnh nắm bên này mà tới. Không chút do dự nào, trực tiếp lui về phía sau, dự định thoát đi nơi này. Lực lượng này dị thường cường đại, như dòng lũ phun trào. Ở nơi này dòng lũ trước, hắn liền như cùng một người bình thường. Không đi, sau đó có thể ngay cả đi cơ hội cũng không có. Là ta. Thuộc về Hy Hòa Đế quân bảng bạc thật lớn thanh âm chuyển tới. Ngươi nguy hiểm hơn, Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Bất quá hắn vẫn nghỉ chân lưu lại, theo phía sau hướng về phía Hy Hòa Đế quân tới phương hướng. Với trước như thế, dường như chỉ có sức một mình. Lực lượng khổng lồ, nhìn hóa thành huyết vụ mâu niệm, sau đó lực lượng du động tứ phương, đem sở hữu huyết vụ thu nạp hội tụ. Một tia huyết vụ đều không thể lưu lại. Loại cảm giác này, Giang Lan cảm giác mình hẳn ở đâu từng thấy, hoặc là suy tưởng qua. Rất nhanh hắn liền nghĩ tới, là đệ nhất phong với đệ nhị phong phong chủ đích thân tới sát kim đan khi đó, cho nên bọn họ để ý nhưng thật ra là máu thịt. Nhưng tại sao những người khác là Bắc Phương sư huynh dẫn người chém chết? Đặc thủ, xem ra là như thế. Tiểu gia hỏa, ngươi giết nhân không đổi một loại thủ pháp sao? Khi Hỏa Đế quân âm thanh vang lên, như vậy nhanh nhất, an toàn nhất. Giang Lan có chút túi đầu, không có mở miệng nói chuyện. Hắn không tính đổi. Có cảm giác sao? Khi Hỏa Đế quân thanh âm lại một lần nữa vang lên. Giang Lan khẽ gật đầu. Có một ít. Là, hắn cảm thấy. Ở đánh chết có cơ duyên người lúc, hắn một mực không cách nào nắm giữ thần vị, thật giống như có chút độ tiến triển. Thực lực của ngươi còn chưa đủ, nếu không ở Côn Lôn cũng có thể làm cho ngươi tăng nhanh độ tiến triển. Khi Hỏa Đế quân thanh âm mang theo nụ cười. Tiểu gia hỏa, ngươi rất mạnh, trên người có ta không nhìn thấu bí mật. Chúng ta làm một vụ giao dịch đi. Đương nhiên, trước khi giao dịch nhất là, ngươi không thể là đứng ở Côn Lôn đối diện. Vì không làm khó ngươi, chỉ cần ở giao dịch ngày ấy, ngươi là Côn Lôn đệ tử thân truyền là được. Tiền bối nói giao dịch là cái gì? Giang Lan duy trì cảnh giác. Về phần còn lại không có gì hảo tại ý, trọng điểm là giao dịch. Cũng có thể nguy hại đến hắn. Cầu ngự hạ cung ba quốc vô song quyền thần, ngươi cảm thấy cái này thần vị danh hiệu như thế nào? Khi Hỏa Đế quân truyền lên tiếng. Tình cơ được, không dám chọn. Giang Lan nhẹ giọng nói. Cũng không cảm giác có bất kỳ không ổn nào. Không muốn thay đổi tên sao? Khi Hỏa Đế quân thanh âm tiếp tục truyền tới. Đặt thành giao dịch, ta sẽ dạy ngươi sửa đổi thần vị danh hiệu. Đương nhiên, cụ thể là cái gì, ngươi quá yếu. Cố gắng trở nên mạnh mẽ đi. Đây chỉ là một người trong đó chỗ tốt. Đúng rồi, sẽ nói cho ngươi biết một chuyện, trong đại hoàng, trước mắt chỉ có ba người nắm giữ thần vị. Khi Hỏa Đế quân khí tức bắt đầu tối lui. Thấy Khi Hỏa Đế quân tối lui, Giang Lan không có chút nào lưu lại, trực tiếp rời đi. Hắn đi vòng qua đánh giá vị đỉnh núi, dự định nghỉ ngơi chốc lát. Lúc này hắn đã rút lui hết nhất diệp chướng ngục. Nếu như Hy Hòa Đế quân người kia máu thịt, Giang Lan không hiểu rõ lắm. Bất quá lần này hắn quả thật lấy được không ít chỗ tốt. Cách nắm giữ thần vị có không ít tiến triển. 200 năm nắm giữ, có lẽ không phải là không thể. Cho nên hắn người cơ duyên với hắn mà nói, thực ra vô cùng trọng yếu. Trên người Bát Thái tử có lưỡng đạo. Đương nhiên, hắn không đến nổi đối Bát Thái tử độc thủ. Nhưng có chuyện, hắn yêu cầu để ý, đó chính là đại hoang trước mắt chỉ có 3 cái thần vị. Hắn, Hy Hòa Đế quân, Quỳnh Câu đại đế. Cho nên trước mắt địch nhân hẳn là yêu tộc, Côn Lôn có còn lại mục đích. Khi Hỏa Đế quân để cho ta trở nên mạnh mẽ, mới nói giao dịch cụ thể, nhưng như thế nào mới tính cường? Hắn cảm giác gần đây không nên lộn xộn. Đợi lúc nào vượt qua Hy Hỏa Đế quân, lại theo hắn hợp tác. Như thế, liền an toàn rất nhiều. Khi Hỏa Đế quân không thể khinh thường, dù là tu vi ngang hàng, cũng vô cùng nguy hiểm. Về phần đổi tên, là dùng đổi tên thẻ sao? Vô Song quyền thần quả thật kém một phần, nhưng tặng không. Nếu như ghét bỏ, liền thật là quá đáng. Chỉ là có một việc hắn từ đầu đến cuối không hiểu. Đại hoang đánh mây trăm năm, cuối cùng chỉ có một yêu tộc đại đế xuất hiện, mà hắn không hề làm gì cả, như thế nào đoạt được thần vị? Lúc trước hắn nghi ngờ tới, bây giờ càng nghi ngờ. Bất quá Côn Lôn quả thật không cùng một dạng, khi Hỏa Đế quân đi ở người sở hữu trước mặt. Lúc trước Ngao Gia nói đúng, hơn nữa thiên nhân tộc cũng phát hiện ở Côn Lôn sẽ có còn lại thu hoạch. Đến tiếp sau này khói lửa chiến tranh không biết rõ có thể hay không kéo dài được tới, hay lại là mau sớm trở nên mạnh mẽ, như thế mới vừa an toàn. Chương 286, nhiều hơn tới cơ duyên. Ba quốc, vẫn là thường gặp tâm thiên. Một nơi chất đống không ít tuổi lửa sân, một vị người đàn bà đứng ở sân trước, nhìn phương xa. Hôm nay là một đội hậu cần ngày trở về tử. Nàng đợi. Từ trời sáng trở đến buổi trưa. Chưa từng đợi đến bất kỳ nhân. Không có suy nghĩ nhiều, không có động tác. Vẫn an tĩnh đứng ở sân trước, chờ đợi. Gió nhẹ thổi lất phất, thúc giục người đàn bà vào áo, nàng từ đầu đến cuối nhìn cuối đường đầu. Cho đến trời tối, một đạo thân ảnh xuất hiện ở cuối đường đầu, hướng về phía nàng vẫy tay. Một cái tay bị thương nặng chói, một cái tay giống vậy có thương tích. May mắn còn lại cũng không có bị nghiêm trọng thương thế. A Nương, vang vọng thanh âm từ cuối truyền tới. A Nương, ta đã trở về. Bất quá mấy hơi thở, cuối bóng người chạy tới người đàn bà bên cạnh. Vừa qua tới liền giật giật chính mình bị thương nặng cánh tay, hưng phấn nói: A Nương, ta bị quyền thần chiếu cố rồi. Một quyền đánh nát liền thống lĩnh đều không cách nào đánh nát chấn quỷ thạch, ta đã là công nhận ba quốc quyền thứ nhất rồi. Chờ quyền thần sau khi chết, ta muốn làm Vô Song quyền thần. Đứng thẳng chiến công, sát cường địch. Thanh Ngọc phi thường hưng phấn, phảng phất cách lên làm quyền thần thời gian gần. Ăn cơm, thức ăn muốn lạnh. Người đàn bà nhẹ giọng mở miệng. Tốt A Nương. Thanh Ngục nhìn chung quanh một lần nói. A Nương, cha đây. Đi chuẩn bị cho ngươi ăn ngon rồi, muốn trở về rồi. Người đàn bà mở miệng nói. Thật. Ta đây đi đợi cha. Thanh niên vừa nói thì đi bên ngoài các loại. Người đàn bà không có ngăn cản, chỉ là dừng ở sân, nhìn Thanh Ngục một mực cất giữ Vô Song quyền thần Mục giống như. Nàng nhìn Mục giống như, cuối cùng cung kính cúi đầu. Tựa như ở cảm kích. Giang Lan không cầm quyền vị khá nhiều địa phương dừng lại hồi lâu. Suy nghĩ vấn đề đồng thời, ở muốn như thế nào đi tìm chiến tích. Thần vị danh hiệu có hay không yêu cầu sửa đổi, cái này cũng không nóng nảy. Trước nắm giữ thần vị, không để cho Hy Hòa Đế quân phát hiện đại khái vị trí, mới là trước mắt chuyện trọng yếu. Tổng cộng cũng chỉ có hơn 200 năm thời gian, hy vọng có thể làm được. Hơn 200 năm, mạnh nhất chắc chỉ có Thiên Tiên. Thiên Tiên ở sư phụ bọn họ trong mắt những người này, không tính là cường. Kia ở trong mắt của Hy Hòa Đế quân, cũng là như vậy. Gào. Một âm thanh long ngâm vang lên. Giang Lan nhìn tới, phát hiện có nhánh cự long hướng hắn bên này mà tới. Trong lúc nhất thời hắn muốn sử dụng ra Trảm Long kiếm. Thì phu. Cự long rơi vào Giang Lan bên cạnh hóa thành ngao mãn dáng vẻ. Trong tay hắn nắm hai con thỏ. Thì phu cũng là đến bắt giá vị. Muốn cái gì, ta tới. Tuyệt sẽ không sai lầm. Bắt thái tử lời thề son sắt nói. Chân tiên bắt cái thỏ, cũng sẽ sai lầm sao? Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Bất quá hắn lắc đầu một cái. Thuận đường tới mà thôi. Thì phu là tìm địa minh ma tộc sao? Bát thái tử hiếu kỳ hỏi. Giang Lan khẽ gật đầu, không nói lời nào. Bát thái tử đem hai con thỏ vứt bỏ, hướng về phía Giang Lan nói. Ta tới giúp tỷ phu tìm đi. Giang Lan. Nếu như có bát thái tử hỗ trợ, quả thật sẽ nhanh rất nhiều. Nhưng bị biết rõ, cũng có chút nổi bật. Thậm chí lên án. Bát thái tử hay là trở về coi tiệm đi. Giang Lan nhẹ nhàng nói. Lên án hắn không thèm để ý, chủ yếu là ít đi lịch luyện hiệu quả, sư phụ nên thở dài. Cho nên, còn là mình không song sai chiến tích tốt. Để cho sư phụ cao hứng một chút. Này hơn 200 năm, hắn không thể nào đi ra ngoài lịch luyện. Ta đã không cần nhìn tiệm rồi, ông chủ trở lại. Bát thái tử cảm giác có chút đáng tiếc. Thiếu niên lang bị thương, nghe nói là bởi vì Thiên Vũ Phượng tộc. Anh hùng cứu mỹ nhân. Giang Lan tâm lý hiếu kỳ. Ta nghe thiếu niên nói, là Thiên Vũ Phượng tộc cố ý chạy đến cái kia bên. Hắn ngây ngốc liền xông lên. Ta đều nói với hắn, cái này Thiên Vũ Phượng tộc tâm cơ rất nặng. Không phải là không tin ta. Bát thái tử nhìn Giang Lan nói. Thị phu, ngươi đi nói với hắn nghe ngươi. Giang Lan biết rõ thiếu niên vì sao lại nghe hắn, bởi vì hắn có vị hôn thê, nhìn hắn cảm thấy thiếu niên khả năng lầm biết cái gì rồi. Bất quá Thiên Vũ Phượng tộc thật như vậy lợi dụng thiếu niên, ông chủ sẽ đồng ý sao? Còn là muốn cho thiếu niên được một lần thương? Không biết được. Cáo biệt bát thái tử, Giang Lan liền bắt đầu tìm địa minh ma tộc hạ xuống. Tốn 2 ngày, hắn rốt cuộc giết 5 vị địa minh ma tộc. Một cái phản hư trung kỳ, 3 cái phản hư sơ kỳ, còn có một cái nguyên thần viên mãn. Tại sao không trốn đây? Giang Lan hơi nghi hoặc một chút. Bất quá hắn cũng không ý, mà là dự định hồi đệ tử phong. Trên đường hắn đi tới rượu cũ khách sạn, là muốn mua xong rượu cho sư phụ mang. Chỉ là sau khi đi vào, liền nghe được tiếng rồng ngầm cùng với sóng sức mạnh. Ầm. Cự long với tỷ hưu bay ra ngoài. Đại khái lại vừa là ngao ra đi. Nay long thái ghét, không thể uống rượu cũng đừng uống, uống một lần náo một lần. Bây giờ ta cảm giác tỷ hưu đi theo dã long đóng lại gạt ta linh thạch. Thiếu niên than phiền âm thanh truyền đến Giang Lan trong tai. Giang Lan. Tỷ hưu động một lần tay, liền muốn thu lệ phí. Hắn dưỡng đi ra. Cuối cùng thiếu niên chịu đủ kỳ hại. Bước đi vào khách sạn. Giang Lan có chút ngoài ý muốn, thấy là đồng thời thu thập Đông Tây Thiên Vũ Phượng tộc với thiếu niên. Lúc này bọn họ trở nên không giống nhau, hoặc có lẽ là Thiên Vũ Phượng tộc không cùng một dạng rồi. Trên người nàng nhiều hơn một sợi cơ duyên, mà trên người thiếu niên chỉ có mơ hồ cơ duyên, một luồng cũng không tính là. Bọn họ lấy ở đâu? Ngô Đồng Sơn. Căn cứ Bát Thái tử từng nói, bọn họ đi một chuyến Ngô Đồng Sơn, cho nên từ nơi đó lấy được. Khó trách ông chủ sẽ nghe thiếu niên, lựa chọn lúc này đi Ngô Đồng Sơn. Hắn cũng có mục đích. Bất quá Hy Lúa Đại Đế thật không thèm để ý những cơ duyên này sao? Hẳn là không thèm để ý, dù sao hắn một cái nắm giữ thần vị nhân, cũng ở đây cô luôn. Muốn để ý chắc cũng là để ý hắn, mà không phải những thứ này có một luồng cơ duyên nhân. Một luồng cơ duyên lý luận không coi vào đâu mới được. Đại ca ca tốt hơn rượu. Gia Gia muốn chế một chút trở lại. Thiếu niên hướng về phía Giang Lan nói. Được. Giang Lan hướng về phía thiếu niên gật đầu một cái. Liên an tĩnh làm được trong góc, chờ đợi ông chủ trở lại. Thuận tiện lại cảm ngộ một chút tâm thần khách sạn. Ngồi ở vị trí hắn, định đi lĩnh ngộ tâm thần khách sạn. Tuy nhưng đã hiểu ra, có thể ông chủ tâm thần khách sạn không có hắn muốn đơn giản như vậy. Lúc này hắn giữ vững bình tĩnh, tâm như tinh thủy. Tâm thần trung đứng ở mặt nước hắn, đột nhiên cảm giác phía trước có một tia sáng. Thuộc về tâm thần khách sạn. Trước tử không bài kiến. Hắn không dám tùy ý dò xét, túi đầu không đi chú ý. Phong dưng phát sinh ngoài ý muốn. Chỉ là bình tĩnh hắn, phản phất lâm vào yên lặng chung. Cũng không phải là yên tĩnh, mà là yên lặng. Trung quanh như có nước chảy, như có chim hót hoa nở. Giờ khắc này, khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Trong khách sạn, thiếu niên thấy Giang Lan lại ở nhắm mắt dưỡng thần. Liền lập tức định đem Giang Lan kéo đến tâm thần trong khách sạn. Hắn trở nên mạnh mẽ rất nhiều, lần này nhất định có thể thành công. Như vậy hắn muốn làm cái gì, Gia Gia đều không thể ngăn dừng. Hồng Nhã cũng là như vậy, chỉ cần có thể đem đối phương kéo đến tâm thần trong khách sạn, nàng cũng không cần quá bị động, cũng sẽ không bị quấy rầy. Chỉ là hai người đang thử tiến vào tâm thần khách sạn thời điểm, phát hiện trực tiếp bị vội vã lui ra. Bọn họ nhìn nhau, đều thấy được với nhau trong mắt nghi ngờ. Gia Gia nói qua loại này dấu hiệu, hắn ở bên trong thả món đồ. Một khi lấy được tâm thần sẽ gặp bao trùm toàn bộ khách sạn. Đại ca ca hắn. Thiếu niên kinh ngạc không thôi. Hắn thấy qua cái vật kia, có thể không quản đến hắn như thế nào truy đuổi, đều không cách nào đụng chạm. Chương 287, bị têu phụ huynh. Không linh trạng thái. Giang Lan phảng phất đứng ở kính trên mặt, thấy là chung quanh vô số ảnh ngược đi vào sơn hà đại địa. Trong lúc nhất thời hắn đối với thiên địa có mới tinh hiểu. Thật giống như từ phía sau, thấy được thiên địa. Vạn vật mạch lạc ở trong hư vô xây dựng. Như có như không, như có kỳ danh. Vô, danh thiên địa chi thủy. Có, danh vạn vật chi mẫu. Cách cũ vô, muốn để xem kỳ diệu. Thường có, muốn để xem kỳ kiếu. Huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn. Ẩm. giờ khắc này Giang Lan cảm giác chung quanh thiên địa giống như nổ tung, vạn vật biến hóa, thiên địa kỳ diệu đều ở quanh người hắn phơi bày, đứng thẳng với trong hư không, đại đạo như thâm viên dọc theo, tầng thứ cao khó hiểu, nhưng hết thảy lại thích tựa như nhớ kỹ trong lòng. Thời gian như quang thoáng qua rồi biến mất, vạn vật biến hóa, thiên địa kỳ diệu dần dần tối lui. Trong phút chốc Giang Lan mở mắt ra, thật giống như hết thảy phát sinh ở trong nháy mắt, chỉ là rất nhanh hắn liền biết rõ, vừa mới hết thảy tuyệt không phải trong nháy mắt, bởi vì sư phụ an vị ở trong khách sạn. Lúc này khách sạn cửa đóng chặt, thật giống như sư phụ ở giữa cửa, mà sư phụ đối diện là khách sạn ông chủ, bọn họ đang uống trà ở nói chuyện với nhau. Bị kêu ra trường, Giang Lan trong nháy mắt cũng cảm giác sự tình không tốt lắm. Hắn có thể cảm giác được, chính mình vừa mới đốn ngộ tuyệt không phải trùng hợp, là tâm thần trong khách sạn bảo vật giúp hắn một tay, để cho phía sau hắn đường dễ đi không biết được bao nhiêu. Thành tựu chân tiên sau đó, khó khăn nhất là cảm giác thiên địa, hiểu ra đại đạo. Vừa mới chắc là loại này tác dụng, thậm chí càng hữu dụng. Hẳn là khách sạn ông chủ vì thiếu niên hoặc là Thiên Vũ Phượng tộc chuẩn bị, sau đó bị hắn đoạt. Cho nên, sư phụ có mặt. Tỉnh. Mạc Chính Đông uống trà nhìn Giang Lan, nhẹ giọng hỏi, không có chút nào trách cứ ý tứ. Sư phụ. Giang Lan lập tức đứng dậy, thấp giọng kêu hạ, một bộ làm chuyện sai dáng vẻ. Bởi vì ông chủ đồ vật quá mắc. Kính Hoa Thủy Nguyệt, sư phụ rốt cuộc trả xảy ra điều gì giá hắn cũng không biết rõ. Hắn chỉ biết rõ mình không trả nổi. Lần này đồ vật, hắn cũng còn là không trả nổi. Trở về đi. Mạc Chính Đông buông xuống trà, nhẹ nhàng nói. Giang Lan khẽ gật đầu, không nói gì. Với khách sạn ông chủ bọn họ nói một tiếng xa cách rời đi khách sạn. Đi theo sư phụ hồi đệ tử phong. Khách sạn ông chủ uống trà nhìn Giang Lan rời đi, trong mắt của hắn mang theo ngạc nhiên. Thật không được, lúc trước cảm thấy rất tốt, không nghĩ tới còn đánh giá thấp. Tâm tính, nộ tính, cũng rất không tồi. Khách sạn ông chủ không nhịn được khen ngợi. Nếu như một ngày nào đó thành tựu chân tiên, sợ là nhất phi trùng tiên. Mạc Chính Đông vận khí thực là không tồi. Ra ra. Lúc này một bên thiếu niên đột nhiên mở miệng nói. Ngươi không phải nói đại ca ca thiên phú một loại sao? Khách sạn ông chủ nhìn thiếu niên, có chút không hiểu hỏi. Ngươi không phải khảo nghiệm qua. Hắn tu vi ngươi nên cũng có thể nhìn ra. Ta là khảo nghiệm qua, nhưng là... Thiếu niên trong lúc nhất thời không biết rõ làm sao nói. Một cái phổ thông thiên phú nhân, làm sao có thể bắt được tiền bối lưu lại đồ vật. Chúng ta thậm chí tiếp xúc đều không cách nào tiếp xúc. Nhân loại kia, ngồi xuống đi, trực tiếp lấy được. Thấy thế nào hắn cũng không là loại người bình thường. Thiên Vũ Phượng tộc Hồng Nhã hỏi. Thiếu niên ở vừa gật đầu. Chính là ý này, đại ca ca thật lợi hại. Rất đơn giản, bởi vì hắn không nghĩ đụng cái vật kia. Cho nên hắn lấy được. Khách sạn ông chủ nhẹ giọng nói. Mong mà không được bỏ mà không thể, trọng yếu là buông xuống. Ông chủ vỗ một cái thiếu niên đầu, nói. Hãy cố gắng lên. Buông tha cũng được, ra ra không bắt buộc. Chỉ là sau đó, liền an tâm nghe lời. Ta sẽ không bỏ rơi. Thiếu niên kiên định mở miệng. Chỉ cần đem đại ca ca kéo đến tâm thần khách sạn, ra ra cũng sẽ không quản hắn rồi. Hơn nữa đại ca ca tu vi không cao, hắn chỉ cần chịu cố gắng, nhất định là có thể thành công. Khách sạn ông chủ nhìn thiếu niên liếc mắt, trong mắt mang theo khích lệ, như thế mục tiêu, làm ra ra tự nhiên vui vẻ yên tâm. Chính là chỗ này mục tiêu có chút thật xa. Sư phụ có phải hay không là lại cho đồng giá đổ? Hồi đệ Cửu Phong trên đường, Giang Lan mở miệng hỏi dò. Hắn là muốn biết rõ, muốn cái gì vậy, mới có thể đổi một lần kia cảm ngộ. Loại này cấp bậc thiên địa cảm ngộ, dị thường. Có thu hoạch. Mạc Chính Đông chỉ là nhìn Giang Lan liếc mắt, cũng không có đi trả lời Giang Lan vấn đề. Thu hoạch rất lớn, bây giờ có lẽ không cách nào thể hiện ra. Nhưng là lúc sau, mới có thể lên tính quyết định tác dụng. Giang Lan nói như thật. Hắn chính là như vậy cảm giác. Hắn vào đại đạo ngưỡng cửa, thậm chí đi rồi một chút khoảng cách.